Chương 492, Đặng Duẫn Tung, tấn thăng người đứng đầu. Chương 492, Đặng Duẫn Tung, tấn thăng người đứng đầu. Chiếc Giang Vĩnh Khang tiến về Lệ Thủy trên đường cái, một chiếc xe nhỏ chính vân nhanh hành sự. Lái xe là một cái tuổi xây dựng sự nghiệp thanh niên, tên là Dư Hồng Sương, hắn 2 năm trước bị Không Hàng mà đến thị trường, huyện cấp thị, chọn chúng, trở thành hắn chuyên trách lái xe. Ở đời sau, chỉ có cấp tỉnh chức vị chính trở lên lãnh đạo mới có tư cách phối chuyến đặc biệt cùng lái xe, cấp tỉnh phó chức trở xuống lãnh đạo là không có tư cách phối chuyến đặc biệt cùng lái xe. Đương nhiên, bên trên có chính sách dưới có đối sách, loại chuyện này tự nhiên không làm khó được thể chế bên trong những cái kia tinh anh, cụ thể cũng không muốn nói nhiều, hiểu đều hiểu. Mà bây giờ là thập niên 90, quốc gia còn không có đối cán bộ lãnh đạo chuyến đặc biệt cùng lái xe làm ra hạn chế, đừng nói là cấp tỉnh trở lên đại lãnh đạo, chính là rất nhiều hương trấn khoa cấp lãnh đạo đều có thuộc về bọn hắn chuyến đặc biệt cùng lái xe. Bởi vậy, Vĩnh Khang cái này huyện cấp thị trưởng, tự nhiên có tư cách có được thuộc về hắn chuyến đặc biệt cùng lái xe. Có thể trở thành thị trưởng lái xe, Dư Hồng Sương trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường, dựa theo bình thường sắp xếp, hắn người thị trưởng này lái xe, tại lái xe trong ban kiến là gần với bí thư lái xe tồn tại, là thỏa thỏa nhân vật số 2. Bất quá, bình thường sắp xếp là như thế này sắp xếp, nhưng hắn lãnh đạo là Không Hàng mà đến, ở chỗ này không có một chút căn cơ, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà khai triển công việc. Mà hắn cái này chuyên trách lái xe địa vị cùng lãnh đạo địa vị là móc nối, lãnh đạo như bức hắn liền theo như bức, lãnh đạo nếu là trong thời gian ngắn không có cách nào khai triển công việc, vậy hắn cái này chuyên trách lái xe thời gian chỉ sợ cũng không tốt lắm. Làm không tốt, liền sẽ bị các lãnh đạo khác lái xe nhằm vào. Nguyên bản, Dư Hồng Sương đều làm tốt nhường nhịn chuẩn bị tư tưởng. Kết quả, để Dư Hồng Sương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chọn chúng lãnh đạo của hắn không chỉ có địa vị lớn, vẫn là Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp cao tài sinh, năng lực làm việc cũng là mạnh vô cùng, tiền nhiệm về sau hơi xuất thủ, liền thành công dựng đứng uy tín, ngồi vững vàng thị trường bảo tọa. Từ một khắc này bắt đầu, Dư Hồng Sương liền khăng khăng một mực đi theo năng lực này xuất chúng lãnh đạo, trong 2 năm qua một mực đối lãnh đạo trung thành tuyệt đối. Dù sao, thư ký cùng lái xe, vậy cũng là lãnh đạo tâm phúc, hắn muốn lâu dài đi theo lãnh đạo hỗn, nhất định phải có được tuyệt đối trung tâm, điểm này Dư Hồng Sương vẫn hiểu. Mà thời gian không phụ người hữu tâm, Dư Hồng Sương biểu hiện lãnh đạo đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng chậm chậm đạt được lãnh đạo tán thành, trở thành lãnh đạo tâm phúc. Lúc này, Dư Hồng Sương tâm tình phi thường tốt, bởi vì hôm nay lãnh đạo chính thức trở thành Vĩnh Khang người đứng đầu, mà hắn cái này chuyên trách lái xe cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, trở thành lái xe trong ban hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Loại này bị lãnh đạo mang bay cảm giác, Dư Hồng Sương thật rất ưa thích. Rất nhanh, xe liền lái đến mục đích, nơi này là thị cục tài chính gia trúc lâu, lãnh đạo nhà cũng ở nơi đây, bởi vì nơi này có lãnh đạo phu nhân cùng lãnh đạo nhi tử, hắn cũng là đạt được lãnh đạo tín nhiệm về sau, mới biết được lãnh đạo phu nhân lại là thị cục tài chính cục trưởng, cùng lãnh đạo cùng cấp tồn tại. Tại biết tin tức này lúc, Dư Hồng Sương trong lòng gọi là một cái rung động a, đồng thời cũng đối lãnh đạo càng thêm khăng khăng một mực. Tới mục đích về sau, Dư Hồng Sương dừng xe xong, liền nhanh chóng xuống xe tới giúp lãnh đạo mở cửa xe. Đặng Duẫn Tung sau khi xuống xe, liền giao phó nói: "Tiểu Dư, buổi sáng ngày mai 7 giờ, ngươi lại tới tiếp ta." Dư Hồng Sương cung kính đáp: "Được rồi, lãnh đạo." Đưa mắt nhìn lãnh đạo sau khi lên lầu, Dư Hồng Sương tài cao cao hứng hưng lái xe ra ngoài tìm địa phương ăn cơm, làm lãnh đạo chuyên trách lái xe, hắn là có rất nhiều ẩn tàng phúc lợi, tỉ như nói hiện tại đưa lãnh đạo đến Lệ Thủy bên này, hắn tùy tiện ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm, lấy hóa đơn trở về, cơ bản đều có thể thanh lý. Nếu là Dư Hồng Sương đủ lòng tham, chỉ là lấy hóa đơn trở về thanh lý cái này khâu, hắn liền có thể làm ra không ít tiền. Đương nhiên, Dư Hồng Sương đương nhiên sẽ không tham loại này món lợi nhỏ, nếu như bị lãnh đạo phát hiện, kia không thể nghi ngờ là tự đoạn tiền đồ. Thậm chí nếu là chọc giận lãnh đạo, bị ném đi vào ăn cơm tủ, vậy liền triệt để xong đời. Đặng Duẫn Tung lúc về đến nhà, đồ ăn đã làm tốt, vợ con cùng cháu gái đang đợi hắn ăn cơm. Đồ ăn, tự nhiên là Đặng Nhị Muội cái này cháu gái làm, lão bà hắn tay nghề, ban đầu ở kinh thành tài chính bộ công tác thời điểm, hắn liền đã linh giáo qua, từ đó về sau, vì hai người thân thể khỏe mạnh ý, Đặng Duẫn Tung liền rốt cuộc không có để lão bà xuống chủ. Chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, Đặng Duẫn Tung cười đối lão bà nói ra: "Uống điểm." Bùi Thanh Hoa là hiểu rõ trợ phu, nghe nói như thế, nàng liền trong mắt sáng lên, hỏi: "Thăng lên?" Đặng Duẫn Tung cười gật đầu nói: "Ừm, hôm nay xác định được." Bùi Thanh Hoa cao hứng nói: "Quá tốt rồi, Vĩnh Khang là huyện cấp thị, người đứng đầu là cao phối phó thính, ngươi bây giờ tấn thăng đi lên, chẳng khác nào là một chân bước vào thính cấp hàng ngũ, tiếp xuống tấn thăng phó thính cũng chỉ là vấn đề thời gian." Nghe đến đó, Đặng Nhị Muội mới hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng cao hứng theo nói: "Chúc mừng tam công thăng quan, ngươi muốn uống rượu gì ta đi cấp ngươi cầm." Đặng Duẫn Tung cười nói: "Liền lấy từ trong nhà mang tới rượu nhất đi, cái này uống vào dễ chịu." Đặng Nhị Muội lên tiếng, liền vui mừng đi lấy rượu. Bùi Thanh Hoa không kìm được vui mừng mà hỏi: "Lão công, ngươi cho ba ba gọi điện thoại sao?" Đặng Duẫn Tung nói: "Còn không có đâu." Bùi Thanh Hoa nghe vậy càng cao hứng hơn, chờ cơm nước xong xuôi ta liền cho ba ba gọi điện thoại, đem cái này tin tức tốt nói cho hắn biết lão nhân già, thuận tiện cho ta cha mẹ cũng gọi điện thoại. Ba ba thăng quan đi. Nghe đến đó, đã 3 tuổi nhiều Đặng Xương Đỉnh cũng đi theo hoan hô lên, mặc dù hắn không rõ thăng quan là có ý gì, nhưng ba ba mụ mụ có cao hứng hay không hắn vẫn là nhìn hiểu. Bùi Thanh Hoa cười nói ra: "Lạc lạc, ngươi muốn cùng ba ba học tập, trưởng thành cũng làm đại quan." Đặng Xương Đỉnh khỏe mạnh kháo khỉnh mà hỏi: "Mụ mụ, đại quan là cái gì?" Bùi Thanh Hoa nghĩ nghĩ, giải thích nói: "Chính là rất lợi hại ý tứ, cùng ngươi ông ngoại đồng dạng lợi hại." Đặng Xương Đỉnh trong mắt sáng lên, nói ra: "Vậy ta trưởng thành muốn làm đại quan." Lúc này, Đặng Nhị Muội đã đem rượu đã lấy tới, cười nói tiếp: "A Đỉnh Thúc, ngươi muốn làm đại quan, phải thật tốt đọc sách mới được à, nếu như không hảo hảo đọc sách, đương không được đại quan. Đặng Xương Đỉnh mở chừng hai mắt nói, vậy ta nhất định đi học cho giỏi. Đặng Duẫn Tung cùng Bùi Thanh Hoa liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Vợ chồng bọn họ hai đều là danh giáo tốt nghiệp, địa trí thông minh không cần nhiều lời, so tuyệt đại đa số người đều mạnh, bọn hắn sinh ra tới nhi tử, tập hợp hai người ưu điểm, trên lý luận tới nói khẳng định là nhân trung lắm vượng, chỉ cần chịu cố gắng đọc sách, tương lai đều có thể. Tiếp xuống, tâm tình thật tốt vợ chồng, liền uống rượu mấy chén, liền ngay cả Đặng Nhị Muội cũng đi theo uống một điểm. Đặng ăn uống no đủ về sau, Bùi Thanh Hoa liền bắt đầu cho các trưởng bối gọi điện thoại. Đầu tiên, là gọi cho nhà mình công công. Hiện tại, trong nhà ngoại trừ vợ chồng bọn họ cùng nhị ca nhị tẩu, còn có không có lớn lên bọn nhỏ, những người khác phối điện thoại, bởi vậy gọi điện thoại so trước kia dễ dàng hơn, trực tiếp gọi công công số điện thoại di động là được. Uy, là Thanh Hoa sao? Điện thoại kết nối, chuyển đến công công thanh âm. Bùi Thanh Hoa cười nói, ba ba, là ta, ngươi ăn cơm sao? Đặng Thế Vinh nói ra, ăn, các ngươi ăn không có. Bùi Thanh Hoa nói, chúng ta vừa mới ăn, ngươi gần đây thân thể thế nào? Đặng Thế Vinh nói, thân thể ta tốt đây. Hai người nhàn thoại một hồi về nhà, Bùi Thanh Hoa mới hỉ khí dương dương nói ra, ba ba, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đặng Thế Vinh hỏi, tin tức tốt gì a? Bùi Thanh Hoa xem xét ngồi ở bên cạnh lão công một chút, cười khanh khách nói ra, Duẫn Tung hắn lên trước, hiện tại đã là Vĩnh Khang người đứng đầu. Đặng Thế Vinh nghe vậy trong lòng vui mừng, cao hứng nói ra, quá tốt rồi, đây đúng là một tin tức tốt. Bùi Thanh Hoa cười nói, ba ba, Duẫn Tung ngay tại cái này, ta để hắn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đặng Thế Vinh nói, tốt, ngươi đem điện thoại cho hắn. Đặng Duẫn Tung nhận lấy điện thoại, với gọi hô đạo, cha. Đặng Thế Vinh vui vẻ nói ra, Tiểu Tung, ngươi cùng ngươi nhị ca đều là tốt, ngươi cho tới bây giờ cái này cấp bậc, ta cũng không có gì tốt dạy ngươi, ngươi nhị ca hiện tại đi tại ngươi đằng trước, ngươi có cái gì không hiểu liền nhiều cùng hắn tâm sự, còn có ngươi nhạc phụ tại quan trường chìm nổi mấy chục năm, kinh nghiệm càng là vô cùng phong phú, có thời gian ngươi liền nhiều cùng hắn thỉnh giáo, đối ngươi khẳng định là có chỗ tốt. Đặng Duẫn Tung nói, cha, ta đã biết, có cái gì không nắm chắc được, ta sẽ hướng nhị ca hoặc là nhạc phụ ta thỉnh giáo. Ừm, trong lòng ngươi có ít là được. Nói đến đây, Đặng Thế Vinh nói sang chuyện khác, còn có nói với ngươi chuyện gì, ngươi Hoa tỷ, Thọ ca, Nhị tỷ, Tiểu Hoa bọn hắn quán nét, hiện tại cũng đã khai trường, nghe bọn hắn nói sinh ý đều phi thường tốt, quán nét quy mô lặp đi lặp lại nhiều lần mở rộng, trước mắt mỗi một nhà quán nét máy tính số lượng đều đã đột phá 200 đài, mỗi ngày tiền mặt thu nhập hết mấy vạn đâu. Đặng Duẫn Tung sợ hãi thán nói, cha ngươi cái này thương nghiệp ánh mắt thật sự là tuyệt, kia Phúc ca, Lộc ca, Liên tỷ bọn hắn dương thức ăn nhanh, hiện tại khiến cho thế nào? Đặng Thế Vinh nói, A Phúc bọn hắn dương thức ăn nhanh, cũng đã khai mấy nhà chi nhánh, trước mắt sinh ý cũng phi thường nóng nảy, đây là một cái có thể lâu dài làm tiếp sản nghiệp, chỉ cần làm gì chắc đó, dựa theo trước đó định hảo quy hoạch đi làm, kia làm lớn làm mạnh là tất nhiên. Đặng Duẫn Tung nói, có cha ngươi chỉ điểm, Phúc ca bọn hắn nhất định có thể làm lớn làm mạnh. Tiếp xuống, hai cha con lại hàn huyên một hồi việc nhà, Đặng Thế Vinh lại cùng cháu trai hàn huyên vài câu, mới cúp xong điện thoại. Bùi Thanh Hoa lại cho phụ mẫu gọi điện thoại, đem cái này tin tức tốt nói cho bọn hắn. Đừng nhìn người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, đều là cùng một cái hành chính cấp bậc, cả hai khác nhau tựa hồ không lớn, thậm chí có chút cường thế người đứng thứ hai, có thể ép tới người đứng đầu không thở nổi, nhưng trên thực tế người đứng đầu cùng người đứng thứ hai chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Bởi vì chỉ có người đứng đầu mới thật sự là trên ý nghĩa chủ chính một phương. Đặng Duẫn Tung lần này tấn thăng, tại hắn thân bằng hảo hữu trong, tự nhiên là đưa tới một phen doanh động. Dù sao, Đặng Duẫn Tung hiện tại cũng liền 28 tuổi tròn mà thôi, cái tuổi này đảm nhiệm huyện cấp thị người đứng đầu, mặc dù không cách nào cùng hắn nhị ca Đặng Duẫn Hành so sánh, nhưng cùng cái khác đồng hành so sánh, đã là phi thường như bức tồn tại. Nếu như thuận lợi, có lẽ có thể tại 30 tuổi tròn trước đó thành công tấn thăng phó thính, đến lúc đó liền có tư cách được xưng là chính đàn ngôi sao mới. Giữa trưa, Quảng Châu, Trung Sơn Đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện, một cô sạn tạ nạ xe con đứng tại bãi đỗ xe. Ngồi tại lái xe vị trí cùng phụ xe thất là hai cái khí tức hung hãn trung nhân, hai người bọn họ chính là Ngũ Nhạc Quảng Tràng bảo an đoàn đội bên trong người nổi bật, bị Đặng Thế Vinh phái tới bảo hộ tiểu nữ nhi Đặng Duẫn Châu. Mà lúc này, Đặng Duẫn Châu đang ngồi ở xe con ghế sau vị, cầm điện thoại đang cùng đại tẩu nói chuyện phiếm. Từ khi Đặng Duẫn Châu phối điện thoại về sau, nàng liền thường xuyên cho đại tẩu, đại tỷ các nàng gọi điện thoại, lại đánh chính là gần phân nửa giờ, thậm chí có đôi khi trò chuyện vui vẻ, một trò chuyện chính là một giờ trở lên. Dùng hậu thế tới nói chính là tại nấu điện thoại cháo. Nói thật, hiện tại mặc dù cũng không ít người dùng tới điện thoại, nhưng giống Đặng Duẫn Châu dạng này điện thoại tùy tiện đánh, không quan tâm tiền điện thoại người, vẫn là không nhiều. Bởi vì cái này niên đại tiền điện thoại, cùng hậu thế so sánh kia thật không là bình thường đắt đỏ. Nhất hố cha chính là, cái niên đại này điện thoại cùng điện thoại trò chuyện, kia là muốn song hướng thu lệ phí, nói cách khác không chỉ là gọi điện thoại muốn bị thu phí, liền liên tiếp nghe điện thoại cũng phải bị thu phí. Giống Đặng Duẫn Châu dạng này nấu một lần điện thoại cháo, liền muốn mấy chục thậm chí trên trăm đồng tiền điện thoại, cái này mẹ nó có mấy người bỏ được dạng này gọi điện thoại a. Cũng chỉ có song phương đều không thèm để ý lời này phí, cú điện thoại này cháo mới có thể nấu được lên, nếu không coi như ngươi không đau lòng tiền điện thoại, nhưng nghe lòng người đau tiền điện thoại, đối phương khẳng định cũng sẽ mượn cớ qua loa kết thúc trò chuyện, sẽ không cùng ngươi nói nhăng nói cội ở nơi đó nói chuyện phiếm. Bởi vậy, cái niên đại này người gọi điện thoại, căn bản là có việc nói sự tình, không có việc gì cho máy. Thậm chí, sẽ nhìn chằm chằm trò chuyện thời gian nhìn, ở nơi đó thẻ dây. Bởi vì gọi điện thoại là theo phút thu lệ phí, một giây là một phút, 59 giây cũng là một phút, nói chuyện phiếm kẹt tại hơn 50 giây là nhất có lời. Loại này tính toán tỉ mỉ trò chuyện phương thức, cũng chỉ có người đã trải qua mới hiểu, hậu thế những cái kia 90 sau 00 về sau, thậm chí 10 về sau, căn bản là sẽ không hiểu, bởi vì bọn hắn dùng tới điện thoại di động thời điểm, tiền điện thoại đã hạ xuống, cũng hủy bỏ xong hướng thu phí. Huống hồ, lúc kia cờ giao lưu mới là chủ lưu, lại sau này chính là hệ chặt giao lưu, các loại giọng nói, các loại video trò chuyện, như không tất yếu, đã có rất ít người gọi điện thoại. Ngay tại Đặng Duẫn Châu cùng đại tẩu gọi điện thoại tán gẫu thời điểm, nhìn thấy tiểu đệ tan tầm ra, nàng mới cười nói ra, đại tẩu, tiểu thằng ra, ta trước cùng hắn đi ăn cơm, quay đầu có thời gian cho ngươi thêm gọi điện thoại. Trương Tú Bình cười nói ra, được rồi, qua mấy ngày ta đoán chừng cũng muốn đi một chuyến Quảng Châu, đến lúc đó lại cùng ngươi liên hệ. Đặng Duẫn Châu nói, kia đại tẩu ngươi đã đến lại cho ta điện thoại. Trương Tú Bình nói, ừm, đến lúc đó liên hệ, vậy trước tiên treo. Đặng Duẫn Châu nói, được rồi, đại tẩu gặp lại. Trương Tú Bình nói, gặp lại. Tại Đặng Duẫn Châu nhìn thấy Đặng Duẫn Hằng thời điểm, trên xe hai cái bảo an nhân viên cũng đã sớm thấy được. Ngồi ghế cạnh tài xế thất cái kia bảo an nhân viên liền trước tiên mở cửa xe, hướng Đặng Duẫn Hằng phất tay vẫy gọi hô đạo, Hằng thiếu, nơi này. Đặng Duẫn Hằng đi tới, vẫy gọi hô đạo, Đào ca. Đối với bảo hộ nhị tỷ bảo an nhân viên, Đặng Duẫn Hằng tự nhiên là nhận biết. Lúc này, Đặng Duẫn Châu cũng mở cửa xe, chiêu hô đạo, Tiểu Hằng, mau lên xe. Nhị tỷ. Đặng Duẫn Hằng lên tiếng chào, liền ngồi lên xe. 10 phút sau, hai tỷ đệ đi tới mô ra phòng ăn, chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, Đặng Duẫn Châu liền quan tâm hỏi tiểu đệ sinh hoạt cùng thực tập tình huống. Đặng trò chuyện không sai biệt lắm, Đặng Duẫn Châu mới cười híp mắt hỏi, Tiểu Hằng, ngày đó ngươi mang ngươi bạn học thời đại học cùng nàng muội muội đến quán net lên mạng, ta nhìn ngươi đồng học cô em gái kia dáng dấp đủ xinh đẹp, ngươi có phải hay không đối với người ta có ý tứ? Đặng Duẫn Hằng hiện tại đã tỏ rõ ý đồ muốn truy cầu Phùng Ánh Ánh, nghe được nhị tỷ hỏi thăm, hắn cũng không phủ nhận, mà là gật đầu nói, đúng là có ý tứ này, nhị tỷ ngươi cảm thấy nàng thế nào? Đặng Duẫn Châu nghe vậy trong mắt sáng lên, nàng vốn chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới tiểu đệ thật đúng là thừa nhận, nàng nhớ tới đêm hôm đó nhìn thấy vị kia cô nương xinh đẹp, nói ra, chỉ từ dáng người tướng mạo phương diện nhìn, ngươi vẫn xứng không lên người ta đâu. Về phần cái khác tin tức ta cũng không rõ ràng, ngươi nói cho ta một chút nhìn, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Đặng Duẫn Hằng nói, nàng là năm nay Tây An Giao thông Đại học tốt nghiệp, là Quảng Châu người địa phương, trước mắt tại nhà mình công ty đi làm, còn có một cái so với nàng lớn mấy tuổi ca ca, nghe ta đồng học nói nàng cái này đường muội tính cách rất tốt, ta biết tạm thời cứ như vậy nhiều. Đặng Duẫn Châu hỏi, cái này Tây An Giao thông Đại học là trọng điểm đại học sao? Đặng Duẫn Hằng gật đầu nói, là trọng điểm đại học. Đặng Duẫn Châu cao hứng nói, Tiểu Hằng, ngươi ánh mắt không tệ à, người ta trong nhà làm ở công ty, điều kiện kinh tế khẳng định không tệ, vóc người lại xinh đẹp như vậy, vẫn là trọng điểm đại học tốt nghiệp cao tài sinh, tốt như vậy điều kiện phối ngươi kia thật là dư xài. Đặng Duẫn Hằng cười nói, ta cũng cảm thấy nàng không tệ, bất quá lao đệ ngươi ta ngoại trừ dáng dấp không đủ đẹp trai, các phương diện khác cũng đều không kém ha. Đặng Duẫn Châu thất thiếu đạo, vâng, ngươi sắc thực cũng không kém, vẫn là nhà ta cái thứ nhất đang học nghiên cứu sinh, cũng là xứng với nàng, ngươi cùng với nàng cho thấy coi lòng hay chưa? Đặng Duẫn Hằng nói, xem như cho thấy coi lòng đi. Đặng Duẫn Châu cau mày nói, cái gì gọi là xem như cho thấy coi lòng rồi? Đặng Duẫn Hằng giải thích nói, ta không có trực tiếp cùng với nàng cho thấy coi lòng, nhưng ta cùng với nàng Đường tỷ nói ta thích nàng, cũng mời nàng Đường tỷ hỗ trợ tác hợp ta cùng với nàng, cho nên nàng hiện tại khẳng định là minh bạch tâm ta ý. Đặng Duẫn Châu giật mình nói, kia nàng có hay không đồng ý đi cùng với ngươi? Đặng Duẫn Hằng nói, tạm thời còn không có nói tới cái đề tài này, bất quá nàng Đường tỷ thuật lại nàng cho ta, nói là có thể thử ở chung một đoạn thời gian, nếu như ta có thể làm cho nàng động tâm thoại liền đáp ứng đi cùng với ta, nếu như không thể để cho nàng động tâm, vậy cũng không cần nhiều lời. Đặng Duẫn Châu trầm ngâm nói, nàng biết nhà ta bối cảnh sao? Đặng Duẫn Hằng nói, trong nhà điều kiện kinh tế, ta đã tiết lộ cho nàng Đường tỷ, nhưng nhị ca tam ca thân phận của bọn hắn, ta chưa hề nói. Đặng Duẫn Châu như có điều suy nghĩ nói, nhìn như vậy đến, cô nương này ánh mắt vẫn là rất cao, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao người ta tự thân điều kiện cũng xác thực ưu tú, là có tư cách chọn lựa đối tượng, ngươi muốn ôm đến mỹ nhân bể, vẫn là phải tốn hao một phen tâm tư. Đặng Duẫn Hằng hỏi, nhị tỷ, ngươi có biện pháp gì tốt? Đặng Duẫn Châu nghĩ nghĩ, nói ra, đã nàng nguyện ý cùng ngươi thử ở chung một đoạn thời gian, kia chứng minh nội tâm của nàng vẫn là không hy vọng bỏ lỡ ngươi điều kiện này hảo đối tượng, ngươi muốn để nàng đối ngươi động tâm, liền nhiều cùng với nàng liên hệ, thường xuyên hẹn nàng ra chơi. Vừa thấy đã yêu tình cảm chỉ là cực thiểu số, đa số người tình cảm đều là chậm rãi ở chung ra, cụ thể làm sao ở chung chính ngươi nhìn xem xử lý, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, là hiểu được như thế nào nắm chắc cơ hội. Đặng Duẫn Hằng sờ lên cái cằm, nói ra, được, quay đầu ta chậm rãi suy nghĩ. Đặng Duẫn Châu cười nói, hôm nào ngươi có thời gian, liền đem nàng đưa đến ta tiệm lầu ăn cơm, đến lúc đó ta cùng với nàng hảo hảo tâm sự, có cơ hội liền giúp ngươi nói một chút lời hữu ích. Đặng Duẫn Hằng gật đầu cười nói, ừm, quay đầu có thời gian, ta liền mang nàng đi. Đến lúc đó sớm gọi điện thoại cho ta. Ta đã biết. Chương 493, chính khoa cấp. Tại nhà ta ăn cơm cũng không có tư cách ngồi chỗ bàn. Chương 493, chính khoa cấp. Tại nhà ta ăn cơm cũng không có tư cách ngồi chỗ bàn. Năm 1996 Quảng Châu, có một cái không thể không xách cảnh điểm, đó chính là thế giới lộng lẫy. Thế giới lộng lẫy ở vào Quảng Châu Thiên Hà khu, tại năm 1995 tháng 10 gây dựng, hội tụ trên thế giới hơn 100 quốc gia kiến trúc pho tượng, cơ bản đều theo một tỷ lệ trở lại như cũ, sắp đặt quảng trường thời đại, ba lê ca kịch viện, cổ hy tịch kịch trường, A Lạp ba kịch trường, Anh quốc kịch trường, Nhật Bản kịch trường, lục đại kịch trường cùng máy bay thuyền biểu diễn, tổng hợp sân chơi, trên nước sân vận động, Mỹ quốc giải trí đẳng tứ đại khu giải trí. Quy mô của nó cùng khí thế, tại Quảng Châu không vườn nhưng cùng chi được nổi. Nhất là năm nay, thế giới lộng lây tiến vào thời kỳ cường thịnh, vé vào cửa thu nhập một tháng liền cao tới 2-3 ngàn vạn nguyên, mỗi tháng bình quân lưu lượng khách vượt qua 10 vạn người, là cái niên đại này Quảng Châu lớn nhất ảnh hưởng lực cảnh điểm một trong. Đặng Duẫn Hằng hôm nay đặc địa xin nghỉ, hẹn Phùng Ánh Ánh tới thế giới lộng lây chơi. Ân, không mang theo bạn học cũ cái này bóng đèn, mà là thuộc về hai người chân chính hẹn họ. Hai người đến thế giới lộng lây thời điểm là 9 giờ sáng chung ra mặt. Hôm nay hẹn họ là hai người tối hôm qua liền đã định ra, bởi vậy vô luận là Đặng Duẫn Hằng vẫn là Phùng Ánh Ánh đều đặc địa tốn thời gian đi an diện một chút chính mình. Đặng Duẫn Hằng giữ lại một đầu trong thoái phát, phối hợp chính là kinh điển áo thun phối của jean, cả người thoạt nhìn vẫn là tương đối ánh nắng. Phùng Ánh Ánh thì là một cái cao viên thuốc đầu, phối hợp chính là áo sơ mi hoa cùng qua đôi váy, cả người nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, sức sống tràn đầy. Đặng Duẫn Hằng hỏi, Phùng học muội, ngươi nghĩ trước nhìn cái nào cảnh điểm? Phùng Ánh Ánh nói, ta Tết xuân thời điểm cùng ta ba ba mụ mụ tới chơi qua, lúc ấy đi quảng trường thời đại cùng ba lê ca kịch viện, sau đó ở chỗ này phòng ăn dùng cơm, về phần cái khác cảnh điểm ngược lại là còn không có đi xem qua. Đặng Duẫn Hằng nghe vậy hiểu rõ, đề nghị, vậy chúng ta hôm nay liền đi nhìn cổ hy tịch kịch trường, Á Lạp Bá kịch trường, Anh Quốc kịch trường thế nào? Phùng Ánh Ánh cười nói, có thể à, ta cảm thấy cái kia ba lê ca kịch viện thật không tệ, để cử ngươi đi xem một chút. Có thể bị thế giới lộng lẫy chọn chúng thế giới cảnh quan, khẳng định cũng sẽ không chênh lệch, hôm nay không nhìn xong, chúng ta lần sau lại đến nhìn chính là. Nói đến đây, Đặng Duẫn Hằng hỏi, không biết nơi này phòng ăn hương vị thế nào? Nếu như hương vị nếu có thể, giữa trưa chúng ta ngay ở chỗ này ăn, nếu như không được, vậy chúng ta liền đến địa phương khác đi ăn. Phùng Ánh Ánh nói, hương vị ngược lại là còn có thể, chính là hơi mắc tiền một tí. Đặng Duẫn Hằng cười nói, vậy liền không thành vấn đề, chúng ta giữa trưa trước tiên ở nơi này đối phó một bữa, ban đêm ta lại dẫn ngươi đi ta nhị tỷ tiệm lẩu ăn được ăn. Phùng Ánh Ánh nhìn xem hắn, có chút chần chờ nói, ban đêm đi ngươi nhị tỷ tiệm lẩu ăn. Đặng Duẫn Hằng nói, ta nhị tỷ ngày đó ở quán internet gặp ngươi một mặt, vẫn nghĩ gặp lại gặp ngươi. Phùng Ánh Ánh nghe vậy liền minh bạch tính toán của hắn, lần trước đi quán net kia là ngoài ý muốn đụng phải hắn nhị tỷ, lại thêm lúc ấy còn có đường tỷ tại, hắn cũng không có thông qua đường tỷ hướng nàng thổ lộ, trong nội tâm nàng tự nhiên không giả, nhưng đêm nay nếu là đáp ứng đi hắn nhị tỷ tiệm lẩu ăn cơm, cùng hắn nhị tỷ chính thức gặp mặt lời nói, kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Bởi vậy, nghe được hắn nói như vậy, Phùng Ánh Ánh liền có chút do dự, không biết muốn hay không đáp ứng. Đặng Duẫn Hằng thấy thế, nói bổ sung, Phùng học muội, ngươi đừng có cái gì lo lắng, nàng chỉ là ta nhị tỷ mà thôi, cũng không phải mẹ ta, chính là ngày đó ban đêm trùng hợp gặp, cho nên nghĩ mời ngươi ăn cái cơm nhận thức một chút thôi. Phùng Ánh Ánh ngẫm lại cũng có đạo lý, nếu như là gặp gia trưởng, mang ý nghĩa nàng đã đáp ứng hắn, kia nàng xác thực còn chưa làm tốt phương diện này chuẩn bị tư tưởng, chẳng qua nếu như chỉ là gặp một chút ca ca tỷ tỷ loại này, cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Nghĩ tới đây, Phùng Ánh Ánh liền gật đầu nói, tốt à, vậy liền gặp một lần, vừa vặn có thể cùng ngươi nhị tỷ thỉnh giáo một chút làm thế nào suy nghĩ. Đặng Duẫn Hằng cười nói, ta nhị tỷ nếu là nghe được ngươi nói như vậy, không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu. Phùng Ánh Ánh nháy nháy mắt, lời này nói thế nào? Đặng Duẫn Hằng nói, bởi vì ta nhị tỷ nàng năm đó đọc sách thành tích không được, tốt nghiệp tiểu học sau liền trực tiếp bỏ học không đọc, qua mấy năm mới tại cha ta nói hết lời phía dưới, lại lần nữa trở lại trường học đọc sách, phi thường miễn cưỡng đem cao trung đọc xong. Mà ngươi kia là đường đường chính chính trọng điểm đại học sinh, phụ mẫu cũng là giới kinh doanh tinh anh, ngươi hướng nàng thỉnh giáo làm thế nào sinh ý, nàng đương nhiên sẽ cao hứng. Nghe nói như thế, Phùng Ánh Ánh trong lòng có chút ngoài ý muốn, nói ra, Đặng học trưởng, ngươi nhị tỷ đọc sách thành tích không được, lại có thể đem sinh ý làm được hiện tại tình trạng này, kia không càng thêm chứng minh nàng có kinh thương tiên phú mà. Ta nhị tỷ tiệm lẩu, nhưng thật ra là cha ta cho nàng đánh xuống cơ sở, về sau tại bạn học của nàng cùng ta nhị tỷ phu phụ tá hạ mới phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Nói đến đây, Đặng Duẫn Hằng lời nói xoay chuyển, cười nói, đương nhiên, nói đi thì nói lại, ta nhị tỷ trải qua nhiều năm như vậy tôi luyện, nàng hiện tại ánh mắt cùng năng lực khẳng định cũng không phải bình thường người có thể so sánh, ngươi nếu là nghĩ lập nghiệp, có lẽ nàng thật đúng là có thể cho ngươi một chút đề nghị hay. Phùng Ánh Ánh hỏi, Đặng học trường, nhà ngươi cảnh tốt như vậy, ngươi nhị tỷ phu gia thế hẳn là cũng không đơn giản á. Đặng Duẫn Hằng nói, ta nhị tỷ phu gia thế xem như trên không lo thì dưới lo làm cái gì cái chủng loại kia, phụ thân hắn là một sự cấp cán bộ, bất quá đã về hưu, bọn hắn một nhà đều là ăn cơm nhà nước, chỉ là cấp bậc đều không cao. Ta nhị tỷ phu tự thân điều kiện cũng không tệ, Nam Khai đại học tốt nghiệp, cùng ta nhị tỷ nhận biết thời điểm, hắn là tại Quảng Châu hải quan công việc, cấp bậc là chính khoa, đối với người đồng lứa tới nói cũng coi như được là tuổi trẻ tài cao. Phùng Ánh Ánh giật mình nói, ngươi nhị tỷ phu là trọng điểm đại học sinh, gia cảnh cũng xem là không tệ, khó trách ngươi nhị tỷ có thể nhìn chúng hắn, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi nhị tỷ phu hiện tại đã không ở đơn vị, mà là từ chức phụ tá ngươi nhị tỷ quản lý làm ăn. Đặng Duẫn Hằng gật đầu nói, ở đơn vị đi làm mặc dù địa vị cao, nhưng ta nhị tỷ phu không có cái gì bối cảnh, ở đơn vị tấn thăng cũng tương đối khó khăn, lại thêm cả ngày muốn đúng hạn đi làm, không có gì tự do, chỗ nào so ra mà vượt mình làm lão bản a, ta nhị tỷ khuyên hắn sa thải công việc trở về hỗ trợ quản lý sinh ý, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Phùng Ánh Ánh đồng ý nói, điều này cũng đúng, mấy năm trước Đặng Công Nam tuần, thể chế bên trong không biết có bao nhiêu người lựa chọn xuống biển kinh thương, trong đó không thiếu sự cấp cán bộ, nếu như tại thể chế bên trong không có quá lớn phát triển tiền cảnh, kia trở về hỗ trợ quản lý sinh ý, đúng là cử chỉ sáng suốt. Đặng Duẫn Hằng hỏi, Phùng học muội, nghe ngươi đường tỷ nói, các của ngươi cũng tại thể chế bên trong dốc sức làm. Phùng Ánh Ánh đáp, đúng vậy, hắn hiện tại là hình trinh chi đội một phó đội trưởng. Đặng Duẫn Hằng tò mò hỏi, đây là cái gì cấp bậc a? Phùng Ánh Ánh nói, cùng ngươi nhị tỷ phu trước đó đều là chính khoa cấp. Đặng Duẫn Hằng a một tiếng, dứt bỏ đại cứu ca thân phận không nói, một cái chính khoa cấp cán bộ, tự nhiên không đáng hắn coi trọng, dù sao hắn nhị ca đã là chính sảnh, tam ca cũng chính sự, chỉ là chính khoa, nói câu khoa trường một chút, tại nhà bọn hắn ăn cơm cũng không có tư cách bên trên chỗ bàn. Hai người một bên nói chuyện tiếng, một bên hướng Cổ Hy Tịch kịch trường đi đến. Tiếp xuống, hai người liền thật vui vẻ đi Cổ Hy Tịch kịch trường cùng A Lạp Bá kịch trường dung loạn, bọn hắn chơi đến tương đối mạnh, không phải loại kia cưỡi ngựa xem hoa thức dung loạn, cho nên đặng xem hết cái này hai đại kịch trường về sau, thời gian đã đến giữa trưa. Cơm trưa dựa theo nguyên kế hoạch là ở bên trong phòng ăn giải quyết. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi nửa giờ sau, hai người liền tiếp theo đến Anh Quốc kịch trường dung loạn. Mỗi cái quốc gia đều có riêng phần mình kiến trúc kỹ nghệ, cái này mấy nhà hát lớn xem như Anh Quốc mấy cái quốc gia mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Đặng Duẫn Hằng hai người tại dung loạn thời điểm, nhìn xem phong cách này hoàn toàn khác biệt kiến trúc, cũng không khỏi đến sinh lòng cảm khái. Dung loạn Anh Quốc kịch trường, thời gian đã đi tới 3 giờ rưỡi chiều. Thời gian dài như vậy dung loạn, Đặng Duẫn Hằng hai người cũng có chút mệt mỏi. Thế là, hai người nghỉ ngơi mười mấy phút, liền rời đi thế giới lộng lẫy, sau đó ngồi xe tiến về Lạc Muội Tử Nồi Lẩu. Cái này Lạc Muội Tử Nồi Lẩu là mắt xích nồi lẩu, tại Quảng Châu loại này trọng lượng cấp thành thị, tự nhiên không chỉ có một nhà chi nhánh, mà là có được trọn vẹn 6 nhà chi nhánh, Đặng Duẫn Hằng hai người đi chỉ là một nhà trong đó chi nhánh mà thôi. Hai người tại đến tiệm lẩu thời điểm, thời gian đã tiếp cận 5 giờ chiều. Nhà này Lạc Muội Tử Nồi Lẩu chi nhánh, diện tích lớn ước chừng 300 mét vuông tả hữu, trang trí đến phi thường trang nhã, hoàn cảnh nhìn phi thường dễ chịu. Lúc này chính là giờ cơm thời gian, những khách chú ý thành quần kết đội đi tới tiệm lẩu, Đặng Duẫn Hằng hai người thô sơ giản lược xem xét, phát hiện tiệm lẩu đã có gần nửa cái bàn bị những khách chú ý chiếm cứ, một phần trong đó khách hàng ngay tại chọn món ăn, một bộ phận khách hàng đang chờ đợi phục vụ viên bên trên đáy nồi cùng phối đồ ăn, một bộ phận khách hàng đã ăn được. Toàn bộ tràng diện nhìn phi thường náo nhiệt, lại thêm liên tục không ngừng có khách hàng đến nhà, có thể thấy được lửa này nồi cửa hàng nhân khí có bao nhiêu vượng. Phùng Ánh Ánh thấy thế, có chút sợ hãi than nói, "Đặng học trường, ngươi nhị tỷ lửa này nồi cửa hàng sinh ý thật tốt." Đặng Duẫn Hằng cười nói, "Sinh ý là không sai." Hai người đang khi nói chuyện, tiệm lẩu phục vụ viên đã thấy bọn hắn, trong đó một cái nữ phục vụ viên bước nhanh chào đón, cung kính nói ra, "Hàng thiếu, các ngươi đã tới, lao bản đã tại phòng chờ các ngươi, mời đi theo ta, ta mang các ngươi qua khứ." Đặng Duẫn Hằng gật đầu nói, "Ừm, phiền phái." Mặc dù trong lòng rõ ràng sắp nhìn thấy chỉ là Đặng Duẫn Hằng tỷ tỷ, mà không phải gia trưởng, lại hai người trước đó đã từng có gặp mặt một lần, nhưng Phùng Ánh Ánh trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, đi theo phục vụ viên đi hướng phòng thời điểm, trong lòng bàn tay đều có chút toát mồ hôi. Đặng Duẫn Hằng tựa hồ là cảm thấy nàng tâm tình khẩn trương, thấp giọng an ủi, "Chớ khẩn trương, ta nhị tỷ nàng rất dễ nói chuyện, ngươi coi như là giữa bằng hữu ra ăn một bữa cơm, không cần nghĩ nhiều như vậy." Phùng Ánh Ánh ừ một tiếng, sau đó lặp đi lặp lại hít thở sâu mấy lần, mới đi theo phục vụ viên cùng Đặng Duẫn Hằng cùng đi tiến vào phòng. Trong phòng, Đặng Duẫn Châu một người ngồi ở chỗ đó một bên uống trà một bên nhìn võ hiệp. "Nhị tỷ." Đặng Duẫn Hằng lúc này lên tiếng vây gọi hô đạo. Đặng Duẫn Châu đem vừa để xuống, đứng lên vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Phùng Ánh Ánh, phi thường nhiệt tình nói ra, "Ánh Ánh, chúng ta lại gặp mặt." Phùng Ánh Ánh nhu thuận vây gọi hô đạo, "Nhị tỷ, mau tới đây ngồi." Đặng Duẫn Châu một bên chào hỏi tương lai em dâu, một bên chiều phục vụ viên phân phó nói, đi cùng phòng bếp nói một tiếng, chuẩn bị mang thức ăn lên. "Được rồi, lão bản." Nữ phục vụ viên lên tiếng, sau đó liền rời đi bao xương. Đặng Duẫn Châu kêu gọi Phùng Ánh Ánh ngồi xuống, sau đó cho nàng rót một chén trà, nói ra, "Đây là dùng Á Công nhãn đằng pha trà, ngươi xem một chút uống hay không đến quen." Phùng Ánh Ánh cười nói, "Uống đến quen, cái này Á Công nhãn đằng pha trà uống có chút ngọt, cha ta cũng không ít ngâm đến uống." Đặng Duẫn Châu nói, "Vậy là tốt rồi, các ngươi hôm nay đi thế giới lộng lẫy, chơi vui sao?" Phùng Ánh Ánh gật đầu nói, "Cũng không tệ lắm, những cái kia cảnh điểm nghe nói đều theo chiếu một trở lại như cũ, tương đương với không dùng ra nước, liền thưởng thức được đến từ các quốc gia mang tính tiêu chí kiến trúc, cảm giác vẫn rất có ý tứ, mà lại vé vào cửa mặc dù quý, nhưng lưu lượng khách hay là vô cùng cao, sau khi đi vào cảm giác được chỗ đều là người." Đặng Duẫn Châu nói, "Kia hôm nào ta cũng đi chơi đùa, thế giới này lộng lẫy gầy dựng đến bây giờ, ta còn một lần đều không có đi qua đâu." Phùng Ánh Ánh nói, "Kia xác thực đáng giá đi chơi." Đặng Duẫn Hằng gặp nhị tỷ dăm ba câu, liền cùng Phùng Ánh Ánh trò chuyện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó một bên uống trà, một bên nghe các nàng hai cái nói chuyện phiếm. Rất nhanh, uyên ương nổi đun nước cùng đủ loại phối đồ ăn liền bị đưa ra. Đây chính là lão bản muốn ăn, tốc độ kia tự nhiên không phải những khách chú ý có thể so sánh. Nồi lẩu là cả nước thụ chúng rộng nhất mỹ thực, không có cái thứ hai. Nhìn thấy mùi thơm nồng đậm đáy nồi, lại nhìn thấy kia đủ loại mới mẻ phối đồ ăn, muốn ăn trong nháy mắt liền đến. Tiếp xuống, ba người liền vừa ăn vừa nói chuyện. Phùng Ánh Ánh tại hung hăng tán dương một phen nồi lẩu hương vị về sau, nàng nghĩ đến vừa mới lúc tiến vào, nhị tỷ đang xem, liền chủ động tìm đề tài nói, "Nhị tỷ, ngươi thích xem võ hiệp?" Đặng Duẫn Châu cười gật đầu nói, "Ừm, là rất thích, ta không sao thời điểm đều sẽ nhìn xem võ hiệp giết thời gian." Phùng Ánh Ánh mỉm cười nói, "Ta cũng thật thích nhìn võ hiệp, nhị tỷ ngươi thích xem vị kia đại sư tác phẩm?" Đặng Duẫn Châu không nghĩ tới đối phương cũng thích xem võ hiệp, không khỏi hứng thú, nói ra, "Ta thích nhìn Kim Dung cùng Mậu Kích hai vị này đại sư tác phẩm, vừa mới nhìn chính là Mậu Kích đại sư Thần Châu truyện kỳ, cảm giác thật có ý tứ." Hậu thế mê, đối Kim Dung đại sư tự nhiên là như sấm bên tai, nhưng đối với Mậu Kích đại sư, đoán chừng liền không có mấy người có biết. Nhưng là tại thập niên 90, đem Mậu Kích đại sư cùng Kim Dung đại sư đánh đồng, thật đúng là không có chút nào khoa trương. Nhất là tại Quảng Đông địa khu, Kim Dung cùng Mậu Kích cơ hồ có thể hoạch ngang bằng, danh xưng đại lục Kim Dung ở bên trong có được to lớn danh khí, 70 sau 80 sau cùng 90 sau mê, cho dù là chưa có xem mậu kích đại sư chuyển kỳ hệ liệt, cũng tuyệt đối biết hắn người như vậy, nếu không liền không xứng đáng là mê. Vị này 60 ra mặt mới bắt đầu viết lão nhân, là thật sáng tạo ra không nhỏ kỳ tích, tác phẩm của hắn hồng đến phát tím, cái niên đại này mặc kệ là cái gì tạp chí chỉ cần đăng hắn tác phẩm, kia lượng tiêu thụ đều sẽ liên tục tăng lên, từ đó đã dẫn phát mậu kích hiện tượng. Dù là tác phẩm đã tại trên tạp chí phát biểu qua, tái xuất bản đồng dạng có thể bán chạy, để những cái kia xuất bản thường kiếm được là đầy buồn đầy bát. Bởi vì mậu kích đại sư tác phẩm, danh tự đều là bốn chữ, mà lại đằng sau truyền kỳ hai chữ này là một mực không đổi, như Võ Lâm truyền kỳ, Giang Hồ truyền kỳ, Thần Châu truyền kỳ, Kỳ Hiệp truyền kỳ, Hắc Ưng truyền kỳ, Hắc Báo truyền kỳ, Ẩn Hiệp truyền kỳ, Thần Nữ truyền kỳ, vân vân. Tại thập niên 90, mậu lao nhân khí đạt tới đỉnh phong thời điểm, những cái kia vô lương tiệm sách vì kiếm tiền, trực tiếp treo đầu dê bán thịt chó, tên sách trực tiếp dùng 20 truyền kỳ mà làm người tên thì trực tiếp dùng mậu kích danh tự. Như thế dĩ giả loạn chân, dù là nội dung là một đống phân, vẫn có thể bán chạy. Từ nơi này cũng có thể thấy được mậu kích đại sư tác phẩm nhân khí đến tột cùng cao biết bao nhiêu. Thậm chí tại điện đài khối này, Kim Dung đại sư xạ điêu anh hùng chuyện là nóng bỏng nhất, mà duy nhất có thể cùng địch nổi thì là mậu kích đại sư tác phẩm đầu tay Võ Lâm truyện kỳ, có thể thấy được tại nhân khí phương diện danh xưng đại lục Kim Dung là thật không có chút nào hư. Đương nhiên, luận tác phẩm chiều sâu, luận nổi danh thế giới độ, luận tác phẩm lực ảnh hưởng, vẫn là Kim Dung đại sư tương đối châu, đây là không thể phủ nhận. Phùng Ánh Ánh kinh ngạc nói, vậy thật đúng là đúng dịp, ta thích cũng là Kim Dung cùng mậu kích hai vị này đại sư tác phẩm, mà lại càng trùng hợp chính là cái này Thần Châu truyện kỳ chính là ta vỡ lòng đâu, cái này cũng là tác giả vỡ lòng, không biết các vị thân thích vỡ lòng là cái nào một bản. Ta chính là bởi vì nhìn cái này Thần Châu truyện kỳ mới say mê nhìn võ hiệp. Đặng Duẫn Châu nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, nói ra, kia xác thực đúng dịp. Tiếp xuống, hai cái có được cộng đồng yêu thích mê, liền vừa ăn vừa nói chuyện, liền ngay cả Đặng Duẫn Hằng đều không chen lời vào. Ở chỗ này cũng đã chứng minh có được cộng đồng yêu thích tầm quan trọng, Đặng Duẫn Hằng đã âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu liền bất thời gian, đem Kim Dung cùng mậu kích hai vị này đại sư tác phẩm toàn bộ xem hết. Dạng này lần sau cùng Phùng Ánh Ánh nói chuyện thời điểm, liền không sợ tiếp không lên bảo. Bữa cơm này, ba người ăn dòng dã hơn 2 giờ mới kết thúc. Chủ yếu vẫn là Đặng Duẫn Châu cùng Phùng Ánh Ánh trò chuyện tương đối ăn ý, hai người không chỉ có được võ hiệp cái này cộng đồng yêu thích, còn có trang phục phương diện thẩm mỹ quan cũng rất tương cận. Tóm lại, hai cái này tiếng đồng hồ hơn, hai người trò chuyện là cực kỳ tận hứng. Bữa tiệc kết thúc, Đặng Duẫn Châu lôi kéo Phùng Ánh Ánh tay, cười nói ra, "Ánh Ánh, ta cùng ngươi là thật phi thường hợp ý, hy vọng chúng ta có cơ hội trở thành chân chính người một nhà." Phùng Ánh Ánh cười không đáp, mặc dù nàng cùng nhị tỷ sát thực rất hợp ý, nhưng lời này nàng hiện tại còn không dám đáp ứng đến, còn phải lại ở chung một đoạn thời gian nhìn xem. Đặng Duẫn Hằng nói tiếp, nhị tỷ, vậy chúng ta liền đi trước ha. Đặng Duẫn Châu hỏi, hiện tại thời gian còn sớm, ta chuẩn bị đến quán net bên kia đi dạo, các người muốn hay không đến quán net đi lên mạng? Muốn một chút ta lại để cho người đưa các ngươi trở về. Đặng Duẫn Hằng nhìn về phía Phùng Ánh Ánh, hỏi, Ánh Ánh, ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Ánh Ánh nói, cũng được, vậy liền đi quán net truy cập lưới lại trở về. Thế là ba người liền ngồi Đặng Duẫn Châu chuyến đặc biệt tiến về Châu Giang quán net. Ở quán internet thượng 2 giờ rưỡi, gần lúc 10 giờ, Đặng Duẫn Hằng mới cưới nhị tỷ chuyến đặc biệt, đem Phùng Ánh Ánh đưa về nhà. Lần này hẹn hò, Đặng Duẫn Hằng cảm thấy thành quả hay là vô cùng rõ rệt, hắn có thể cảm nhận được Phùng Ánh Ánh thái độ đối với hắn so trước đó hơi thân cận một điểm. Mặc dù khoảng cách xác định quan hệ còn sớm, nhưng chỉ cần đối phương đáp ứng nhiều cùng hắn ra hẹn hò mấy lần, tin tưởng sớm muộn có một ngày có thể đem đối phương đuổi tới tay. Chương 494, Phùng gia công ty nguy cơ. Chương 494, Phùng gia công ty nguy cơ ban đêm. Phùng gia lão trạch đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay là Phùng gia lão phu nhân Vương lão thái thái 75 tuổi sinh nhật, nàng ba đứa con cái đều mang theo người nhà trở về cho nàng chúc thọ. Cái này đã có tuổi lão nhân, hy vọng nhất nhìn thấy tràng diện chính là con cháu vờn quanh dưới gối, thưởng thụ niềm vui gia đình. Vương lão thái thái tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấy con cháu nhóm đều buông xuống công việc gấp trở về cho nàng chúc thọ, Vương lão thái thái cười đến lộ ra nàng kia một ngụm kim sắc răng giả. Vương lão thái thái cả đời này, nửa đời trước đúng là vất vả mệnh, chờ các con trưởng thành về sau, nàng liền khổ tận cam lai. Nàng ba đứa con cái đều phi thường không tầm thường, ưu tú nhất là nàng đại nhi tử Phùng Quốc Trường, trước mắt là Quảng Châu công an cục trưởng, phó thính cấp cán bộ, phóng nhãn toàn bộ Quảng Châu, cũng coi như được là một hào nhân vật, là Vương lão thái thái đời này lớn nhất kiêu ngạo. Nhị nữ nhi Phùng Quốc Anh cũng là tại thể chế bên trong dốc sức làm, tại đại nhi tử cùng phu gia trợ giúp hạ bây giờ cũng hôn thành một phó sự cấp cán bộ, cũng coi là không tầm thường. Tiểu nhi tử Phùng Quốc Cường chưa đi đến thể chế, mà là lựa chọn làm lên sinh ý, trải qua vài chục năm dốc sức làm, trở thành một có được mấy ngàn vạn thân gia đại lão bản, cũng rất không tầm thường. Không chỉ có là ba đứa con cái có tiền đồ, nàng tôn bối cũng đồng dạng có tiền đồ, nàng lớn cháu trai năm nay bất quá ngoài 30, cấp bậc liền đã đuổi ngang hắn cô, trở thành một phó sự cấp cán bộ, rất có thừa kế nghiệp cha tư thế, đại nhi tử có thể nói là có người kế nghiệp. Cháu thứ hai cũng không kém, năm nay tuổi mụ bất quá mới 26, đến đại bá của hắn dịu dắt, cũng thành một chính khoa cấp cán bộ, tương lai phát triển đoán chừng không thể so với lớn cháu trai chênh lệch. Hai cái tôn nữ cũng rất xuất sắc, một cái thi đậu Trung Sơn Đại học, một cái thi đậu Tây An Giao thông Đại học, đều là trọng điểm đại học, nói ra đều có mặt mũi. Tóm lại, nửa đời sau Vương lao thái thái qua đều là bằng hữu thân thích hâm mộ sinh hoạt. Nãi nãi, ăn bánh gà tổ. Phùng Ánh Ánh bưng lấy một khối nhỏ bánh gà tổ, cười mỉm đối nãi nãi nói. Vương lão thái thái tiếp nhận bánh gà tổ, cười hỏi, Ánh Ánh, nghe ngươi mụ mụ nói ngươi bây giờ ở nhà công ty đi làm. Phùng Ánh Ánh cười nói, đúng vậy nãi nãi, bây giờ tại công ty đương một tiểu binh. Vương lão thái thái nói ra, mặc dù mãi mãi cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, không có người ngay từ đầu liền có thể làm tướng quân, hiện tại từ một tên lính quèn làm lên, chờ có kinh nghiệm lại tăng quan, chỉ cần ngươi làm tốt, sớm muộn có thể làm tướng quân. Phùng Ánh Ánh gật đầu nói, mãi mãi nói đúng, ta sớm muộn có thể làm tướng quân. Vương lão thái thái mỹ mỹ ăn một miếng bánh gà tổ, nói ra, mãi mãi tin tưởng ngươi sẽ thành công, ngươi thực có thể thi đậu trọng điểm đại học người, làm sao lại trên lệch đâu. Phùng Tuyết Lâm cũng bưng lấy một khối nhỏ bánh gà tổ đi tới, nói tiếp, mãi mãi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Vương lão thái thái cười nói, đang nói chuyện Ánh Ánh công việc đâu, Lâm Lâm, ngươi tại bệnh viện thực tập đến thế nào? Phùng Tuyết Lâm nói, vẫn tốt chứ, trước mắt chính là hỗ trợ đánh một chút tạm, chân chính vào tay cơ hội không nhiều. Vương lão thái thái nói, cái này cũng bình thường, các ngươi cái nghề này cùng cái khác ngành nghề không giống, thì như nói làm sản xuất, ngươi sai lầm chính là sản phẩm xảy ra vấn đề, chỉ là tổn thất một chút tiền tài mà thôi, nhưng bác sĩ nếu là xảy ra sai sót, hậu quả kia liền tương đối nghiêm trọng, cho nên người ta không yên lòng để các ngươi vào tay cũng có thể lý giải. Phùng Tuyết Lâm nói, mãi mãi ngươi nói có đạo lý, bất quá cũng không có nghiêm trọng như vậy, bởi vì chúng ta thầy thuốc tập sự, ngay từ đầu tiếp xúc đều là đơn giản một chút đồ vật, sau đó từng bước một xâm nhập, chỉ cần mang bọn ta bác sĩ chịu cho cơ hội, vậy chúng ta liền xem như sai lầm, cũng có người là tẩy, sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Một chuyến này chính là quen tay hay việc, chỉ cần vào tay nhiều cơ hội, tự nhiên mà vậy liền học được. Vương lão thái thái nghe được cái hiểu cái không, lắc đầu nói, mãi mãi cũng không hiểu cái này, ngươi lại tốt nghiệp còn đi học tiếp tục, cái này đương nhiên là chuyện tốt, mãi mãi mặc dù không có gì kiến thức, nhưng cũng minh bạch đọc sách càng nhiều càng tốt. Bất quá ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, không thể vào xem đọc sách, cũng muốn chú ý tìm đối tượng, mãi mãi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đều đã là ba đứa hải tử mẹ. Phùng Tuyết Lâm không nghĩ tới mãi mãi sẽ hướng nàng thúc cưới, có chút lúng túng nói, mãi mãi, ta vẫn còn đang đi học đâu, không đổi, ngược lại là Ánh Ánh hiện tại đã tốt nghiệp, ngươi trước thúc thúc nàng đi. Phùng Ánh Ánh. Vương lão thái thái nhẹ gật đầu, nhìn về phía tiểu tôn nữ nói, Ánh Ánh, tỷ ngươi lời nói này đến không sai, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, như là đã đại tốt nghiệp, vậy liền nắm chặt thời gian tìm đối tượng. Mãi mãi ta lớn tuổi, nói không chính xác ngày nào đột nhiên liền đi, hy vọng trước khi đi, có thể xem lại các ngươi hai tỷ muội đều có thể gả người tốt nhà, hiện mãi mãi chính là đi cũng đi được không có cái gì tiếc nuối. Phùng Tuyết Lâm vội vàng nói, mãi mãi, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Phùng Ánh Ánh cũng mở miệng nói, đúng vậy a mãi mãi, đừng bảo là những này không cắt lợi, ngươi không chỉ có muốn nhìn xem chúng ta lấy chồng, còn phải xem con cái của chúng ta đọc sách thi đại học đâu. Vương lão thái thái nghe được cười ha ha nói, tốt, mãi mãi hội trưởng mệnh trăm tuổi, nhìn xem con cái của các ngươi thi đại học. Nghe đến bên này tiếng cười, trong nhà cái khác phụ nữ cũng đều vây quanh. Không thể không nói, cái này kết hôn vô luận đặt tại nhà nào đỉnh, đều là phi thường đáng giá coi trọng sự tình. Hiện tại Phùng gia đời thứ ba, cũng chỉ có Phùng Tuyết Lâm cùng Phùng Ánh Ánh cái này hai tỷ muội còn chưa có kết hôn, mà Phùng Tuyết Lâm mặc dù là tỷ tỷ, nhưng bởi vì nàng vẫn còn đang đi học, cho nên các trưởng bối đều để mắt tới Phùng Ánh Ánh. Phùng cô biểu hiện được tích cực nhất, cười nói ra, Ánh Ánh, ta đơn vị có cái tiểu hỏa tử không tệ, người ta cũng là sinh viên, trong nhà điều kiện tốt giống cũng không tệ, ở đơn vị biểu hiện cũng rất tốt, muốn hay không giới thiệu cho người một chút. Lời này vừa ra, Phùng Mẫu lúc này trong mắt sáng lên. Bất quá, không đợi Mẫu thân nói chuyện, Phùng Ánh Ánh liền từ chối nói, cô, không cần, ta vừa tốt nghiệp, muốn lưu ở trong nhà chơi nhiều hai năm, không muốn sớm như vậy kết hôn. Phùng cô nói, ngươi nhà đầu này, lại không để ngươi lập tức liền lấy chồng, hai người các ngươi trước tiên có thể ở chung một đoạn thời gian, nhìn xem có thích hợp hay không, nếu như không thích hợp coi như xong, nếu là thích hợp, quay đầu bàn lại chuyện kết hôn không muộn. Phùng Mẫu phụ hòa nói, Ánh Ánh, ngươi cô nói rất có đạo lý, trước tiên có thể ở chung một đoạn thời gian lại nói mà. Phùng Tuyết Lâm rất muốn đem Đường Mội đang cùng bạn học của nàng nếm thử kết giao sự tình bạch trần ra ngoài, bất quá nhìn thấy Đường Mội cảnh cáo ánh mắt, nàng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Phùng Ánh Ánh bỏ đi Đường tỷ ý nghĩ về sau, mới bất đắc dĩ đối với mẫu thân cùng cô nói ra, mẹ, cô, ta năm nay trước không nói, chờ sang năm rồi nói sau. Phùng cô nói, vậy được đi, bất quá người ta tiểu hỏa tử quý hiếm cực kỳ, không chừng ngày nào liền bị cái khác cô nương vượt lên trước, ngươi nếu là nghĩ kỹ, tiểu tùy lúc nói với ta. Phùng Ánh Ánh lườm ngay tại cười trộm Đường tỷ một chút, đáp, biết cô, ta nếu là nghĩ kỹ liền điện thoại cho ngươi. Bên này các nữ quyến đang trò chuyện chuyện cưới gả, một bên khác các nam nhân thì trò chuyện riêng phần mình sự nghiệp cùng phát triển. Phùng Quốc Cường hỏi, đại ca, ngươi đảm nhiệm hiện tại chức vị cũng có mấy năm, năm nay lại phá nhiều như vậy đại án, có hay không tấn thăng hy vọng? Phùng Quốc Trương lắc đầu thở dài, vị trí của ta bây giờ là ta lão lãnh đạo về hưu trước phát lực đem ta nâng lên đi, ta có thể ngồi vững vàng vị trí hiện tại đã rất tốt, muốn lại hướng lên tấn thăng, căn bản là không có gì hy vọng. Năm nay toàn thành phố xác thực phá án và bắt giam rất nhiều đại án, nhưng những đại án này là làm sao rách, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu như ta phía trên có chỗ dựa, kia xác thực có thể lợi dụng cái này tấn thăng đi lên, đáng tiếc ta đã không có chỗ dựa. Cho nên, ta có thể tại vị trí này một mực làm đến về hưu, chính là lý tưởng nhất trạng thái. Phùng Quốc Cường có chút tiếc nuối nói, lấy đại ca ngươi niên kỷ, làm xong giới này còn có thể làm nhiều một giới, nhưng thật ra là có tấn thăng không gian, chính là thiếu khuyết chỗ dựa, đáng tiếc. Phùng Quốc Trương cười nói, kỳ thật, bằng vào ta xuất thân và văn hóa trình độ, có thể làm được vị trí này, đã là ra ngoài ý định, lại nói cấp bậc tấn thăng đi lên, thật đúng là không nhất định liền so hiện tại mạnh, dù sao ta hiện tại chức vị này quyền lực hay là vô cùng đại. Phùng Quốc Phụ đồng ý nói, đại ca lời nói này đến không sai, cái này cục trưởng cục công an vị trí, thật đúng là không nhất định liền so chính sành chức vị trên lệnh. Phùng Quốc Cường nhìn về phía chất tử nói, Nguyên Khánh, cha ngươi còn có mấy năm liền về hưu, ngươi mấy năm này phải hảo hảo biểu hiện, dạng này hắn liền có thể trước khi về hưu lại đẩy ngươi một thanh, bằng không đợi cha ngươi về hưu về sau, ngươi lại nghĩ tấn thăng liền khó khăn. Phùng Nguyên Khánh gật đầu nói, ta hiểu, hiện tại ta so bất cứ lúc nào đều cố gắng. Phó phòng sách chính sử, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, mấy năm này ta sẽ từng bước một giúp ngươi thao tác, tranh thủ tại ta lui ra trước khi đến, đem ngươi nâng lên. Nói đến đây, Phùng Quốc Trương nhìn về phía Chất Tử nói, Nguyên Hoa, ngươi cũng giống vậy, ngươi từ khoa cấp vượt qua khắp nơi cấp, độ khó cũng phi thường lớn, mấy năm này ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ các ngươi hai huynh đệ, về sau có thể đi bao xa, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Phùng Nguyên Hoa vội vàng nói, ta ơn đại bá, ta sẽ cố gắng. Phùng Quốc Trương nhìn về phía Lao Đệ hỏi, A Cường, ngươi công ty hiện tại sinh ý tốt làm sao? Phùng Quốc Cường lắc đầu nói, gần nhất làm ăn khó khăn, chủ yếu là thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, hiện tại không chỉ có thương nhân Hồng Kông đại thương, liền ngay cả hải ngoại vốn liếng cũng bắt đầu trải qua chúng ta cái nghề này, người ta muốn tiền có tiền phải nốt hệ có quan hệ muốn chính sách có chính sách. Cùng những này đối thủ cạnh tranh so sánh, sản phẩm của chúng ta ngoại trừ là cái uy tín lâu năm từ bên ngoài, khác cũng không sánh bằng người ta. Trước mắt công ty của chúng ta đã cảm nhận được áp lực lớn, thị trường số định mức không ngừng bị đối thủ cạnh tranh cho từng bước xâm chiếm, lượng tiêu thụ đã giảm xuống không ít, cứ theo đà này, tiếp qua 1-2 năm, chỉ sợ công ty liền muốn xuất hiện hao tổn. Phùng Quốc Trương cao mày nói, mấy năm gần đây, quốc gia vì hấp dẫn đầu tư bên ngoài, là cho đầu tư bên ngoài rất nhiều chính sách ưu đãi, cùng một cái ngành nghề, chúng ta trong nước xí nghiệp sức cạnh tranh xác thực không bằng người ta đầu tư bên ngoài, ngươi đến phòng ngừa chú đáo, đã chính diện không cạnh tranh được người ta, liền muốn nghĩ những biện pháp khác. Tóm lại, không thể ngồi mà chờ chết. Phùng Quốc Cường nói, ta minh bạch đạo lý này, gần nhất cũng một mực đang nghĩ biện pháp, có thể tạm thời còn không có nghĩ đến hài lòng phương án giải quyết. Phùng Quốc Trương nói, ta cảm thấy làm ăn nhất định phải lượng sức mà đi, nếu như thấy tình thế không ổn, vậy sẽ phải sớm chuẩn bị đường lui, miễn cho đến lúc đó đem mười mấy năm qua vất vả phấn đấu có được lợi nhuận tất cả đều lấy lại đi vào. Phùng Quốc Cường gật đầu nói, cái này trong lòng ta nắm chắc, ta đã nghĩ kỹ, nếu như năm nay không nghĩ tới phá cục phương pháp, vậy ta liền đem công ty bán đi, cùng lắm thì thay cái đường đua một lần nữa lập nghiệp, dù sao cũng so từng bước một bị người từng bước xâm chiếm cuối cùng sụp đổ mất mạnh hơn. Phùng Ánh Ánh đi tới, vừa vặn nghe được phụ thân lời nói này, không khỏi kinh ngạc nói, cha, tình huống như thế nào à, ngươi muốn bán công ty? Hiện tại nữ nhi đã tiến vào công ty công việc, sớm muộn có thể giải công ty kinh doanh tình huống. Phùng Quốc Cường cũng không có tiếp tục giấu giếm nàng ý tứ, mà là nói ra, Ánh Ánh, cha trước đó một mực không cùng ngươi nói, kỳ thật công ty gần nhất 2 năm sinh ý là càng ngày càng khó thực hiện, bất quá ngươi yên tâm, coi như công ty kinh doanh không nổi nữa, ngươi lập nghiệp tài chính, cha cũng sẽ sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Phùng Ánh Ánh hỏi, cha, đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi nói cho ta một chút. Phùng Quốc Cường liền đem công ty trước mắt khó khăn gặp phải cùng nữ nhi nói đơn giản một lần, cuối cùng mới nói ra, công ty của chúng ta nguyên bản tại dệt nguyên liệu cung ứng phương diện, chiếm cứ thị trường số định mức không coi là cao. Hiện tại theo những này thực lực hùng hậu đối thủ cạnh tranh vào sân, cướp đi chúng ta không ít hộ khách, đã dao động chúng ta căn bản. Tiếp xuống nếu như không có hảo đối sách, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ cạnh tranh đem nguyên bản thuộc về chúng ta thị trường số định mức một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi. Phùng Ánh Ánh nghe vậy cuối cùng minh bạch nhà mình công ty tình cảnh, nàng trầm ngâm nói, cha, ngươi có hay không nghĩ tới mở một nhà xưởng may, trực tiếp sản xuất thành phẩm? Đã tại dệt nguyên liệu cung ứng phương diện đánh không lại người ta, vậy chúng ta liền thay cái đường đua, lợi dụng ưu thế của mình tiến vào cung ứng liên tiếp theo vòng, trực tiếp sản xuất hàng dệt. Phùng Quốc Cường nhìn nhà mình nữ nhi một chút, nói ra, Ánh Ánh, ngươi ý nghĩ này, cha cũng cân nhắc qua, nhưng một mực không thể hạ quyết tâm đi làm, chủ yếu vẫn là trong lòng không chắc. Một khi công ty tiến vào cung ứng liên tiếp theo vòng, sẽ rút dây động dừng, không có nắm chắc nhất định, là thật không dám làm ra quyết định này. Phùng Nguyên Hoa nói tiếp, cha lo lắng là đúng, nếu là công ty tiến vào hàng dệt sản xuất, kia nguyên bản khách hàng liền biến thành đối thủ cạnh tranh, những này khách hàng chắc chắn sẽ không lại hợp tác với chúng ta, mà là lựa chọn cái khác hợp tác phương, này bằng với là trực tiếp gây mất công ty hiện hữu sinh ý nếu như hàng dệt tiêu thụ thuận lợi. Kia hết thể dễ nói, nhưng bạn nhất hàng dệt tiêu thụ không thuận lợi, kia vấn đề liền lớn. Phùng Ánh Ánh tự nhiên minh bạch đạo lý này, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, cha, nếu như chúng ta công ty sản xuất ra sản phẩm, trực tiếp cho Vĩnh Giai siêu thị cung hóa, vậy có phải hay không là có thể giải quyết nỗi lo về sau rồi? Phùng Quốc Cường thất tiếu đạo, nếu như có thể cho Vĩnh Giai siêu thị cung hóa, vậy dĩ nhiên là không có cái gì nỗi lo về sau. Bất quá người ta Vĩnh Giai siêu thị khẳng định có hợp tác nhà cung cấp hàng, chúng ta mới ra sản phẩm muốn thay thế người ta, căn bản là chuyện không thể nào. Phùng Ánh Ánh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Để các nàng nhà công ty cho Vĩnh Giai siêu thị cung hóa, đối với người khác mà nói tự nhiên là chuyện không thể nào, nhưng đối với nàng tới nói, lại là có cơ hội làm được, bởi vì Vĩnh Giai siêu thị lão bản thân đệ đệ, trước mắt ngay tại theo đuổi nàng. Chỉ cần nàng đáp ứng đối phương truy cầu, sau đó lại thổi một chút bên gối phong chỉ sợ cũng có thể đạt tới mục đích. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là quan hệ đến cả một đời hạnh phúc hôn nhân đại sự, Phùng Ánh Ánh chắc chắn sẽ không tùy tiện làm ra quyết định. Hết thảy, chờ nàng nghĩ thông suốt lại nói. Đợt, các vị thân thích, tác giả đã thật lâu không có về nhà, cái này trung thu hướng mọi người mời 2 ngày nghỉ. Bồi vợ con về nhà khúc mắc, tạ ơn. Chương 495, Duẫn Hằng Thúc cũng còn không có tìm đối tượng, ta đương chất tử gấp cái gì à? Chương 495, Duẫn Hằng Thúc cũng còn không có tìm đối tượng, ta đương chất tử gấp cái gì à? Buổi sáng 6:18, kia ra thôn Đặng gia láo trạch, ngay tại cử hành tiến lượng nghi thức. Hôm nay là Đặng Thế Trạch chuyển nhà mới ngày vui, hắn không có lớn làm ý tứ, chỉ là đem muội muội một nhà gọi qua, huynh muội ba người cùng riêng phần mình con cháu cùng một chỗ làm cái đơn giản tiến lượng nghi thức liền ok. Đặng Thế Trạch phòng ở cũng là 3 tầng biệt thự, là Đặng Thế Vinh xuất tiền hỗ trợ tu kiến, tự nhiên không thể so với trong thôn khu biệt thự trên lệnh. Căn cứ phong tục đi đến tiến lượng nghi thức, Đặng Thế Trạch thần sắc có chút kích động, cứ việc từ Đài Loan trở về đã có thời gian hơn 1 năm, nhưng hắn sau khi trở về phụ mẫu đã không có ở đây, trước kia phòng ở cũ cũng không có, một mực ở tại huynh đệ trong nhà, loại kia nhà hương vị trùng quy là kém một chút như vậy. Hiện tại có phòng ốc của mình, tại gia tộc cuối cùng là có dễ, cái này lòng cảm mến tự nhiên là có. Mặc dù phòng này vẫn là nhà mình huynh đệ xuất tiền giúp hắn xây, nhưng cảm giác bên trên còn là không giống nhau. Đi đến tiến lượng nghi thức về sau, Đặng Thế Vinh tự mình xuống bếp, cái khác bọn hậu bối hỗ trợ trợ thủ, làm dòng dã 3 bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Lúc ăn cơm, Đặng Duẫn Phúc đẳng huynh muội mấy người liền cùng Bạc Đại Thạch đẳng người anh em trò chuyện lên gần nhất phát triển. Đặng Duẫn Phúc hăng hái nói ra, vẫn là mãn thuốc lợi hại, cái này Dương thức ăn nhanh đúng là một môn hảo sinh ý, mặc dù chúng ta Dương thức ăn nhanh là tiệm mới, cùng Khẳng Đức Cơ cùng Mạch Đường Lao loại này tiếng tăm lừng lẫy Dương thức ăn nhanh hoàn toàn không thể so sánh, nhưng ở thực hành ít lãi tiêu thụ mạnh giá thấp sách lược về sau, chúng ta Dương thức ăn nhanh sinh ý đó cũng là tốt đến bạo. Đặng Duẫn Lộc cũng đầy mặt nụ cười nói ra, đúng vậy à, mãn thuốc ánh mắt kia thật là không thể chê, tại không có làm cái này Dương thức ăn nhanh trước đó, ta là thật không nghĩ tới. Trong nước lại có nhiều người như vậy thích ăn loại này Dương thức ăn nhanh. Đặng Duẫn Liên nói, ta cảm thấy cái này Dương thức ăn nhanh hương vị còn rất khá, liền ngay cả ta đều thích ăn, những hài tử kia liền càng thêm thích. Đặng Duẫn Hoa cười nói, Dương thức ăn nhanh ngẫu nhiên ăn một chút ngược lại là còn có thể, bất quá luận hương vị vẫn là phải xem trong chúng ta bữa ăn, tựa như mạn thuốc làm những này đồ ăn, hương vị kia mới gọi chân chính ăn ngon, ở đâu là những cái kia Dương thức ăn nhanh có thể so sánh. Đặng Thế Vinh đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống, nói ra, nói đến mỹ thực, những này Dương thức ăn nhanh cùng chúng ta Bác Đại Tinh Thâm cơm chưa so sánh, kia thật là sách dày cũng không xứng. Bất quá, người ta có thể được đến nhiều người như vậy thích, khẳng định cũng có người ta ưu điểm, ta tổng kết một chút, người ta chí ít có trở xuống 3 cái ưu điểm. Thứ nhất, là những này Dương thức ăn nhanh chất lượng có thể làm được thống nhất tiêu chuẩn. Bởi vì Dương thức ăn nhanh đại bộ phận món ăn đều là dầu chiên ra, mà dầu chiên thời gian dài ngắn cùng dầu ấm cao thấp, cũng có thể dùng máy móc khống chế tinh chuẩn, cho nên Dương thức ăn nhanh chất lượng phi thường ổn định, lần này đi ăn là bị gì, lần sau lại đi ăn vẫn là cái mùi này, đây là phi thường có được. Thứ hai, là những này Dương thức ăn nhanh đối với đầu bếp cơ hồ không có cái gì yêu cầu, tùy tiện một cái không có bất luận cái gì cơ sở người bình thường huấn luyện mấy tháng, liền có thể làm ra phù hợp Dương thức ăn nhanh tiêu chuẩn món ăn, lại có thể một mực ổn định phát huy. Không giống trong chúng ta bữa ăn, đối với đầu bếp yêu cầu cực cao, cho dù là giống nhau một món ăn, từ cùng một cái đầu bếp xuất thủ, đều không nhất định có thể làm ra giống nhau hương vị đến, nếu như đổi cái khác đầu bếp đến, hương vị rất có thể sẽ thiên xoa địa viễn. Mà lại, trong chúng ta bữa ăn muốn bồi dưỡng được một cái hợp cách đầu bếp, vậy cần thời gian tối thiểu là Dương thức ăn nhanh gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần, cái này đúng là so ra kém người ta. Thứ ba, là đơn giản mau lẹ. Cái này Dương thức ăn nhanh, đại bộ phận món ăn đều là bán thành phẩm, thôi một gia công là được rồi, so với chúng ta cơm trưa là thuận tiện rất nhiều. Mùi vị không tệ, dùng cơm hoàn cảnh cũng được, lại thêm lại là Mỹ quốc bên kia chuyển tới đồ vật, tại rất nhiều người trong nước trong lòng cảm thấy đi ăn Dương thức ăn nhanh là có mặt mũi sự tình, lúc này mới tạo thành Dương thức ăn nhanh sinh ý nóng nảy hiện tượng. Đặng Thế Trạch lắc đầu nói, kia Dương thức ăn nhanh, ta tại Đài Loan thời điểm cũng đến qua, mặc dù cũng có thể ăn no dạ dày, nhưng này loại no bụng cùng ăn gạo phạn no bụng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, dù sao ta là không quen ăn cái đồ chơi này, thật không rõ những cái kia người nước ngoài vì cái gì có thể từng bữa ăn ăn cái này. Đặng Thế Vinh nói, đây chính là ẩm thực thói quen vấn đề, đừng nói là Dương thức ăn nhanh, liền ngay cả ta nước phương Nam cùng phương Bắc, kia ẩm thực quen thuộc chênh lệch cũng phi thường lớn, chúng ta người phương Nam đi phương Bắc, thật đúng là không nhất định có thể quen thuộc phương Bắc bên kia ẩm thực, trái lại cũng thế. Phạm Nguyệt Mai nói tiếp, ba nói đúng, ta đại liền có không ít đồng học là người phương Bắc, bọn hắn bên kia cùng chúng ta phương Nam ẩm thực chênh lệch là thật rất lớn, không nói trước đồ ăn, vẹn vẹn là cơm đổi thành bánh bột, liền để chúng ta người phương Nam chịu không được. Đặng Thế Vinh cười nói, kỳ thật chúng ta đại bộ phận người phương Nam cũng thích ăn bánh bột, tỉ như nói bữa sáng ăn bánh bao màn đầu, giữa trưa ăn mì thịt bò, ban đêm ăn sủi cảo hoặc cái khác bánh bột, cũng không đáng kể, thậm chí có thể ăn được say sương ngon lành. Nhưng là, không thể thiên thiên ăn như vậy, ở giữa nhất định phải ăn gạo cơm, nếu không liên tiếp ăn 10 ngày 8 ngày, đối với ăn quen cơm người phương Nam tới nói, nhất định sẽ chịu không được, đến lúc đó cho dù tốt ăn bánh bột cũng sẽ chán ghét, sau đó vô cùng tưởng niệm cơm hương vị. Nghiêm Thục Văn nói, cứu cứu lời nói này đến không sai, ta trước đó vì đánh dụng một người phiến đội, ngay tại phương Bắc đợi qua một đoạn thời gian, đừng nói là liên tiếp ăn được 10 ngày 8 ngày bánh bột, ta chỉ là liên tục ăn 5 ngày, liền rất muốn ăn dừng lại cơm. Chúng ta đại bộ phận người phương Nam là thật không thể rời đi cơm. Nhiều người chính là như vậy, cho chuyện thiên dung dễ lệnh ra lâu, vốn là đang nói làm Dương thức ăn nhanh sinh ý, nhưng ngươi một câu ta một câu, liền từ ẩm thực quen thuộc cho tới bắt người phiến, lại từ người phiến kéo dài đến xã hội bây giờ vấn đề trị ăn. Nói nhăng nói của nửa ngày, chủ đề mới lại lần nữa kéo lại, mọi người lại tiếp tục trò chuyện lên sự nghiệp. Đặng Duẫn Châu hỏi, biểu thị, ngươi tân quán này gần nhất sinh ý thế nào? Bạc Đại Phương nghe vậy không khỏi lộ ra tiêu dung, nói ra, cũng không tệ lắm, từ khi chiến tranh nha phiến đoàn làm phim và ở ta nhà khách về sau, sinh ý liền trở nên tốt đẹp. Đặng Duẫn Châu nói, tân quán này quản lý, giao cho biểu tỷ phu là được rồi, biểu tỷ ngươi có thể trong thôn mở một nhà quán nét, cái lưới này a thật quá kiếm tiền. Đặng Thế Vinh chỉ điểm nhi nữ cùng chất tử chất nữ nối mạng a sự tình, cũng không có dấu giếm cháu trai cùng cháu gái, bởi vậy Bạc Đại Phương là biết quán nét. Bất quá, cái này biết, chỉ là mặt chữ bên trên biết, nhưng bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được quán nét là cái dạng gì. Nghe được biểu muội nói như vậy, luôn luôn bảo thủ Bạc Đại Phương không khỏi lắc đầu nói, vẫn là tôi đi, ta ta căn bản làm không rõ ràng cái gì là con nét, ta hiện tại nhà khách làm ăn khá khẩm, còn có trạm xăng dầu mỗi tháng cũng có thể kiếm không ít tiền, đã thỏa mãn. Đặng Duẫn Chân nói tiếp, biểu tỷ, ta tại Bắc Bạch quán nét cũng nhanh khai trường, ngươi nếu muốn biết quán nét là dạng gì, có thể đến Bắc Bạch đến xem thử, hiện tại Văn Hoa cùng Văn Thượng đã lớn lên, ngươi không nghĩ thông quán nét, có thể để bọn hắn mở à. Giang Văn Hoa cùng Giang Văn Thượng huynh đệ cũng tại, nghe vậy trong mắt cũng không khỏi đến sáng lên, nhìn về phía mẫu thân. Đặng Duẫn Châu nghe vậy còn thêm một mồi lửa nói, biểu tỷ, hiện tại quán nét đó là thật siêu cấp kiếm tiền, ta tại Quảng Châu quán nét, máy tính đã tăng thêm vào 250 đài, mỗi ngày doanh thu 4-5 vạn tiền mặt, mà lại sinh ý là càng ngày càng tốt, một tháng thu nhập dễ dàng phá 100 vạn. Chỉ cần thời gian 2-3 tháng là có thể đem đầu tư toàn bộ kiếm về, tiếp xuống cùng nhặt tiền không có gì khác biệt. Lời này vừa ra, ngoại trừ biết nội tình mấy người kia, những người khác không khỏi giật nảy cả mình. Quán nét môn này sinh ý là Đặng Thế Vinh cho chỉ đường, tất cả mọi người rõ ràng môn này sinh ý nhất định có thể kiếm tiền, nhưng có thể kiếm bao nhiêu tiền, bọn hắn thật không có nhiều ít khái niệm. Bây giờ nghe Đặng Duẫn Châu tiểu nói này, mới biết được quán nét hấp kim năng lực lợi hại như vậy. Một nhà quán nét, một tháng phần lãi gộp nhuận dễ dàng phá 100 vạn, đây là khái niệm gì a? Đừng nói là Giang Văn Hoa cùng Giang Văn Thượng cái này hai huynh đệ, liền ngay cả Bạc Trung Thạch đều có điểm tâm động. Đặng Thế Vinh nhìn về phía lớn cháu gái, nói ra, Đại Phương, biểu mọi người nói không sai, quán nét xác thực rất kiếm tiền, chúng ta kia gia Đặng thị có tiền, xung quanh thôn trang cũng có rất nhiều người đi theo chúng ta phát tài rồi, trong thôn mở một nhà quán nét, xác thực không lo không có sinh ý bất quá, cái lưới này a đối vị thành niên hài tử có ảnh hưởng rất lớn, cho nên cái lưới này a nếu là mở, nhất định phải tăng thêm một đầu quy định, đó chính là trẻ vị thành niên, không cho phép bọn hắn tiến vào quán nét lên mạng, miễn cho làm hại trong thôn những tiểu tử kia vô tâm đọc sách. Tại thành phố lớn, Đặng Thế Vinh liền không làm cái này hạn chế, bởi vì hắn minh bạch, nếu như nhi nữ cùng chất tử chất nữ không cho trẻ vị thành niên tiến vào quán nét lên mạng, vậy tương đương là tự tay đem khách nhân tiến đến cái khác quán nét, thật vô sự vô bổ. Hạn chế trẻ vị thành niên tiến vào quán nét, chỉ có chờ quốc gia ra quy định mới có thể dựa theo quy định chấp hành. Trước đó, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao ngươi không kiếm số tiền này, người khác cũng sẽ kiếm, đã dạng này, cần gì phải giả mồm đâu. Huống chi, cùng cái khác đơn sơ lưới đen a so ra, mình nhi nữ cùng chất tử chất nữ nhóm mở quán nét, vậy cũng là các loại giấy chứng nhận đầy đủ hết, nhất là phòng cháy biện pháp tại Đặng Thế Vinh nhắc nhở hạ làm được tương đương đúng chỗ, phương diện an toàn vùng cái khác quán nét cách xa bạn giảm. Đã ngăn cản không được trẻ vị thành niên lên mạng, kia để bọn hắn đến loại an toàn này hoàn cảnh trung thượng lưới, chính là đối bọn hắn bảo vệ tốt nhất. Nhưng ở quê quán liền không đồng dạng, dựa theo kiếp trước phát triển, muốn tới năm 2006 về sau, song vượng mới bắt đầu có quán nét, mà trong thôn liền càng thêm không cần nói, cả một đời cũng không thể sẽ có quán nét loại vật này xuất hiện. Bởi vậy, lớn cháu gái nếu là trong thôn nối mạng đi, vậy thì nhất định phải đến chấp hành quy định này, không thể hại trong thôn trẻ vị thành niên. Nghe được cứu cứu đều nói như vậy, Bạc Đại Phương nhìn về phía hai đứa con trai hỏi, Văn Hoa, Văn Thượng, các ngươi có muốn hay không nối mạng à? Giang Văn Hoa cùng Giang Văn Thượng huynh đệ liếc nhau một cái, trong miệng một lời nói ra, muốn. Bạc Đại Phương nói, vậy các ngươi hai huynh đệ liền đi đại biểu cô nơi đó, hảo hảo học cái lưới này a là cái gì, chờ biết rõ, lại về trong thôn mở một nhà con nét. Đặng Duẫn Chân nhìn về phía hai cái cháu họ, cười nói, Văn Hoa, Văn Thượng, kỳ thật nối mạng a rất đơn giản, máy tính tìm ngươi tứ biểu thúc là được. Về phần mạng lưới hương chấn hẳn không có nhanh như vậy khai thông, khả năng này muốn chờ một đoạn thời gian. Bất quá, các ngươi muốn nối mạng à, khẳng định đến mặt khác làm cái thích hợp phòng ở, trọng điểm là quán nét phòng cháy biện pháp nhất định phải làm tốt, đây là cần không ít thời gian, chờ các ngươi hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, đoán chừng mạng lưới cũng kém không nhiều có thể khai thông. Còn lại chính là làm quán nét chứng các loại thủ tục, những này đều chỉ là tìm chút thời giờ liền có thể làm, cho nên nối mạng a vẫn là rất đơn giản. Giang Văn Hoa nghe được liền tục gật đầu, nói ra, đại biểu cô, vậy chúng ta trước hết tới ngươi quán nét nhìn một chút, chờ trong lòng có phụ, trở lại xây nhà nối mạng đi. Buổi chiều các ngươi theo ta lên đi là được rồi. Nói đến đây, Đặng Duẫn Chân nhìn về phía Bạc Đại Thạch Đặng biểu huynh đệ, cười hỏi, Đại Thạch biểu huynh, Trung Thạch biểu huynh, Hòn Đá nhỏ biểu đệ, Tiểu Phương biểu muội, các ngươi có muốn hay không nối mạng à? Muốn liền cùng một chỗ đến ta quán nét đi xem một cái, sau đó lại đến địa phương khác đi mở, dù sao quốc gia chúng ta lớn như vậy, thành phố lớn còn nhiều, rất nhiều, tùy ý chọn một tòa thành thị đều có thể mở, kiếm tiền khẳng định là không có vấn đề. Đặng Thế Vinh cười nói tiếp, Đại Thạch, Hòn Đá nhỏ còn có Tiểu Phương, các ngươi có thể nối mạng đi. Trung Thạch ngươi cũng không cần phải đem tinh lực phân tán đến quán nét, ngươi vận chuyển công ty phát triển đến bây giờ, muốn lần nữa quyết trường, ta đề nghị ngươi chen chân chuyển phát nhanh ngành nghề, đây cũng là tương lai triều dương sản nghiệp, hiện tại bắt đầu sớm bố cục, chỉ cần có thể làm, về sau phát triển không thể so với biểu mọi ngươi nổi lầu mắt xích trên lệnh, thậm chí còn có thể càng tốt hơn. Bạc Trung Thạch nghe vậy trong lòng thật sự là mừng rỡ không thôi, hắn vận chuyển công ty trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã là Quảng Tây xếp hạng thứ nhất vận chuyển công ty, vận chuyển mạng lưới trải rộng lưỡng quảng các thành phố lớn. Công ty có xe hàng số lượng đã cao tới 600 chiếc, hàng năm thu nhập đến ngàn vạn mà tính, thật rất ngưỡng bức. Phát triển đến bây giờ, Bạc Trung Thạch đã cảm nhận được bình cảnh, có thể duy trì hiện trạng liền rất không dễ dàng, lại nghĩ phát triển mở rộng, hắn là thật không có lòng tin. Mà bây giờ, cứu cứu lại một lần cho hắn chỉ rõ phương hướng, hắn nghĩ không cao hứng cũng khó khăn. Bạc Trung Thạch kinh hỉ qua đi, lập tức hỏi, cứu cứu, ngươi nói chuyển phát nhanh ngành nghề, là học bưu chính đồng dạng gửi đồ vật sao? Đặng Thế Vinh nói, không sai biệt lắm, chính là tại cả nước các nơi thành lập từng cái kinh doanh mạng quan hệ, sau đó cho những khách chú ý hệ thống tin nhắn đồ vật. Ngươi vận chuyển công ty, trước mắt đã trải rộng lưỡng quảng tất cả thành thị, vậy trước tiên tại lưỡng quảng huyện thị thành lập từng cái kinh doanh mạng quan hệ, trước tiên đem Lương Quảng chuyển phát nhanh thị trường cầm xuống, lại hướng những tỉnh khác phát triển. Đảng kinh doanh mạng quan hệ trải rộng cả nước mỗi một cái huyện thị, đến lúc đó ngươi chuyển phát nhanh công ty liền có thể trở thành chân chính ngành nghề cự đầu, mà công ty một khi đưa ra thị trường, vậy ngươi chính là thân gia chục tỷ siêu cấp phú hảo. Lời này vừa ra, trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều rung động đến. Cho dù là trước mắt thu nhập cao nhất Đặng Duẫn Thái, khoảng cách thân gia chục tỷ cũng còn sớm đâu, những người khác liền càng thêm không cần nói. Mà Bạc Trung Thạch lại có cơ hội trở thành thân gia chục tỷ siêu cấp phú hào, cái này chuyển phát nhanh công ty tiềm lực thật sự là quá kinh khủng. Bạc Trung Thạch lão bà Lương Vũ Tình nghe được tim đập thình thịch, nhịn không được hỏi, "Cứu cứu, cái này chuyển phát nhanh ngành nghề, chân hữu tốt như vậy làm sao?" Đặng Thế Vinh nghe vậy không thể nín được cười, hậu thế nước ta chuyển phát nhanh phát triển tốc độ nhanh chóng, đơn giản để vô số người ngoác mồm kinh ngạc, viễn không nói, liền lấy bọn hắn kia ra thôn tới nói, vậy mà cũng có chuyển phát nhanh mạng quan hệ, chưa kể tới người tuổi trẻ, cho dù là những cái kia 40-50 tuổi bác gái, mua tỏi mua khương thậm chí mua ba muối, đều lựa chọn tại trên mạng mua, sau đó để cho người ta chuyển phát nhanh đưa tới. Lúc kia, nước ta chuyển phát nhanh tổng lượng chiếm toàn cầu 6 thành trở lên, vững vàng đệ nhất thế giới. Hiện tại thời gian này điểm, hậu thế tương đối nổi danh chuyển phát nhanh trong công ty, Thuận Phong cùng Thân Thông đều tại 3 năm trước đây thành lập, Thuận Phong cắm rễ ở châu Tam Giác khu vực, mà Thân Thông thì cắm rễ ở trường Tam Giác khu vực, đều là trong nước kinh tế phồn hoa nhất khu vực. Trước mắt, hai nhà công ty đều ở vào sơ cấp giai đoạn, khoảng cách chân chính cất cánh còn rất dài một đoạn thời gian. Kỳ thật, chuyển phát nhanh ngành nghề chân chính cất cánh là từ mua qua internet bắt đầu, toàn dân mua qua internet đối với chuyển phát nhanh kéo theo không thể nghi ngờ là to lớn. Nhị ngoại xanh vận chuyển công ty nghiệp vụ trải rộng lưỡng quảng các thành phố lớn, tại cơ sở này bên trên trực tiếp chen chân chuyển phát nhanh ngành nghề, cất bước cũng không phải là Thuận Phong cùng Thân Thông có thể so sánh, chỉ cần tiếp xuống phát triển sách lược chính xác, chờ mua qua internet tiến vào bộc phát giai đoạn, nhị ngoại xanh chuyển phát nhanh công ty có thể ở trong nước chiếm cứ một chỗ cắm rủi, kia thân gia chủ tỷ tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Đặng Thế Vinh một mặt khẳng định nói ra, không tệ, hiện tại là nhanh đưa ngành nghề sơ cấp giai đoạn phát triển, cái nghề này ta là phi thường xem trọng, tin tưởng không ngoài 10 năm, liền có thể tiến vào toàn diện bộc phát giai đoạn. Hiện tại có thể nói là tiến vào chuyển phát nhanh ngành nghề thời cơ tốt nhất. Trung Thạch, Tiểu Lương, các ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này, tại chuyển phát nhanh ngành nghề trong làm lớn làm mạnh. Bạc Trung Thạch trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hào tình vạn trượng nói ra, cứu cứu, ta đã biết, tiếp xuống ta sẽ đem trọng tâm phóng tới chuyển phát nhanh ngành nghề, cụ thể làm thế nào, cứu cứu ngươi nhưng phải lại chỉ điểm ta một chút, quay lại ta lại kỹ càng cùng ngươi thảo luận một chút. Nói đến đây, Đặng Thế Vinh lại nhìn về phía cái khác cháu trai cùng cháu gái, nói ra, Đại Thạch, Hòn Đá Nhỏ, Tiểu Phương, các ngươi muốn kiếm tiền lời nói, liền nối mạng đi. Cái lưới này a mặc dù so ra kém chuyển phát nhanh, siêu thị, nồi lẩu, dưỡng thức ăn nhanh loại này có thể lâu dài kinh doanh đi xuống ngành nghề, nhưng nó chí ít có hơn 10 năm phát triển hoàng kim kỳ. Tại cái này hơn 10 năm thời gian bên trong, đầy đủ các ngươi kiếm một số tiền lớn. Cái lưới này a cụ thể làm như thế nào làm, các ngươi có thể hướng biểu huynh, biểu tỷ, biểu đệ, biểu muội nhóm trưng cầu ý kiến, bọn hắn quán net đều đã gây dựng, hiện tại sinh ý chính hồng đang giận. Đảng quán net hoàng kim kỳ quá khứ, đến lúc đó các ngươi cũng kiếm được tiền, liền có thể lui ra ngoài làm cái khác ngành nghề, những cái kia về sau sẽ chậm chậm cân nhắc. Bạc Đại Thạch Minh Muội nghe được đều liên tục gật đầu, cái lưới này a lợi nhuận biểu muội đã nói đến rất rõ ràng, chỉ là 250 máy tính, thu nhập một tháng liền dễ dàng phá trăm vạn, mà lại nối mạng a lại không khó, chỉ cần có tiền tùy tiện có thể mở, một điểm cánh cửa đều không có. Loại này kiếm tiền biện pháp, cũng liền mình cậu ruột có thể nói với bọn hắn, những người khác ai sẽ hảo tâm như vậy nói cho bọn hắn a. Cứ như vậy, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chờ cơm nước no nê về sau, sự nghiệp cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Sau đó, chủ đề tự nhiên mà vậy liền chuyển rời đến đàm gà luận gà phía trên. Đây cơ hội là đại gia đình tụ hội tất nhiên sẽ nâng lên chủ đề. Hiện nay, ở đây đời thứ ba trong, Đặng Xương trái, Đặng Xương phải cùng Đặng Xương trước, đều đến thích hợp nói chuyện cưới gả niên kỷ. Nhất là thân là đời thứ ba lão đại Đặng Xương trái, luận tuổi mụ đã 24. Đặng Thế Lan nhìn về phía cái này cháu trai, cười nói ra, "A tỷ, ngươi niên kỷ đã không nhỏ, thân là đời thứ ba bên trong đại ca, ngươi phải nhanh tìm đối tượng, cho các đệ đệ muội muội làm gương tốt." Đặng Xương trái cười hắc hắc nói, "Tam cô bà, ta Duẫn Hằng thúc cũng còn không có tìm đối tượng đâu, ta cái này đường chất tử gấp cái gì à?" Hắn năm ngoái sở dĩ đáp ứng ra ngoài ra mắt, kia là nghĩ đến gia gia thân thể không tốt, sớm một chút kết hôn để cho lão nhân gia ông ta có thể có cơ hội nhìn thấy đời sau. Nhưng bây giờ gia gia đã trở về quê quán, cùng quê quán huynh đệ nhận nhau, có thể nói là hoàn thành lão nhân gia ông ta lớn nhất tâm nguyện, hắn cũng sẽ không cần vội vã kết hôn. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền đem Duẫn Hằng thúc lôi ra tới chặt thường, ai bảo Duẫn Hằng thúc không chỉ có bối phận cao hơn hắn, số tuổi vẫn còn so sánh hắn lớn hơn một tuổi đâu. Cái này không kéo hắn ra cả thường, còn có thể kéo ai vậy? Đợt, mồ hôi, tác giả chương trước có sớm xin nghỉ. Các vị thân thích cũng không nhìn sao. Từ hôm nay trở đi, sách khôi phục đổi mới, chúc các vị thân thích Tết Trung Thu khoái hoạt. Chương 496, Tiểu Hằng, nghe ngươi nhị tỷ nói, ngươi có yêu mến cô nương. Chương 496, Tiểu Hằng, nghe ngươi nhị tỷ nói, ngươi có yêu mến cô nương. Trong phòng khách, nghe được chất tử Đặng Xương trái tiểu nói này, Đặng Duẫn Châu nhịn không được xen vào nói, "A tỷ, ngươi đừng bắt ngươi Duẫn Hằng thúc đương lấy cớ, hắn đã có yêu mến cô nương." Đặng Xương trái nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi, "A Châu cô, ta không nghe lầm chứ, Duẫn Hằng thúc có yêu mến cô nương?" Những người khác nghe nói như thế, cũng đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Bây giờ nhà bọn hắn đồng ý chữa lót trong, liền chỉ còn lại Đặng Duẫn Hằng còn chưa có kết hôn, bởi vậy hôn nhân của hắn đại sự nhận lấy tất cả mọi người chú ý lại, bởi vì Đặng Duẫn Hằng vẫn còn đang đi học, cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn không có sớm như vậy tìm đối tượng, muốn chờ sau khi tốt nghiệp mới có thể kết hôn sinh con.
Cho nên nghe được tin tức này, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đặng Thế Vinh hỏi, A Châu, đây là chuyện khi nào? Đặng Duẫn Châu cười nói, cha, chính là trước đó không lâu sự tình, hắn hiện tại ngay tại truy cầu người ta, chỉ là người ta còn không có đáp ứng làm hắn bạn gái, cho nên ta trước đó mới một mực chịu đựng không có nói cho ngươi, nếu là cô nương kia đồng ý, ta khẳng định trước tiên liền đem cái này tin tức tốt nói với ngươi. Đặng Duẫn Châu hỏi, A Châu, cái này tình huống như thế nào à, Tiểu Hằng có yêu mến cô nương, vì cái gì chỉ cùng ngươi một người nói à? Đặng Duẫn Châu khỏe miệng mỉm cười nói ra, kỳ thật hắn không có ý định với ai nói, chỉ là có một ngày ban đêm hắn mang theo hai vị cô nương đến ta quán net lên mạng, ta đêm hôm đó trùng hợp cũng đi quán net, cái này chẳng phải trùng hợp đụng phải mà. Trương Tú Bình tò mò hỏi, A Châu, Tiểu Hằng mang theo hai vị cô nương đi lên mạng, hắn hẳn là sẽ không nói với ngươi trong đó có hắn thích cô nương, ngươi lại là làm sao nhìn ra được? Kia hai cái cô nương, một cái là Tiểu Hằng bạn học thời đại học, hiện tại cũng cùng một chỗ đang học nghiên cứu sinh, một cái là hắn đồng học đường muội. Nói đến đây, Đặng Duẫn Châu nhịn không được cười nói, nếu như hai cái này cô nương đều lớn lên phổ phổ thông thông lời nói, kia chỉ sợ ta thật đúng là sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là bình thường giao tế, nhưng vấn đề là cái kia vị nữ đồng học đường muội, dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp a, không có chút nào so Nguyệt Mai chính lệnh, ta vừa nhìn liền biết đây nhất định có vấn đề. Kết quả không ngoài sở liệu, ta ngày thứ hai gọi điện thoại hỏi Tiểu Hằng thời điểm, hắn cũng thừa nhận. Trương Tú Bình giật mình nói, nguyên lai là dạng này a, xem ra cha ra Tiểu Hằng ánh mắt cũng không kém a, nhìn chúng xinh đẹp như vậy một vị cô nương. Đặng Duẫn Châu cười nói, Tiểu Hằng ánh mắt chính là không kém, chỉ là hắn đến cùng có thể hay không đem cô nương này bởi tới tay, trước mắt vẫn là ẩn số. Đặng Duẫn Phúc nói tiếp, cái này không đến mức đi, Tiểu Hằng đây chính là nghiên cứu sinh, gia đình điều kiện lại tốt như vậy, trên đời này có mấy cái cô nương là hắn đuổi không kịp tay. Những người khác cũng đều tán đồng thuyết pháp này, Đặng Duẫn Hằng ngoại trừ tướng mạo hơi bình thường một chút, cái khác vô luận là trình độ vẫn là gia thế bối cảnh, vậy cũng là nhân tuyển tốt nhất, dạng này người chỉ cần thả ra phong nói phải tìm đúng tượng, muốn gả cho hắn cô nương chỉ sợ có thể từ nơi này xếp tới Nam Ninh đi. Hắn hiện tại chủ động truy cầu một cô nương, làm sao lại bắt không được a? Đặng Duẫn Châu nói, Tiểu Hằng điều kiện tự nhiên là không cần nhiều lời, đối với đại bộ phận cô nương tới nói, kia thật là một truy một cái chuẩn, nhưng cái cô nương này không giống, người ta không chỉ có vóc người xinh đẹp, vẫn là Tây An Giao Thông Đại học tốt nghiệp cao tài sinh, mà lại nhà cũng là mở công ty, điều kiện kinh tế cũng không kém. Ưu tú như vậy cô nương, người ta có thể hay không để ý Tiểu Hằng, thật đúng là khó mà nói. Đám người nghe vậy cũng hơi có chút giật mình, trên đời này cô nương ngàn ngàn vạn, nhưng hoặc là có tài không mạo, hoặc là có mạo không tài, coi như ngẫu nhiên có tài mạo song toàn, ra thế đó bối cảnh chỉ sợ lại trên lệnh chút ý tứ. Mà Đặng Duẫn Hằng chọn chung cái này đối tượng, không chỉ có tài mạo song toàn, còn có được rất không tệ ra thế, dạng này cô nương đó là chân chính ngàn dặm mới tìm được một, dứt bỏ cấp tỉnh trở lên quan lại từ đệ không đề cập tới, cái khác dòng roi chỉ sợ cũng không có nàng gà không đi vào. Cho nên, người ta có thể hay không để ý Đặng Duẫn Hằng, thật đúng là khó mà nói. Đặng Thế Vinh nghĩ trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm tiểu nhi tử điện thoại. Những người khác thấy thế, cũng đều an tĩnh nghiêng tai lắng nghe. Điện thoại kết nối, Đặng Duẫn Hằng thanh âm truyền tới, "Uy, cha." Đặng Thế Vinh nói ngay vào điểm chính, "Tiểu Hằng, nghe ngươi nhị tỷ nói, ngươi có yêu mến cô nương?" Đặng Duẫn Hằng ngừng lại một chút, mới hồi đáp, "Là có chuyện như thế." Đặng Thế Vinh hỏi, "Có năm chắc đuổi tới người ta sao?" Đối với phụ thân hỏi thăm, Đặng Duẫn Hằng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra, "Có chừng 7-8 phần năm chắc đi, ta đã mời nàng Đường tỷ làm ta bà mối, nàng mặc dù còn không có đáp ứng ta truy cầu, nhưng hẹn nàng ra chơi đi ra ăn cơm, nàng cũng không có cự tuyệt, ta hẳn là có cơ hội." Đặng Thế Vinh nói, "Được, vậy ngươi liền tự mình nắm chắc đi, có tiến triển liền mang về cho ta xem một chút." Đặng Duẫn Hằng nói, "Ừm, ta đã biết." Quảng Châu. Sau khi cúp điện thoại, Đặng Duẫn Hằng nhìn đồng hồ, liền cho Phùng Ánh Ánh gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Phùng Ánh Ánh kia dễ nghe hềm thai thanh âm chuyển tới, "Uy, Duẫn Hằng ca." Đặng Duẫn Hằng hỏi, "Ánh Ánh, giữa trưa có thời gian không? Đi ra tới dùng cơm." Phùng Ánh Ánh trầm ngâm một chút, hồi đáp, "Có thời gian a, đi nơi nào ăn cơm?" Đặng Duẫn Hằng hỏi, "Ngươi ăn rắn sao?" Phùng Ánh Ánh nghe vậy mỉm cười nói, "Chúng ta Quảng Châu người, có rất ít không ăn rắn." Lời này thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, cả nước ăn rắn điên cuồng nhất tỉnh thuộc về Quảng Đông, mà Quảng Đông ăn rắn điên cuồng nhất không hề nghi ngờ là Quảng Châu người, thập niên 90 Quảng Châu ăn rắn tập tục càng là đạt đến đỉnh phong, mỗi ngày đều muốn ăn rơi 20 tấn trở lên rắn. Tại loại này tập tục ảnh hưởng dưới, Quảng Châu người có mấy cái là không ăn rắn. Đặng Duẫn Hằng nghe vậy liền nói ra, "Vậy chúng ta giữa trưa liền đi rắn Vương Man ăn rắn." Phùng Ánh Ánh nói, "Được, muốn hay không kêu lên tỷ ta?" Đặng Duẫn Hằng cười ha hả hỏi, "Vậy ngươi nói muốn hay không kêu lên tỷ ngươi?" Phùng Ánh Ánh đẩy 2 năm 6 nói, "Ta không biết, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Đặng Duẫn Hằng cười nói, "Lần này hai ta đi trước nếm thử hương vị, nếu là hương vị tốt lần sau lại để bên trên nàng." Phùng Ánh Ánh, "Đại ca, ngươi có thể hay không tìm tốt một chút lấy cớ a?" Sau một tiếng, Đặng Duẫn Hằng cùng Phùng Ánh Ánh tại Rắn Vương Mãn Hải Sản quán rượu tụ hợp. Ở đời sau Quảng Châu, nhắc lên Rắn Vương Mãn, có lẽ thế hệ trẻ tuổi không có mấy người biết, bởi vì nó tại năm 1999 hoàn toàn biến mất tại công chúng trước mắt. Nhưng ở thập niên 90 Quảng Châu, Rắn Vương Mãn cái này ra truyền nhận trên 100 năm ăn xả lao cửa hàng, nổi tiếng thật không yếu còn quái cao, không chỉ có danh mãn Quảng Đông, thậm chí thanh danh đều chuyển đến Hương Cảng cùng Úc Môn, hấp dẫn số lớn danh nhân thực khách chạy đến nếm thức ăn tươi, có thể xưng cả nước ăn rắn thứ nhất cửa hàng. Rắn Vương Mãn Hải Sản quán rượu đại biểu đồ ăn có hoa cúc long hổ phượng tam xả hầm thủy ngư, ngọc dịch màu rồng gà, đẹp vô cùng tươi rắn lục, độc hạt nấu tam xả, muối tiêu rắn lục chờ. Đặng Duẫn Hằng cùng Phùng Ánh Ánh đi vào liền tòa về sau, hai người thương lượng một chút, liền điểm hoa cúc long hổ phượng tam xà hầm thủy ngư đạo này chiêu bài đồ ăn, lại phối hợp hai đạo thức nhắm liền đầy đủ, cái này phân lượng đã đầy đủ hai người ăn, đồ ăn điểm nhiều cũng là lãng phí. Đang chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, Đặng Duẫn Hằng nhấp một ngụm trà, nói ra, "Ngoảnh ngoảnh, lần trước cùng ta nhị tỷ ăn cơm, mới biết được ngươi cũng thích xem võ hiệp, ngoại trừ cái này, ngươi còn có cái gì khác hứng thú yêu thích sao?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh mỉm cười nói, "Đương nhiên là có a, hứng thú của ta yêu thích rất rộng khắp." Đặng Duẫn Hằng nháy nháy mắt, nói ra, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, nói không chừng chúng ta cũng có cộng đồng hứng thú yêu thích đâu." Phùng Ngoảnh Ngoảnh nhấp một ngụm trà, nói ra, "Ta thích nghe ca." Đặng Duẫn Hằng trong mắt sáng lên, cười nói, "Ngươi nhìn, ta đã nói rồi, chúng ta khẳng định là có cộng đồng yêu thích, ta cũng rất thích nghe ca nhạc." Phùng Ngoảnh Ngoảnh thất tiếu đạo, "Đam mê này kỳ thật rất nhiều người đều có, âm nhạc là có thể gây nên người cộng minh độ vật, không thích nghe ca người chỉ là cực thiểu số." Đặng Duẫn Hằng gật đầu nói, "Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy chúng ta liền nói nhỏ một chút, ngươi cũng thích nghe ai ca à?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh hướng hắn mở trừng hai mắt nói, "Ngươi đoán?" Đặng Duẫn Hằng bị nàng kia hoạt bát bộ dáng câu đến trong lòng rung động, lập tức hỏi dò, "Dương Ngọc Ánh, làm sao ngươi biết?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, "Liền ngay cả ta tỷ cũng không biết ta thích nghe ai ca, ngươi đến cùng là thế nào đoán được?" Đặng Duẫn Hằng cười nói, "Kỳ thật ta chính là tùy tiện đoán, ngươi cùng với nàng dành tự bên trong đều có một cái đánh chữ, tương đối có thân cận cảm giác, mà lại dung mạo của nàng giống như ngươi xinh đẹp, thanh âm kia càng là lại ngọt lại êm tai, nghe nàng ca hát có thể nói là một đại hưởng thụ, cho nên ta đoán ngươi hẳn là thích nghe nàng ca." Phùng Ngoảnh Ngoảnh cũng tới hứng thú, truy vấn, "Vậy ngươi lại đoán một cái, ta thích nhất nàng hát cái nào bài hát?" Đặng Duẫn Hằng nghĩ nghĩ, nói ra, "Ta đoán hẳn là ta không muốn nói." Phùng Ngoảnh Ngoảnh trừng to mắt nói, "Vậy mà lại bị ngươi đoán trúng, nàng dễ nghe ca có không ít, ngươi vì sao đoán cái này một bài đâu?" Đặng Duẫn Hằng cười nói, "Bởi vì nàng hát ca bên trong, ta thích nhất chính là cái này một bài." Phùng Ngoảnh Ngoảnh hương phấn nói, "Mặc dù nhẹ nhàng nói cho ngươi Tâm Vũ Đào Hoa Vận những này ca khúc ta cũng thích, nhưng thích nhất đúng là ta không muốn nói bài hát này nghe rất có cảm giác." Đặng Duẫn Hằng nói ra, "Ngoại trừ Dương Ngọc Ánh, ngươi hẳn là còn có thích ca sĩ a?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh nói, "Đương nhiên còn có, nếu như ngươi còn có thể đoán đúng, kia." Đặng Duẫn Hằng lập tức nói tiếp, "Kia cái gì?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh nói, "Vậy ta liền đưa ngươi một phần lễ vật." Đặng Duẫn Hằng trong mắt sáng lên, kinh hỉ nói, "Ngoảnh Ngoảnh, ngươi nói là thật?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh gật đầu nói, "Thật." Đặng Duẫn Hằng lần này động lực càng đầy, cùng trước đó đoán bừa khác biệt, lần này hắn là thật dụng tâm đi đoán, đoán nửa ngày, hắn mới hỏi, "Ngoảnh Ngoảnh, bài hát này tay thật sự là nhiều lắm, ngươi đến cho cái nhắc nhở, ngươi thích chính là nam ca sĩ vẫn là nữ ca sĩ?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh nói, "Đương nhiên là nữ ca sĩ." Đặng Duẫn Hằng hỏi lần nữa, "Vậy ngươi thích chính là nội địa ca sĩ, vẫn là cảng đại ca sĩ?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh giống như cười mà không phải cười nói ra, "Duẫn Hằng ca, muốn hay không trực tiếp đem đáp án nói cho ngươi à?" Đặng Duẫn Hằng cười hắc hắc, lập tức không hỏi tới nữa, mà là minh tư khổ tưởng đoán, vừa rồi hắn có thể đoán đúng Dương Ngọc Ánh, kia hoàn toàn là mù gà đụng con mối ổ, thật muốn đoán đúng một người thích vị kia nữ ca sĩ, nào có dễ dàng như vậy à? Bây giờ, nội địa nữ ca sĩ đã có Dương Ngọc Ánh, Phùng Ngoảnh Ngoảnh thích cái khác nữ ca sĩ, 89/10 là cảng đại bên kia ca sĩ. Dù sao cái niên đại này, cảng đại ca sĩ ảnh hưởng lực kia mới thật sự là như bức. Mà cảng đại nữ ca sĩ trong, thực lực mạnh mẽ có rất nhiều, muốn từ đó tìm tới Phùng Ngoảnh Ngoảnh thích nữ ca sĩ, thật phi thường khó khăn. Cuối cùng, trải qua cân nhắc lại nghĩ kỹ, Đặng Duẫn Hằng mới khóa chặt nhân tuyển, nói ra, "Ta đoán, ngươi hẳn là thích Mạnh Đình Uy, không biết đúng hay không?" Phùng Ngoảnh Ngoảnh miệng há đến có thể nhét vào một con trứng vịt, khó có thể tin nói ra, "Đây cũng quá thần kỳ, ngươi là thế nào đoán được?" Đặng Duẫn Hằng nghe vậy mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, "Nói như vậy, ta đoán đúng rồi." "Không tệ, ngươi đoán đúng." Phùng Ngoảnh Ngoảnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lòng hiếu kỳ bạo dạ mà hỏi, "Mau nói, ngươi đến cùng là thế nào đoán được?" Đặng Duẫn Hằng cười nói, "Bởi vì cái này Mạnh Đình Uy cũng là ta thích một ca sĩ, nàng hát trong gió có đóa mưa làm mây xấu hổ hoa hồng yên tĩnh mở mùa đông đến Đài Bắc đến xem mưa ngươi đến tụt cùng có mấy cái hảo muội muội nước mắt hai đang bay đẳng ca khúc, đều là ta thích. Cho nên, ta tại nhiều như vậy nữ ca sĩ trong, ta thực sự không biết nên làm sao chọn, dứt khoát liền chọn chính ta thích nữ ca sĩ." Phùng Ngoảnh Ngoảnh trong lòng đỗng nhiên nhiều một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, Đặng Duẫn Hằng nói những ngày ca, trùng hợp cũng là nàng thích, cái này liên tiếp trùng hợp, để nàng cảm giác nàng cùng hắn ở giữa là thật rất có duyên phận. Lại thêm đoạn thời gian trước, Phùng Ngoảnh Ngoảnh từ phụ thân nơi đó biết trong nhà công ty bây giờ gặp phải khốn cảnh, cái này khốn cảnh liền ngay cả phụ thân đều không có nắm chắc có thể bình yên vượt qua, mà chỉ cần nàng đáp ứng gả cho Đặng Duẫn Hằng, vậy cái này để phụ thân đau đầu không thôi nguy cơ, liền có thể giải quyết dễ dàng. Đây đều là ảnh hưởng Phùng Ngoảnh Ngoảnh tình cảm khuynh hướng nhân tố. Phùng Ngoảnh Ngoảnh hơi có chút động tâm đồng thời, lại nhịn không được hỏi, "Duẫn Hằng ca, các ngươi nam hải tử, không phải hẳn là thích bệ ruột dàn nhạc, Đàm giáo trưởng, Trương Quốc Vinh bọn hắn ca sao? Ngươi làm sao lại thích Dương Ngọc Ánh cùng Mạnh Đình Vĩ ca?" Đặng Duẫn Hằng cười nói, "Ta không nói không thích bệ ruột dàn nhạc ca à. Ta thích ca sĩ vẫn là rất nhiều, nhất là thích bệ ruột dàn nhạc, chỉ tiếc tài hoa hơn người hoàng gia câu tráng niên mất sớm, thật là giới ca hát một tổn thất lớn." Phùng Ngoảnh Ngoảnh gật đầu nói, "Xác thực rất đáng tiếc, bệ ruột dàn nhạc ca, ta một cái nữ hải tử đều thích nghe." Nhưng vào lúc này, phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, trước hết nhất đưa lên là kia hai đạo thức nhắm, cũng không lâu lắm, chiêu bài đồ ăn hoa cúc long hổ phượng tam xà hầm thủy ngư cũng đưa đi lên. Mỹ thực trước mắt, hai người liền trước dừng lại chủ đề, bắt đầu ăn. Không thể không nói, cái này Rắn Vương Mãn không hổ là trăm năm qua Quảng Châu ăn rắn thứ nhất cửa hàng, kia làm rắn tay nghề đã đạt đến lô hỏa thuần thành chi cảnh, cái này hoa cúc long hổ phượng tam xà hầm thủy ngư có thể trở thành trong tiệm chiêu bài đồ ăn một trong, hương vị kia là không cần nói nhiều. Tóm lại, Đặng Duẫn Hằng cùng Phùng Ngoảnh Ngoảnh ăn đến là phi thường thỏa mãn. Tại hưởng dụng thức ăn ngon đồng thời, hai người tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Cho chuyện một chút, Đặng Duẫn Hằng cùng Phùng Ánh Ánh mới phát hiện, hai người bọn họ không gần như chỉ ở âm nhạc bên trên có cộng đồng yêu thích, tại cái khác phương diện cũng có được cộng đồng yêu thích, tỉ như nói bọn hắn thích cùng một bộ phim, cùng một bộ phim bộ, thích cùng một tòa thành thị, thích đồng dạng thức ăn vân vân. Hai người thật là càng vượt trò chuyện càng vượt ăn ý, càng vượt trò chuyện càng sâu nhập. Đặng ăn đến không sai biệt lắm, Đặng Duẫn Hằng mới mỉm cười mà hỏi, "Ánh Ánh, ngươi mới vừa nói, ta nếu là đoán đúng ngươi thích ca sĩ, ngươi liền đưa ta một phần lễ vật, lời nói này đến còn giữ lời không?" Phùng Ánh Ánh buông xuống bắt đũa, nói ra, "Đương nhiên chắc chắn, ngươi muốn cái gì?" Đặng Duẫn Hằng vui vẻ nói, "Còn có thể mình đưa yêu cầu." Phùng Ánh Ánh xem xét hắn một chút, nói ra, "Có thể mình đưa yêu cầu, nhưng yêu cầu này cũng không thể quá phận nha." Đặng Duẫn Hằng thử thăm dò đưa ra yêu cầu của mình, "Ta muốn một cái đồng tâm kết." Phùng Ánh Ánh nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, là một trọng điểm đại học tốt nghiệp cao tài sinh, nàng tự nhiên minh bạch đồng tâm kết tại nước ta cổ đại đại biểu ý nghĩa, nàng tin tưởng hắn cũng nhất định minh bạch, hắn đây là tại mượn lễ vật hướng nàng thổ lộ đâu. Nếu như là trước đó, kia Phùng Ánh Ánh khẳng định là trước tiên cự tuyệt, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng đối Đặng Duẫn Hằng cảm nhận vẫn là tương đối không tệ, gia cảnh tốt như vậy, trình độ lại cao như vậy, tính cách còn chiếm được đường tỷ tán thành. Khó được nhất là, bọn hắn còn có nhiều như vậy cộng đồng yêu thích, nhất là đi cùng với hắn, có thể giải quyết nhà mình công ty cho gặp phải nguy cơ. Bởi vậy, Phùng Ánh Ánh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Được, chờ ta trở về làm xong, lần sau gặp mặt lại cho ngươi." Vốn chỉ là thăm dò một chút, không nghĩ tới đối phương thật đáp ứng, Đặng Duẫn Hằng không kìm được vui mừng nói ra, "Ngươi đáp ứng?" Phùng Ánh Ánh nhìn hắn kia ngạc nhiên bộ dáng, không khỏi lộ ra một cái nụ cười mê người, gật đầu nói, "Ừm, lần sau gặp mặt liền tặng cho ngươi." Đặng Duẫn Hằng nghe vậy là thật kích động, mặc dù hắn là tại quanh co thổ lộ, nhưng song phương đều hiểu cái này đồng tâm kết hàm nghĩa, đã Phùng Ánh Ánh đáp ứng tiến hắn đồng tâm kết, kia cùng đáp ứng làm hắn bạn gái kỳ thật không hề khác gì nhau. Bất quá, Đặng Duẫn Hằng cao hứng thì cao hứng, nhưng hắn cũng minh bạch dục tốc bất đạt, dù là song phương đều hiểu tâm ý của đối phương, hiện tại cũng không phải làm rõ thời điểm, chờ sau đó lần gặp gỡ, nàng tiến hắn đồng tâm kết thời điểm lại tìm cơ hội làm rõ, hiệu quả hẳn là so hiện tại phải tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Đặng Duẫn Hằng đè xuống trong lòng sao động, mặt mày hớn hở nói ra, "Tốt, vậy ta liền đợi đến." Phùng Ánh Ánh gặp hắn không có thừa cơ làm rõ, cũng không khỏi đến âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói nàng đáp ứng tiện hắn đồng tâm kết, xem như gián tiếp đáp ứng theo đuổi của hắn, nhưng nàng dù sao còn không có chân chính chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như bây giờ liền trực tiếp làm rõ, nàng còn chân hữu chút không biết nên làm sao đối mặt hắn. Mà hắn không có lựa chọn ở thời điểm này làm rõ, cho nàng một chút thời gian đến thích ứng, cảm giác này liền rất tốt. Rất nhanh, hai người liền ăn uống no đủ. Bởi vì buổi chiều hai người cũng còn phải đi làm, cho nên Đặng Duẫn Hằng tính tiền về sau, liền nói ra, "Ngoánh ngoánh, đợi lát nữa còn muốn đi làm, liền không đi đâu bên trong chơi, ta đưa ngươi về công ty đi." Phùng Ngoánh ngoánh lắc đầu nói, "Không cần, lại không cùng đường, chúng ta ngồi xe trở về là được rồi." Đặng Duẫn Hằng nói, "Vậy ta giúp ngươi đón xe, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng dung mạo ngươi quá đẹp, vẫn là phải chú ý an toàn, tình huống không đúng liền trước tiên gọi điện thoại cho ta, trở lại công ty liền cho ta báo cái bình an." Phùng Ngoánh ngoánh ánh mắt như nước long lanh nhìn xem hắn, thuận theo gật đầu nói, "Được rồi." "Đoét, khu khu, các vị thân thích, tác giả nếu là có năng lực bổ thiếu, cũng không cần xin nghỉ chương 497, lão Cửu, ngươi cũng nên vì chính mình tìm bạn già." Chương 497, lão Cửu, ngươi cũng nên vì chính mình tìm bạn già. Buổi chiều, Nam Ninh Tam Trung, Tiểu Đông Nhi người trong phòng ngủ, điều hòa không khí thổi đến phi thường mát mẻ. Tiểu Đông Nhi cùng Đường Vận ngồi đối diện nhau, cùng một chỗ hưởng thụ lấy bữa ăn tối hôm nay. Bữa ăn tối hôm nay có chua ngọt thịt hấp, thịt nát xào bắp nô, thịt kho tàu cùng đậu nành đầu heo canh, phân lượng đầy đủ hai người các nàng ăn. Đường Vận cảm khái nói, "Ban trưởng, ta còn như vậy cùng ngươi ăn hết, về nhà đều ăn không vô mẹ ta nấu đồ ăn." Tiểu Đông Nhi đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống, cười nói, "Không có khoa trương như vậy chứ?" Đường Vận nói ra, "Thật không có chút nào khoa trương, thật sự là người nhà ngươi đưa thức ăn tới quá tinh xảo quá mỹ vị, đừng nói là mẹ ta nấu đồ ăn, chính là tại tiệm cơm ăn đều ăn không được ăn ngon như vậy đồ ăn, mùi vị kia thật sự là tuyệt." Tiểu Đông Nhi cười nói, "Thích ngươi liền ăn nhiều một chút, tranh thủ đem thức ăn cùng nước canh đều ăn sạch sẽ." Đường Vận lên tiếng, tiếp tục đắc ý ăn, nàng hiện tại thiên thiên đi theo ban trưởng ăn uống miễn phí, tình cảm của hai người là càng ngày càng tốt. Vào tuần lễ trước về nhà, nàng đặc địa xuất ra mình nhận dấu rất lâu tiền tiêu vặt, mua một đài tiểu bá vương học tập cơ đưa cho ban trưởng. Nàng đây là lần thứ nhất cho đồng học tặng lễ, cũng không biết đưa cái gì tốt, liền lựa chọn cái niên đại này tương đối náo nhiệt học tập cơ, cũng có thể xưng là máy chơi game, dù sao dùng để học tập hoặc là dùng để chơi bừa, cũng có thể. Có hay không đưa đối lễ, Đường Vận cũng không biết, dù sao ban trưởng một phen chối từ về sau, cuối cùng vẫn thu xuống tới. Đem lễ vật đưa ra ngoài về sau, Đường Vận cuối cùng có thể yên tâm thoải mái ăn trực. Rất nhanh, nhị nữ liền đem phần này lượng 10 phần đồ ăn cùng nước canh ăn đến là sạch sẽ. Đường Vận rất bất nhã ở một cái, vuốt ve dạ dày ai hào đạo, "Ban trưởng, không được, ta cảm giác còn như vậy cùng ngươi ăn hết, sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái béo cô nàng." Tiểu Đông Nhi thất tiếu đạo, "Không cần lo lắng, chúng ta cái tuổi này chính là đang tuổi lớn, ăn lại nhiều cũng sẽ không mập." Đường Vận lo lắng nói ra, "Ban trưởng, ngươi tuổi mụ mới 16, khẳng định còn tại lớn thân thể, nhưng ta tuổi mụ đều 17, lại thêm cha mẹ ta cũng không tính là cao, ta hiện tại đã dáng dấp cùng ta mẹ bình cao, vóc dáng không sai biệt lắm cũng chấm dứt, lại dài đoán chừng cũng không lâu được bao nhiêu." Tiểu Đông Nhi hỏi, "Ngươi bây giờ cao bao nhiêu?" "Lần trước lượng chính là 1m57, nếu là ta thân cao có thể đột phá 1m6 liền tốt." Nói đến đây, Đường Vận nhìn xem so với nàng còn cao hơn ban trưởng, một mặt hâm mộ nói ra, "Ban trưởng, vẫn là nhị hảo a, hiện tại thân cao hẳn là có một M6 nhiều a. Tiểu Đông Nhi nói, ta lần trước lượng thân cao là một M61. Đường Vận đưa tay khoa tay một chút, lần nữa cảm khái nói, nếu là đời ta có thể có ban trưởng ngươi cái này thân cao, vậy ta chính là nằm mơ đều có thể chuyện cười tỉnh, đáng tiếc mẹ ta thân cao cũng chỉ có 1m57 mà thôi, cha ta cũng chỉ có một M68, chiều cao của ta muốn đột phá một M6, thật quá khó khăn. Tiểu Đông Nhi an ủi, ngươi cũng không cần nản chí, di truyền thân cao mặc dù trọng yếu, nhưng hậu thiên trưởng thành cũng phi thường trọng yếu, huống chi còn có cách đời di truyền hiện tượng, thân ngươi cao đột phá một M6 cũng không có vấn đề. Đường Vận thở dài, hy vọng đi, dù sao chúng ta Quảng Tây nữ hải tử có thể dài đến một M6 trở lên, chính là chân chân chính chính tiêu chuẩn thân cao. Hai người trong lúc nói chuyện đã đem hộp cơm thu thập xong. Tiểu Đông Nhi đem hộp cơm cầm tới cửa trường học cho chờ đợi tại kia bảo an nhân viên mang về, trở về liền đối cái này trung đụng được rất không tệ ngồi cùng bàn nói ra, "Đường Vận, ngươi trở về phòng ngủ thu thập một chút đồ vật, đem đến ta chỗ này ở đi." "Ban trưởng, cái này thật có thể chứ?" Đường Vận nghe vậy trong nháy mắt liền kích động lên, các nàng ban phòng ngủ ở lại hoàn cảnh, tùy tung dài cái này phòng ngủ so sánh, kia thật là thiên xoa địa viễn, nhất là bây giờ Quảng Tây thời tiết còn phi thường nóng bức, lớp trong phòng ngủ lại ngay cả cái quạt đều không có, nhiều người như vậy chen tại một cái phòng ngủ, kia thật là nóng đến có chút chịu không được. Liền ngay cả các nàng những nữ sinh này đều muốn học nam sinh như thế chỉ mặc một đầu quần lót đi ngủ. Mà ban trưởng cái này phòng ngủ, kia là có điều hòa, ở chỗ này thật không yếu còn quái dễ chịu, muốn nói Đường Vận không muốn chuyển tới ở, đó là không có khả năng sự tình, chỉ bất quá loại chuyện này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, vĩnh viễn không có khả năng mở cái miệng này, điểm ấy phân tức nàng vẫn phải có. Nhưng hôm nay, ban trưởng chính miệng mời nàng tới ở, vậy liền không đồng dạng. Tiểu Đông Nhi gật đầu nói, chuyển đến đi, ngươi tương đối đối ta tính tình, tới cùng ta làm có bạn, cũng rất tốt. Đường Vận mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, tạ ơn ban trưởng, vậy ta liền không khách khí ha. Tiểu Đông Nhi cười nói, hồi phòng ngủ thu thập hành lý đi. Đường Vận lên tiếng, sau đó liền hào hứng hướng phòng ngủ đi đến, vừa đi vừa đang nghĩ, lần sau về nhà muốn đem việc này nói cho phụ mẫu, để bọn hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem cho ban trưởng lại cho cái gì lễ vật. Nàng đi theo ban trưởng xin ăn cọ ở, thật chiếm tiện nghi lớn, không cho ban trưởng tặng lễ, nàng ở đến độ không an lòng. Kia ra thôn, Đặng Thế Vinh chính ngồi tiếp đại ca uống rượu, hai huynh đệ mặc dù tách đi ra ở, nhưng ăn vẫn là cùng một chỗ. Đặng Thế Trạch mặc dù thân thể không tốt, nhưng mỗi một bữa ăn uống một chút rượu nếp, vẫn là không có vấn đề, bản này sản xuất rượu nếp, chút ít uống một chút đối với thân thể là có chỗ tốt. Đặng Thế Trạch kẹp quả cụ lạc một bên nhấm nuốt một bên nói ra, "Lão Cửu, đệ muội đi nhiều năm như vậy, hiện tại bọn nhỏ đều đã thành gia lập nghiệp, ngươi có phải hay không nên vì chính mình làm một lần dự định rồi?" "Ta nghĩ đệ muội coi như dưới suối vàng có biết, cũng sẽ lý giải." Đặng Thế Vinh tự nhiên minh bạch đại ca ý tứ trong lời nói, hắn thở dài nói, "Những năm gần đây, ta nghĩ đến đẳng người thân đều thành gia, suy nghĩ thêm vấn đề này, bây giờ cái khác nhi nữ đều đã thành gia, Tiểu Hằng cũng có yêu mến cô nương, chỉ cần hắn đem cô nương này đổi tới tay, đoán chừng sang năm liền sẽ kết hôn, thời gian cũng coi là thích hợp. Nhưng là vấn đề tới, hiện tại ta nếu là tìm niên kỷ không kém bao nhiêu, vậy ta khẳng định là trướng mắt đối phương. Nhưng hôm nay tôn nữ của ta đều đã học trung học, ta nếu là còn tìm cái trẻ tuổi trở về, còn chân hữu điểm già mà không tính cảm giác. Cho nên, đến cùng muốn hay không tìm, trong lòng ta kỳ thật cũng rất do dự." Đang thế chẳng nói, đề nghị của ta là tìm, người ở trên niên kỷ về sau, là cần phải có người ở bên người hỏi han ân cần, đây là nhi nữ con dâu thay thế không được, về phần cái gì già mà không tính, vậy cũng là nói nhảm, lên niên kỷ có thể cưới cô nương trẻ tuổi, kia mới gọi có bản lĩnh. Không có bản lĩnh, người ta cô nương trẻ tuổi lại không mắt mù, làm sao lại gả một cái lao đầu tử. Ta ngược lại thật ra không quan tâm loại này thanh danh, chủ yếu là sợ người thân thụ ảnh hưởng. Đặng Thế Vinh nói ra, dù sao bọn hắn ở bên ngoài đều là có mặt mũi đại nhân vật, giống Duẫn Thái đã là thân gia mấy chục ước đại lão bản, Duẫn Hành càng là quyền cao chức trọng chính thính cấp cán bộ, cái khác nhi nữ cũng đều có thân phận của từng người, nếu như cho bọn hắn tìm so với bọn hắn còn trẻ mẹ kế, bọn hắn khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Cái này truyền đi cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó a. Đặng Thế Trạch nói, nếu như ngươi tìm cô nương trẻ tuổi trở về, còn cùng người ta sinh con dưỡng cái, kia ảnh hưởng khẳng định không tốt, nhưng ngươi nếu là tìm đồng ý không sinh hài tử cô nương trở về, kết quả kia khả năng liền không đồng dạng. Đặng Thế Vinh trầm ngâm nói, việc này Đặng Tiểu Hằng kết hôn rồi nói sau, nhiều năm như vậy đều sống qua tới, cũng không kém một năm này hai năm. Đặng Thế Trạch thở dài nói, hy vọng ta còn có thể nhìn thấy ngày đó đi. Đặng Thế Vinh bưng rượu lên nói ra, đại ca, đừng nói những lời nói buồn bã như thế, tục ngữ nói nhân định thắng thiên, tựa như người ta láo tưởng phu nhân, hai lần mắc ung thư, thân thể càng là động mấy lần giải phẫu, nhưng người ta hiện tại cũng trăm tuổi cao linh, không phải cũng còn sống được thật tốt sao? Đặng Thế Trạch bưng rượu lên cùng huynh đệ đụng một cái, cười nói cũng phải, dù sao ta sống lâu một ngày liền nhiều kiếm một ngày, so sánh với năm đó những cái kia kể vai chiến đấu chiến hữu, ta thật đã rất may mắn. Không nói những ngày không vui, uống rượu. Ừm, uống rượu. Buổi sáng, khu biệt thự. Nếm qua cháo hoa về sau, Quải Ma Thất liền ngồi tại bờ sông nhỏ, nhìn xem thanh tịnh trong nước sông những cái kia bơi qua bơi lại con cá, những này con cá có lớn có nhỏ, đại có nặng 7-8 cân, nhỏ chỉ có đua lớn, nhìn cảnh đẹp ý vui. Những này con cá đều là cựu tổ nuôi thả, trong tộc nếu ai muốn ăn, có thể dùng cần câu đến câu, nhưng không thể tung lưới đến bắt. Quải Ma Thất nhìn chằm chằm những con cá kia nhìn mấy phút, mới sâu kín thở dài. Từ khi 2 năm trước, hắn nhiễm lên ma túy bị cựu tổ ngay trước toàn tộc người mặt tự mình đánh gãy chân về sau, Quải Ma Thất tại trong tộc thời gian liền trở nên không dễ chịu lắm. Hiện tại toàn tộc phát triển không ngừng, cơ bản từng nhà cũng không thiếu tiền, mọi người thời gian trôi qua vô cùng dễ chịu hài lòng, ai nguyện ý cùng hắn cái này kẻ nghiện kết giao a. Liền ngay cả nguyên bản chơi đến rất tốt phát hiểu, đều có chút rời xa hắn ý tứ. Dù sao, tại ý thức đến ma túy nguy hại về sau, có rất ít người nguyện ý cùng một cái kẻ nghiện kết giao. Hai năm này nhiều đến, quải ma thất một mực tại cai nghiện. Hắn đã có hơn 2 năm không có hút, nhưng là cái này không gọi cai nghiện thành công, cai nghiện là không thành công thuyết pháp này, bởi vì ma túy chỉ cần nghiện, đó chính là nương theo cả đời, đây là giới không xong, cả một đời đều giới không xong. Chỉ bất quá, có ít người ý chí lực tương đối mạnh, có thể một mực áp chế tâm nghiện không còn đụng ma túy mà thôi. Từng có một vị kẻ nghiện cai nghiện mấy chục năm không có lại hút, bị xem như cai nghiện điển hình đến tuyên truyền, nhưng ở hắn thời khắc hấp hối, con cháu của hắn hỏi hắn còn có cái gì tâm nguyện thời điểm, hắn thốt ra chính là, ta còn muốn lại hít một hơi. Cai nghiện có bao nhiêu khó, chỉ sợ rất nhiều người đều không có khái niệm, kỳ thật chỉ cần làm đơn giản so sánh, đoán chừng mọi người liền đã hiểu. Liền lấy nam nữ điểm này sự tình đến so sánh, việc này có bao nhiêu dễ chịu đoán chừng người từng trải đều hiểu. Trên đời này, không biết có bao nhiêu người vì giữa nam nữ chút chuyện này, dám đem mệnh đều không thèm đếm xỉa, trên đời này có mấy người có thể gánh vác được a? Dưới loại tình huống này, ngươi nói cho ta độc này làm sao có thể rơi đến rơi? Tựa như trải qua nhân sự tới người, nếu như trực tiếp đem người ném vào quân doanh hoặc là cái khác tiếp xúc không đến khác phái địa phương, vậy bọn hắn tự nhiên có thể nhịn được chẳng nhiều cái gì. Nhưng là, chờ một lần nữa tiếp xúc xã hội, cùng muôn hình muôn vẻ khác phái liên hệ lúc, ngươi còn có thể nhịn xuống không muốn sao? Thậm chí, nhẫn nhịn 2-3 năm ngươi, còn không cẩn thận thấy được màn ảnh nhỏ, hoặc là tại bãi biển nhìn thấy trắng bóng một mảnh, ngươi mẹ nó còn có thể nhịn xuống không muốn sao? Đồng dạng đạo lý, nếu như những cái kia kẻ nghiện tiếp xúc không đến ma túy, kia ngăn chặn tâm nghiện là có thể làm được, chỉ khi nào đem ma túy bày ở trước mặt bọn hắn, ngoại trừ có được sắt thép ý chí số người cực ít bên ngoài, người bình thường đều sẽ nhịn không được lại hút. Quải ma thất xem như may mắn, hắn bị cựu tổ ngay trước toàn tộc người mặt đánh gãy chân, cho hắn hạ độc kia 4 người bằng hữu, cũng bị cha hắn đánh gãy 2 chân, việc này tại Song Vượng cùng xung quanh hương trấn nhấc lên sóng to gió lớn. Từ một khắc này bắt đầu, Song Vượng cùng xung quanh hương trấn kẻ nghiện đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là ngàn bạn không thể cùng kia gia đặng thị người cùng một chỗ hút độc, nếu không hạ chàng liền cùng A Kết 18 bọn 4 người, không chỉ có bị đánh gãy 2 chân, sẽ còn bị ném tiến cai nghiện chỗ cưỡng chế cai nghiện, thời gian trôi qua tương đương thế thảm. Cứ việc, rất nhiều kẻ nghiện tại nghiện thuốc đi lên sau đều không sợ chết, nhưng ở đầu góc lúc bình thường, không ai dám trêu chọc kia gia đặng thị người. Bởi vậy, quải ma thất cai nghiện 2 năm này nhiều, hắn là tìm không thấy hút bạn. Hắn hiện tại, xem như đem nghiện thuốc đè ở, chỉ cần hắn tiếp xúc không đến ma túy, vậy hắn liền không có hút lại cơ hội. Nghiện thuốc tạm thời là để lại, nhưng quải ma thất tại trong tộc cũng tìm không thấy nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa bằng hữu, loại kia thụ bại xích cảm giác, để trong lòng của hắn phi thường không dễ chịu, nhưng đây hết thảy đều là chính hắn làm, cũng chẳng trách người khác. Lâu 2, Đặng Sương Thọ cùng lão bà Lưu Anh cùng một chỗ nhìn xem cô đơn ngồi tại bờ sông nhỏ đại nhi tử, trong lòng hai người đều không phải là tư vị. Lưu Anh sầu mi khổ kiểm nói ra, vậy phải làm sao bây giờ à? Ra á thất cái này việc sự tình, huynh muội bọn họ ba người hôn nhân đại sự đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Ta trước đó đã nắm bà mối cho a thất làm mối, nhưng người ta vừa nghe nói nhà ta a thất hút qua độc, liền trực tiếp cự tuyệt, một điểm đường lùi đều không có. Đặng Sương Thọ thở dài, người ta cự tuyệt cũng bình thường, ai nguyện ý đem mình nữ nhi gả cho một cái kẻ nghiện a? Lưu Anh cao mày nói, nếu như a thất còn tại hút độc, vậy chúng ta đương phụ mẫu cũng không tiện bẫy người ta, nhưng a thất hắn hiện tại đã từ bỏ ma túy, chúng ta lại nguyện ý cho nhà gái gấp 10 giá trị bản thân tiền, vì cái gì vẫn là không ai nguyện ý đâu. Đặng Sương Thọ lắc đầu nói là từ bỏ, nhưng người ta cai nghiện bác sĩ không phải nói nha, cái đồ chơi này hút lại suất phi thường cao, sơ ý một chút lại sẽ một lần nữa hút vào, hiện tại bạch phấn tử thanh danh có bao nhiêu chênh lệch tất cả mọi người rõ ràng, tự thân điều kiện hơi tốt một chút cô nương cũng không nguyện ý gả cho dạng này người. Nhìn lại đi, thực sự không được cũng chỉ có thể giảm xuống tiêu chuẩn, tùy tiện tìm nữ chịu được một chút, như thế nào đi nữa cũng không thể đường quả công lão a, nối roi tông đường vẫn là nên. Lưu Anh nghĩ nói ra, nếu không chúng ta đi cầu một yêu cầu cựu công đi, chỉ cần cựu công nguyện ý ra mặt, kia cho a thất tìm điều kiện không tệ lắm bà, vẫn là có hy vọng. Đặng Sương Thọ cười khổ nói, năm đó cựu công tại toàn tộc hạ đạt cấm cược hiến cùng cấm độc lệnh, toàn tộc người đều tuân thủ, lại bị nhà ta a thất cái này ngôn trướng cho phá cấm độc lệnh, 2 năm này nhiều đến ta gặp được cựu công đều cảm thấy chột dạ, đâu còn có mặt đi tìm hắn lao nhân ra hỗ trợ a. Đối mặt cựu công, kỳ thật Lưu Anh cũng chột dạ, bất quá nhìn thấy đại nhi tử ngồi tại bờ sông nhỏ kia cô đơn bộ dáng, nghĩ đến tiếp tục như vậy nữa không chỉ là đại nhi tử, thậm chí ngay cả tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi hôn nhân đại sự chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng, nàng liền cắn răng nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vì người thân nghĩ tới hạnh phúc, chúng ta vẫn là dạy mặt đi cầu một yêu cầu cựu công đi, ngoại trừ cựu công không ai khả năng giúp đỡ được cát hết. Nhìn xem đại nhi tử như cái đồ đần đồng dạng ngồi tại bờ sông nhỏ không nhúc đích, Đặng Sương Thọ trầm mặc nửa ngày mới thở dài nói, thôi vậy chúng ta đã có ra mặt dày đi cầu một yêu cầu cựu công đi, nhìn xem có thể hay không mời cựu công lão nhân ra ông ta thay a thất nói một mối hôn sự. Lưu Anh thần sắc có chút phân chân nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi cựu công nhà. Đặng Sương Thọ đứng lên nói, vậy thì đi thôi. Lưu Anh nói, ngươi đợi ta một hồi, ta cho cựu công cầm đàn dưa chua quá khứ. 5 phút sau, Đặng Thế Vinh nhìn xem trên bàn hũ kia dưa chua, đối thần sắc có chút câu nệ Đặng Sương Thọ vợ chồng nói ra, Sương Thọ, hai người các ngươi lỗ hổng có chuyện gì, nói thẳng đi. Đặng Sương Thọ há to miệng, kết quả lại khẩn trương đến không còn gì để nói, chỉ có thể đá lao bà một ước, để nàng nói. Lưu Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói, cựu công, là như vậy, nhà ta quải ma thất 2 năm này nhiều đến nay, một mực để ở nhà cai nghiện, liền ngay cả song vượng đều rất ít ra, hiện tại hắn cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Hắn hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, đã sớm tới nên nói chuyện cưới gả tình trạng, nhưng bởi vì trước đó thanh danh, điều kiện hơi tốt một chút cô nương, cũng không nguyện ý gả cho hắn, ta cùng hắn cha thật sự là không có biện pháp, mới nghĩ đến tới mời cựu công ngươi ra mặt, giúp hắn tìm kiếm cái lão bà. Đặng Thế Vinh nghe vậy trong nháy mắt liền hiểu quải ma thất tình cảnh. Bạch Phấn Tử thanh danh so với cái kia nát tử còn muốn chênh lệch, người bình thường nhà không có ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho Bạch Phấn Tử, dù là người này là kia gia đặng thị bên trong một viên, cũng không được. Đương nhiên, trên đời này hạng người gì đều có, chỉ sợ cũng có triển vọng tiền ép mình nữ nhi gả. Nhưng Đặng Xương Thọ vợ chồng muốn chính là nhà gái cam tâm tình nguyện gả tới, mà không phải bị buộc xem gả tới, nếu như nói như vậy, vậy bọn hắn còn không bằng giấu giếm nhi tử hút độc sự tình, sau đó đến Bắc Bạch đi tìm đối tượng, lấy nhà bọn hắn điều kiện, cưới cái nàng dâu tiên là vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ là Đặng Xương Thọ vợ chồng ở phương diện này đều tương đối có tiết tháo, không muốn lừa con gái người ta, cho nên bọn hắn đều là chủ động để bà mối cáo chi nhà gái nhà bọn hắn a thất tình huống, lúc này mới một mực bị nhà gái chố ghét bỏ. Đặng Thế Vinh đầu góc hơi chút thay đổi, liền hiểu nguyên do trong đó, đối với Đặng Xương Thọ vợ chồng tiết tháo, ngược lại là coi trọng một chút, liền gật đầu nói, được, quay đầu ta hỗ trợ lưu ý một chút, nhìn xem có hay không phù hợp hắn đối tượng. Đặng Xương Thọ vợ chồng nghe vậy đều là vui mừng nhướng mày, không nghĩ tới cựu công không có chút nào do dự, liền đáp ứng thay nhà bọn hắn a thất tìm kiếm đối tượng. Tạ ơn cựu công. Tạ ơn cựu công. Hai vợ chồng nhao nhao lên tiếng nói tạ. Đặng Thế Vinh khoát tay nói, không cần cảm ơn, nhà ngươi a thất tình huống, ta 2 năm này cũng có lưu ý, trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, nhưng các ngươi cũng không cần buông lỏng, muốn một mực làm tốt giám sát công việc, bởi vì nghiện thuốc là giới không xong, chỉ có thể áp chế. Nếu như giám sát không đúng chỗ, để hắn lần nữa tiếp xúc ma túy, kia 89/10 sẽ hút lại. Cho nên, các ngươi nhất định phải nhìn kỹ, nhà các ngươi a thất tình huống, ta cũng sẽ cùng nhà gái nhà nói rõ ràng, nếu là người ta nguyện ý gả tới, vậy các ngươi nhất định phải hảo hảo biểu thị, cho nhà gái đầy đủ đền bù. Cựu công, ta minh bạch, chỉ cần nhà gái nguyện ý gả tới, vậy chúng ta nguyện ý cho 10 vạn giá trị bản thân tiền. Đặng Xương Thọ cấp ra vợ chồng bọn họ lớn nhất thành ý, mặt khác, mỗi cho nhà chúng ta sinh một đứa bé, mặc kệ nam nữ đều ban thưởng 10 vạn, sinh nhiều ít liền thưởng bao nhiêu. Hắn là có lực lượng nói như vậy, hiện tại cái kia mặc dù nghiêm khắc, nhưng tiếp trước Bắc Bạch nông thôn 80 song cùng 90 về sau, trên cơ bản là 3 đứa hài tử đặt cơ sở, 4 cái cũng tương đối phổ biến, chỉ sinh 2 cái kia là cực thiểu số. Về phần con một, mở cái gì quốc tế cho đùa à, tại Bắc Bạch nông thôn liền ngay cả hậu thế đều không có con một, chớ nói chi là tại thập niên 80-90. Đây là Bắc Bạch hoàn cảnh tập tục quyết định, nơi này tại chỉ có một thời đại, công việc là có tiếng có làm. Từ đó về sau, phương diện nào đó công việc liền không thể không chậm dần, có thể nghĩ Bắc Bạch người đối với sinh con có bao nhiêu chấp nhất. Đối với Bắc Bạch người mà nói, ngươi đều phải tuyệt ta sau, ta không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Nhưng Bắc Bạch người có thể vô ngực nói, Bắc Bạch huyện sinh dục suất tuyệt đối xa xa cao hơn quốc gia bình quân tuyến. Bởi vì Bắc Bạch nông thôn sinh con tập tục, mãi cho đến hậu thế đều không có thay đổi quá lớn, nông thôn nhân 3 đứa hải tử vẫn là cơ thao. Hiện tại kia gia đặc thị, không chỉ ở Song Vượng trấn có nhà, tại Bắc Bạch cũng có nhà, muốn nhiều sinh mấy cái tiên là vô cùng đơn giản sự tình. Bởi vậy sinh nhiều ít cái, đối với kia gia đặng thị tộc người mà nói, cơ bản không có áp lực gì, cùng lắm thì đến lúc đó nộp tiền phạt chính là. Đặng Thế Vinh nghe vậy cũng biết Đặng Xương Thọ vợ chồng là thật bỏ tiền muốn, hài lòng gật đầu nói, được, có ngươi câu nói này, ta khẳng định giúp các ngươi tìm kiếm cái không tệ con dâu trở về, hy vọng nhà ngươi a thất có thể một mực ngăn chặn nghiệt thuốc, không nên hại người ta. Đặng Xương Thọ lần nữa bảo đảm nói, cựu công yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt giám sát công việc, để cho ta nhà a thất rời xa ma túy, vĩnh viễn không còn đụng cái đồ chơi này. Lưu Anh nói, cựu công, 2 năm này nhiều đến nay, nhà ta a thất cũng biết sai, hắn cai nghiện quyết tâm vẫn là rất lớn, lại thêm chúng ta tùy thời giám sát, tin tưởng sẽ không lại xuất hiện hút lại tình huống. Đặng Thế Vinh nghĩ, nói ra, như vậy đi, quay đầu ta để cho người ta kiểm tra tình hình, nhìn xem chúng ta Song Vượng còn có xung quanh hương chấn, đến lúc đó phối hợp công an cơ quan tiến hành một lần nghiêm khắc đả kích, chỉ cần tiếp xúc không đến độc nguyên, vậy ngươi nhà quải ma thất hút lại tỷ lệ liền tương đối thấp. Đặng Xương Thọ nghe vậy lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hương phấn nói, tạ ơn cựu công. Lưu Anh cũng mừng rỡ không thôi nói ra, tạ ơn cựu công. Đợt, mồ hôi, chương này không biết có thể hay không qua, thừa dịp biên tập còn không có tan tầm, tranh thủ thời gian đổi mới thử một chút. Chương 498, A Thu Muội, nhà như vậy, ngươi nguyện ý gả sao? Chương 498, A Thu Muội, nhà như vậy, ngươi nguyện ý gả sao? Tại đáp ứng cho quải ma thất tìm kiếm cái đối tượng về sau, Đặng Thế Vinh liền trong đầu tìm tòi tỉ mỉ, xem hắn tiếp xúc người ở trong có hay không nhân tuyển thích hợp. Kết quả tìm tòi một vòng, đều không có lục soát nhân tuyển thích hợp. Dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi không chuyện gì, Đặng Thế Vinh dứt khoát liền cưới xe gắn máy, chiều Đại Ba trấn chạy tới. Đại Ba trấn giống như Song Ngự trấn, đều là ở vào Bắc Bạch Nam Bộ, nó là Bắc Bạch tất cả hương trấn trong khoảng cách huyện thành xa nhất một cái hương trấn, bị Long Đàm trấn, Sa Pha trấn cùng Quảng Đông Cao Kiều trấn kẹp ở giữa. Tiếp trước cái niên đại này, Song Vượng trấn cùng Đại Ba trấn có thể nói là một đôi cá mẹ một lứa, tại Bắc Bạch Đông đảo hương trấn trong rất không đáng chú ý, kinh tế xếp hạng đều là tương đối dựa vào sau, nhất là Đại Ba trấn, mai cho đến hậu thế thực lực kinh tế đều không có thay đổi quá lớn. Mà hậu thế Song Vượng trấn, tốt xấu còn có cái danh xưng đầu tư trăm tỷ Bạch Bình sản nghiệp vườn kéo động, đã đem năm đó cá mẹ một lứa vung đến xa xa. Một thế này bởi vì Đặng Thế Vinh trung sinh, vậy thì càng thêm không cần nói, bây giờ Song Vượng trấn kinh tế trình độ không còn cùng tiền thế như thế tại toàn huyện các hương trấn trong xếp hạng dựa vào sau, mà là không có chút nào tranh cái xếp tại thứ nhất. Dù sao, không nói những cái khác, vẹn vẹn là kia ra ảnh thị thành đầu tư cùng kéo theo, cũng không phải là cái khác hương trấn có thể so sánh. Cũng chính là bởi vì Song Vượng trấn chỉnh thể kinh tế trình độ đạt được tăng mạnh, cho nên Đặng Thế Vinh mới tuyệt tại Song Vượng cho quải ma thất tìm đối tượng dự định, mà là dự định đến đập lớn cái này tương đối nghèo khó hương trấn đi một chút nhìn một chút. Bởi vì điều kiện không có trở ngại gia đình, con gái người ta chưa hẳn nguyện ý gả cho quải ma thất cái này kẻ nghiện, chỉ có những cái kia gia đình điều kiện không tốt cô nương, lại thêm có hắn tự mình ra mặt làm mai mối, mới có thể nguyện ý gả cho quải ma thất. Lúc đầu, Song Vượng trấn cùng Đại Bá trấn thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, nếu là con đường xuân sẻ lời nói, nửa giờ liền có thể đổi tới, đáng tiếc hai cái hương trấn con đường không thông, từ Song Vượng trấn đến Đại Bá trấn cần quân không ít đường, cho nên Đặng Thế Vinh đến Đại Bá nhai thời điểm, đã qua không sai biệt lắm thời gian một tiếng. Cái niên đại này Đại Bá nhai, là thật không có gì đáng nói. Liên một đầu rách dưới đường, hai bên kiến trúc cũng là một lời khó nói hết, cùng trước đó Song Vượng đường phố là thật không khác nhau nhiều lắm. Khó trách liền ngay cả nông thôn nhân chú trọng nhất vu ngày, đến đi chợ nhân số cũng không đủ ngàn người, cùng nó sát vách hàng xóm Long Đàm trấn so sánh, trên lệch chi lớn liền như là Quảng Đông cùng Quảng Tây, cả hai căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Hôm nay không phải đập lớn vu, cả con đường bên trên cơ hồ không có người nào, bởi vậy Đặng Thế Vinh cũng không có dừng lại ý tứ, mà là cưỡi xe gắn máy hướng gần nhất Quan Linh thôn tiến đến. Đặng Thế Vinh không phải lần đầu tiên làm mai mối, hắn hiểu được muốn nhanh chóng biết trong thôn có nào chưa xuất các cô đường, kia đến trong thôn bắt quái căn cứ nghe ngóng là hữu hiệu nhất xuất. Cho nên, tại đến Quan Linh thôn về sau, Đặng Thế Vinh rất nhanh liền tìm được trong thôn trong đó một cái bắt quái căn cứ. Cái này bắt quái căn cứ là tại một gốc trái bưởi dưới cây. Lúc này, nơi này đã tụ tập hơn 10 người, trong đó có 4 cái trung niên nam nữ đang đánh xem bài bổ kẹ, mấy cái người già một bên nói chuyện phía một bên cầm điếu thuốc ống thay phiên nước khói, ngoài ra còn có 3 đứa hải tử tại lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Nghe được xe gắn máy thanh âm, mặc kệ là tại nói chuyện phía vẫn là đang đánh bài thôn dân, đều ngẩng đầu nhìn tới. Hiện tại đã là năm 1996, xe gắn máy tự nhiên không phải vật hi hạn gì, trên cơ bản các thôn điều kiện kinh tế tốt hơn một chút người ta đều mua xe gắn máy. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, bất quá là theo bản năng phản ứng thôi. Nhìn thấy Đặng Thế Vinh người xa lạ này đem xe gắn máy đứng tại trước mặt bọn hắn, ngay tại đốt khói một vị đại thúc lên tiếng hỏi, "A biểu, ngươi tìm ai à?" Đặng Thế Vinh dừng xe xong, đi qua cười nói, "Không có tìm ai, chính là đến mượn ống khói đốt ống khói." Lúc này, vị đại thúc này vừa vặn đốt đi mấy ống khói, liền đem ống khói đưa qua nói, "Có khói có lửa sao?" "Có." Đặng Thế Vinh nhận lấy điếu thuốc ống, ngồi ở trong đó một trường trên băng ghế nhỏ, mới từ trong túi móc ra làn khói cùng cái bật lửa. Một người trung niên nhân khác mở miệng nói, "A biểu, nghe ngươi khẩu âm, tựa như là Song Vượng người bên kia." Bác Bạch từng cái hương trấn khẩu âm đều sẽ có nhỏ xíu khác biệt, bất tiếp xúc cái khác hương trấn người khả năng nghe không hiểu, nhưng nếu như thường xuyên cùng cái khác hương trấn người tiếp xúc, liền sẽ từ nói chuyện dùng từ trong cảm giác được trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Đặng Thế Vinh cười gật đầu nói, "A biểu ngươi nói đúng, ta đúng là Song Vượng người bên kia." Trung niên nhân truy vấn, "A biểu, ngươi là Song Vượng cái nào điều thôn a?" Đặng Thế Vinh giật một nắm làn khói nhét vào ống khói miệng, hồi đáp, "Bang Kiệt, A biểu ngươi nghe nói qua sao?" "Bang Kiệt thôn kia ra Đặng thị." Nghe được trung niên nhân thốt ra, Đặng Thế Vinh là không có gì lạ. Nếu như là kiếp trước Song Vượng trấn, cho dù là nó hành chính thôn ấp, chỉ sợ cũng chỉ có quê hương trấn cùng phụ cận hương trấn số ít người biết, chớ nói chi là kia gia Đặng thị loại này cơ hồ sẽ không ở bên ngoài để cập thôn. Nhưng một thế này kia gia Đặng thị, thanh danh chi thật sớm đã vang vọng toàn huyện. Thậm chí nói không qua trường, so Song Vượng trấn cũng còn phải có tên. Trong huyện có ít người chưa hẳn nghe nói qua Song Vượng trấn, bởi vì Bắc Bạch huyện là thật không nhỏ, có được trọn vẹn 28 cái hương trấn, giống Long Đàm loại này danh khí lớn hương trấn tự nhiên là như sấm bên tai. Nhưng Song Vượng trấn tồn tại cảm vẫn là hơi có chút thấp, cách khá xa người chưa nghe nói qua cũng bình thường. Nhưng mặc kệ cách có bao xa, chỉ cần là Bắc Bạch người, liền nhất định nghe nói qua kia gia Đặng thị đại danh. Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói, "Không tệ, ta đúng là kia gia Đặng thị tộc người." Trung niên nhân lúc này giơ ngón tay cái lên nói, "Các ngươi kia gia Đặng thị thật sự là không tầm thường a." Những thôn dân khác nghe vậy cũng đều nhìn về phía Đặng Thế Vinh, cả đám đều đi theo trung niên nhân khen. "Đúng vậy à, nghe nói các ngươi kia gia Đặng thị, từng nhà đều chí ít có được mấy chục vạn thân gia, đây rốt cuộc là không phải thật sự a?" "Không chỉ mấy chục vạn, ta nghe nói rất nhiều người ta đều lên 100 vạn. Toàn tộc từng nhà đều mấy chục hơn 100 vạn, thật quá lợi hại." Đặng Thế Vinh ngồi thuốc làm miếng, cô đông hít vài hơi, mới nói ra, "Các vị A biểu, chúng ta kia gia Đặng thị điều kiện kinh tế là không sai, không biết thôn các ngươi có hay không loại kia tính cách tương đối tốt cô đường, ta muốn giúp tộc ta bên trong một cái hậu sinh làm môi." Lời này vừa ra, ngay cả đang đánh bài 4 cái trung niên nam nữ đều ngồi không yên, từng cái đem bài bổ kẹ hướng trên bàn quăng ra, đều cầm ghế đầu đu lại. "A biểu, lời này của ngươi nói đến từ thật. A biểu, không biết các ngươi trong tộc vị kia hậu sinh muốn tìm cái dạng gì cô nương? Ta có cái chất nữ tính cách liền rất tốt. A biểu, ta nhị nữ nhi là trong thôn nổi danh tính cách tốt, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, có thể giúp một tay dắt cái tuyến. Mặc kệ là niên đại nào, cũng mặc kệ là nam hay nữ, tại hôn nhân bên trên đều hy vọng có thể tìm điều kiện tốt. Ở đời sau, có người tổng kết ra người bình thường trong cuộc đời gặp được mấy lần cơ hội thay đổi số phận, những cơ hội này căn bản là cơ bản giống nhau, mà trong đó mỗi người đều tất nhiên sẽ nâng lên một cơ hội, đó chính là hôn nhân. Thông qua hôn nhân đến cải biến vận mệnh, là cực kỳ phổ biến lại dễ dàng thực hành cơ hội. Nhất là cô nương gia, chỉ cần tự thân dáng dấp có mấy phần tư sắc, chỉ cần không chê gả cái mập lùn xấu, kia cải biến vận mệnh của mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Kia gia Đặng thị điều kiện tốt bao nhiêu, người ở chỗ này trong lòng đều nắm chắc, không chỉ có từng nhà chí ít hơn mấy chục vạn thân gia, mấu chốt là người ta kiếm tiền năng lực, kia thật không phải là địa phương khác người có thể so sánh. Đặc biệt là kia gia Đặng thị chế tạo ảnh thị thành tin tức đã sớm tại Bắc Bạch huyện truyền ra, ảnh thị thành phụ cận thổ địa đã trở nên tấp đất tấp vàng, nghe nói cái này ảnh thị thành tương lai kế hoạch mới tăng mười mấy vạn nhân khẩu, nơi đó tùy tiện làm chút gì sinh ý đều có thể kiếm lợi lớn. Tóm lại, kia gia Đặng thị tiềm lực phát triển thật lớn đến bọn hắn không tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể đến kia gia Đặng thị làm vợ, kia là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt, cho nên ở đây thôn dân đều không để ý tới cái khác, nhà mình có tuổi tác thích hợp cô nương liền để cử nhà mình cô nương, nhà mình không có liền để cử chất nữ cháu gái vân vân. Nghe được các thôn dân liều mạng hướng hắn đề cử, Đặng Thế Vinh vội vàng khoát tay nói ra, các vị A biểu đừng vội đề cử, ta người này có sao nói vậy, sẽ không lừa gạt các người, tộc ta bên trong cái này hậu sinh, hắn 2 năm trước đã từng hút qua độc. Ân, liền hút 2 tháng, lại không là hắn chủ động muốn hút độc, mà là bị bằng hữu lừa gạt hút, hiện tại đã cai nghiện hơn 2 năm. Nếu như để ý cái này, cũng không cần đề cử, nếu có không ngại, vậy chúng ta liền có thể kỹ càng tâm sự. Chúng thôn dân nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Hút độc, hai chữ này thật quá nặng nề. Tại nông thôn vừa nhắc tới Bạch Phấn Tử, cái niên đại này Bắc Bạch nông thôn, đem tất cả hút độc người đều quy nạp vì Bạch Phấn Tử, tên kia âm thanh thật so nát tử còn muốn chính lệnh, phàm là đối nữ nhi yêu thương một điểm phụ mẫu, là kiên quyết không đồng ý nhà mình nữ nhi gả cho Bạch Phấn Tử. Gặp mọi người lập tức đều không nói, Đặng Thế Vinh thuốc lá ống để qua một bên, nói ra, ta biết mọi người lo lắng, Bạch Phấn Tử là cái quỷ gì dạng, thấy qua người đều rõ ràng, không có người nào nguyện ý để cho mình nữ nhi gả cho loại người này. Bất quá, chúng ta kia gia Đặng thị cái này hậu sinh, cùng những cái kia đã trở thành phế vật đồng dạng Bạch Phấn Tử, vẫn có một ít khác biệt. Đầu tiên, hắn hút độc thời gian không dài, chỉ có 2 tháng, đối đầu góc tổn thương còn không tính đại tiếp theo, hắn đã cai nghiện hơn 2 năm, một mực không tiếp tục hút, tin tưởng về sau cũng sẽ không lại hút, cái này không chỉ là cha mẹ của hắn tại giám sát, toàn tộc người cũng tại giám sát, muốn gạt tất cả mọi người lần nữa hút độc, căn bản là không có khả năng làm được. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng cái lo lắng này cái kia, hắn ngoại trừ hút qua độc thanh danh không tốt lắm, điều kiện khác hay là vô cùng tốt. A biểu, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có người tuyển muốn đề cử cho ngươi. Nói chuyện chính là một cái 50 tuổi khoảng chừng bác gái, cái này bắt quái căn cứ chính là nàng nhà. Nàng lại nói chuyện với Đặng Thế Vinh thời điểm, đầu không ngừng biên độ nhỏ lung lay, xem xét chính là được một loại nào đó tật bệnh. Đặng Thế Vinh hỏi, người nào tuyển, A biểu ngươi nói xem. Bác gái nói ra, nàng gọi A Thu muội, trong nhà hết thảy có tứ tỷ đệ, nàng là trong nhà đại tỷ, đây là một cái số khổ hải tử, mẫu thân tại nàng 7-8 tuổi thời điểm, cũng bởi vì từ trên núi khiêng gỗ về nhà không cẩn thận ngã sắp xuống bị gỗ ép thành tàn phế, một mực bị bệnh liệt giường. Mà phụ thân của nàng là lại làm cha lại làm mẹ, đã muốn kiếm tiền nuôi nhi nữ, lại muốn chiếu cô tê liệt lão bà, thời gian kia trôi qua là tương đương gian nan. Đợi A Thu muội thật vất vả dài đại thành người, phụ thân của nàng lại bởi vì nhiều năm mệt nhọc cùng một chút tích lũy ám thương, thân thể rốt cuộc nhịn không được, ngã bệnh. Bây giờ, vừa trưởng thành không lâu A Thu muội liền bị buộc nâng lên trong nhà gánh nặng ngàn cân, thời gian kia trôi qua thật là khiến người ta nhìn đều cảm thấy lòng chua xót. A biểu ngươi trong tộc hậu sinh nếu là không ghét bỏ nhà nàng đỉnh gánh vác nặng, cái kia có thể đem A Thu muội giới thiệu cho hắn, đây quả thật là một cái rất không tệ hải tử. A Thu muội là không sai, không chỉ có tính cách tốt, vóc người cũng không kém, nếu như không phải gia đình gánh vác nặng, muốn cưới nàng hậu sinh, đoán chừng có thể từ chúng ta thôn xếp tới trên trấn đi. Đúng vậy à, A Thu muội quả thật không tệ, A biểu ngươi có thể cho các ngươi trong tộc vị này hậu sinh giới thiệu một chút. A Thu muội thật là từ tiểu liền hiểu chuyện, nếu có thể đến kia gia Đặng thị, kia nàng cũng không cần trôi qua đắng như vậy. Đặng Thế Vinh nghe vậy trong mắt sáng lên, một cái cô nương gia có thể có được trong thôn nhiều người như vậy đồng tình cùng tán thưởng, đây không phải nghèo liền có thể làm được, trên đời này nghèo quá nhiều người, khả năng quan linh thôn liền có so A Thu muội càng nghèo người ta. Cái này khía cạnh đã chứng minh, cái này bị các thôn dân xưng là A Thu muội cô nương, phẩm tính khẳng định là tương đối tốt. Nghĩ tới đây, Đặng Thế Vinh liền cẩn thận truy vấn cái này A Thu muội tình huống, mà các thôn dân gặp hắn cảm thấy hứng thú, vì thúc đẩy vụ hôn nhân này, mỗi một cái đều là biết gì nói nấy. Bởi vì Đặng Thế Vinh lấy chân thành đối người, ngay từ đầu liền chỉ ra trong tộc vị này hậu sinh hút qua độc, đem ác liệt nhất một mặt hiện ra ở các thôn dân trước mặt. Bởi vậy các thôn dân cũng là có qua có lại, đồng dạng đem A Thu muội chân thực tình huống từng cái cáo chi. Đặng hỏi thăm đến không sai biệt lắm, Đặng Thế Vinh liền đứng lên nói, các vị A biểu, không biết A Thu muội nhà ở đâu. Ta hiện tại liền đến nhà đi cùng cha mẹ của nàng trò chuyện chút, nhìn nàng một cái phụ mẫu có nguyện ý hay không để nàng gả cho ta trong tộc vị này hậu sinh. Bác gái cười nói, A biểu, ta mang ngươi tới đi. Những thôn dân khác nghe vậy, cũng đều nhao nhao biểu thị muốn đi theo đi qua nhìn một chút. Thế là, Đặng Thế Vinh liền cưới xe gắn máy, đi theo những này bắt quái thôn dân, cùng một chỗ hướng A Thu muội nhà thì đến. Không đến 3 phút, Đặng Thế Vinh bọn người liền tới đến A Thu muội nhà. Khi nhìn đến trước mắt tòa này cổ xưa gạch đất phòng lúc, Đặng Thế Vinh là không có chút nào kỳ quái, đến hậu thế Bắc Bạch nông thôn gạch đất phòng, số lượng xác thực ít, nhưng ở thập niên 90 gạch đất phòng vẫn tương đối thường gặp. A Thu muội, đám người đến A Thu muội nhà về sau, bác gái liền giật ra cuống họng hô lên. Bên trong có người lên tiếng, sau đó một cái tuổi trẻ cô nương liền từ kia âm u gạch đất trong phòng đi ra. Cô nương này tóc dùng dây thun tùy ý trói lại cái mã vĩ, mặc trên người lại là mang miếng vá quần áo cũ. Nếu như là 10 năm trước, kia nông thôn nhân mặc loại này mang miếng vá quần áo cũ, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng bây giờ đã là năm 1996, nông thôn có không ít người nhà sinh hoạt trình độ đều đã tăng lên, không thể so với người trong thành kém. Lúc này còn mặc miếng vá quần áo người ta, vậy trong nhà có bao nhiêu nghèo cũng không cần nhiều lời. Tại Đặng Thế Vinh mặc mặc đánh giá cái này tên là Nhan Thu cô nương lúc, nàng đi tới nhìn thấy nhiều người như vậy tại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía bác gái hỏi, "Tam bá mẫu, các ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Bác gái cười giới thiệu nói, "A Thu muội, đây là tới từ Song Vượng trấn kia gia Đặng thị A biểu, hắn lần này tới là muốn cho trong tộc một cái hậu sinh giới thiệu đối tượng, chúng ta đều cảm thấy ngươi tương đối phù hợp, liền đề cử hắn tới cùng ngươi cha mẹ tâm sự." A Thu muội nghe vậy có chút không biết làm sao, nàng tuyệt đối không ngờ rằng lại là bà mới tới cửa, kịp phản ứng về sau, nàng đội bằng nói, "Tam bá mẫu các ngươi chờ một chút, ta gọi ta cha ra cùng các ngươi trò chuyện." Nói, liền bước chân vội vã đi vào trong phòng. Cũng không lâu lắm, A Thu muội liền bị một cái giàn mua nam nhân đi ra, không cần giới thiệu đều biết, cái này chính là nàng phụ thân rồi. Nhan phụ cùng trong thôn những này quen thuộc hàng xóm nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía xa lạ Đặng Thế Vinh, hỏi, "A biểu, ngươi muốn cho nhà ta A Thu muội làm mai mối?" Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói, "Đúng vậy, ta hỏi các ngươi trong thôn những này A biểu thời điểm, bọn hắn nhất trí để cử nhà ngươi A Thu muội, cho nên ta liền tới hàn huyên với các ngươi một chút, nếu như các ngươi hài lòng, loại kia ta trở về thì giúp một tay đáp cầu rắc mối, tác hợp của hôn nhân này." Nhan phụ chiêu hô đạo, "A biểu, chúng ta ngồi xuống nói." Đặng Thế Vinh lên tiếng, liền tại một trương trên băng ghế nhỏ ngồi xuống. Tại nông thôn, từng nhà cổng đều sẽ mang lên mấy trương ghế đầu, Nhan gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, lần này tới người hơi nhiều, cổng ghế đầu không đủ dùng, A Thu muội lại đi vào nhà ôm mấy trương ghế đầu ra, mới khiến cho các thôn dân tất cả ngồi xuống. Lập tức, A Thu muội cầm lấy đặt tại cổng ống khói, đưa cho Đặng Thế Vinh nói, "Đặng gia gia, đốt ống khói trước." Đặng Thế Vinh khoát tay cười nói, "Tạ ơn, không cần, ta vừa mới đốt qua." A Thu muội nghe vậy lại đem ống khói đưa cho trong thôn những người khác, nhiều người như vậy tự nhiên có nghĩ đốt khói tiếp nhận đi. Nhìn xem ốm yếu Nhan phụ, Đặng Thế Vinh trực tiếp nói ra, "A biểu, ta nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, nhà ngươi A Thu muội tình huống, trong thôn những này A biểu đều đã nói với ta rõ ràng, ta hiện tại nói cho ngươi nói chuyện chúng ta trong tộc vị này hậu sinh. Chúng ta kia gia Đặng thị, tin tưởng A biểu ngươi cũng là nghe nói qua, nhà hắn làm kia gia Đặng thị bên trong một viên, điều kiện kinh tế tự nhiên không kém, không gần như chỉ ở trong thôn có biệt thự, tại huyện thành cũng có phòng ở, trong nhà còn có mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Hắn là trong nhà trưởng tử, còn có một cái đệ đệ một người muộn muội, trình độ không cao, chỉ có tốt nghiệp trung học, vóc người cũng còn không có trở ngại. Duy nhất không tốt địa phương chính là 2 năm trước bị bằng hữu lừa gạt, để hắn nhiễm lên nghiện thuốc, sau đó giấu giếm người nhà hút 2 tháng độc, về sau việc này bị trong tộc phát hiện về sau, liền khai thác một chút cường ngạnh biện pháp, cuối cùng đem độc đi cai rời mất." Nghe trước mặt giới thiệu, Nhan phụ là hài lòng đến không thể lại hài lòng, điều kiện tốt như vậy gia đình, tại nông thôn là thật không có chỗ lấy, nữ nhi nếu là thật có thể đến gia đình như vậy, vậy hắn chính là nằm mơ đều có thể chuyện cười tình. Ngồi ở bên cạnh lắng nghe A Thu muội, nghe vậy con mắt cũng trợn trừng lên. Nhưng nghe phía sau giới thiệu, Nhan phụ sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn chính là khó khăn đi nữa, cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho Bạch Phấn Tử. A Thu muội cũng không ngoại lệ, sắc mặt cũng biến thành hơi trắng bệnh. Bạch Phấn Tử thanh danh là thật nát ấu. Vừa nghe đến hút độc, hai cha con đều nghĩ đến bọn hắn nghe được những cái kia Bạch Phấn Tử nghe đồn, bản năng liền sinh ra kháng cự cùng sợ hãi cảm xúc. Đặng Thế Vinh tại lúc giới thiệu, cũng thời khắc lưu ý lấy Nhan gia cha con thần sắc biến hóa, gặp bọn họ đều hoàn toàn biến sắc, liền nói bổ sung, "A biểu, ta biết Bạch Phấn Tử không có một cái nào đồ tốt, bất quá cũng không phải mỗi một cái hút độc người đều lại biến thành như thế, vật này là có thể dựa vào ý chí lực khống chế. Hiện tại tộc ta bên trong vị này hậu sinh đã hơn 2 năm không tiếp tục hút độc, tin tưởng về sau hắn cũng sẽ không lại hút, bởi vì hiện tại không chỉ nhà hắn người tại giám sát hắn, liền ngay cả toàn tộc người cũng đang giúp đỡ giám sát, hắn là tuyệt đối không có cơ hội lại đụng ma túy. Cho nên, hắn hiện tại cũng là một người bình thường, không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy." Nhan phụ nghe vậy có chút nhẹ nhàng thở ra, hỏi, "A biểu, ngươi xác định hắn hiện tại là một người bình thường, mà lại về sau cũng sẽ không lại hút độc?" "Ta dám xác định hắn hiện tại chính là một người bình thường, về phần hắn về sau vẫn sẽ hay không hút độc, ta vừa mới cũng nói rất minh bạch, hắn hiện tại tiếp nhận toàn tộc người giám sát, người cả ngày đợi trong thôn, căn bản cũng không có tiếp xúc ma túy cơ hội, coi như muốn hút cũng không hút được." Nói đến đây, Đặng Thế Vinh lộ ra ngay đòn sát thủ, mà lại cha mẹ của hắn cũng làm ra hứa hẹn, bọn hắn nguyện ý cho tương lai con dâu 10 vạn giá trị bản thân tiền, mặt khác con dâu đến nhà bọn hắn về sau, mỗi sinh một đứa bé liền ban thưởng 10 vạn, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải đều như thường ban thưởng. Ta cảm thấy thành ý như vậy đã đầy đủ, A biểu ngươi cảm thấy thế nào? T. Lời này vừa ra, ở đây thôn dân có một cái tính một cái, đều hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn giá trị bản thân tiền, bọn hắn đừng nói gặp, liền ngay cả nghe đều là lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại cái niên đại này, Bắc Bạch hoàn cảnh giá trị bản thân tiền mặc dù so những năm 80 muốn tăng lên không ít, nhưng cơ bản cũng liền 1388, 1688, 1888 dạng này cắt tường số lượng, vượt qua những chữ số này đều là gia cảnh tương đối tốt, cũng bỏ được xuất tiền người ta. Trước mắt thôn bọn họ vô luận là gả nữ vẫn là cưới vợ, giá trị bản thân tiền cao nhất một vị là 3888 nguyên. Lúc ấy cái này giá trị bản thân tiền, trong thôn đưa tới không nhỏ hành động, đến nay vẫn làm cho người nói chuyện say xưa. Nhưng bây giờ cái này kẻ nghiện phụ mẫu, vậy mà trực tiếp ném ra 10 vạn giá trị bản thân tiền, so bình thường giá trị bản thân tiền lật ra hơn mấy chục lần, quả thực là tài đại khí thô tới cực điểm. Mà lại, còn hứa hẹn nói mỗi sinh một đứa bé, liền ban thưởng 10 vạn khối tiền, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Giờ khắc này, ở đây thôn dân đều ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết nhà trai bên kia cho nhiều như vậy, bọn hắn chỗ nào sẽ còn ghét bỏ đối phương hút qua được a. Nhan phụ đồng dạng bị kinh hãi, hắn run giọng hỏi, "A biểu, cha mẹ của hắn thật sự là dạng này cam kết?" Đặng Thế Vinh gật đầu nói, không thể giả được. Nhan phụ nhớ tới vẫn bị bệnh liệt giường lão bà, nhớ tới mình cái này thân thể hư nhược, lại nghĩ lên mấy cái kia còn không có giải đại thành người nhi nữ, hắn không khỏi nhìn về phía cái này khiêng gia đình gánh nặng đại nữ nhi, ánh mắt phức tạp hỏi, A Thu muội, nhà như vậy, ngươi nguyện ý gả sao? Đợt, đã các vị thân thích không hy vọng nhân vật chính tài giá, vậy liền không cưới, dù sao quyển sách chúa đánh cũng không phải cái này, bất quá đứng tại hiện thực góc độ, nhân vật chính đại ca hoặc tam tạ loại hình khuyên một chút nhân vật chính, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 499, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chương 499, ngươi, ngươi muốn làm gì? Quan Linh thôn, Nhan ra gạch đất phòng trước. Đối mặt phụ thân hỏi thăm, Nhan Thu không chút do dự hồi đáp, cha, ta nguyện ý. Kỳ thật nàng đồng niên trôi qua cũng không tệ lắm, khi đó mẫu thân còn không có xảy ra chuyện. Phụ thân thân thể cũng phi thường khỏe mạnh, trong thôn cũng đã phân ruộng đến hộ, thời gian trôi qua phi thường có chạy đầu. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, chỉ qua ngắn ngủi 2 năm ngày tốt lành, mẫu thân liền ngoại ý muốn xảy ra chuyện tê liệt tại giường, sau đó trong nhà liền triệt để trở trời rồi. Nàng làm trong nhà trưởng nữ, từ lúc kia bắt đầu, liền muốn học nấu cơm, giặt quần áo, trồng rau, chiếu cố tê liệt mẫu thân cùng tuổi nhỏ đệ đệ muội muội. Tuổi con nhỏ, liền cả ngày có việc chưa làm xong, hơn nữa còn ăn không ngon mặc không tốt, sống được thậm chí còn không bằng cổ đại một cái nha hoàn, thời gian trôi qua thật sự là quá khổ. Thật vất vả sống qua tới, kết quả làm trong nhà trụ cột phụ thân lại ngã xuống, nàng cái này đương đại tỷ không thể không đứng ra, thay thế phụ thân nâng lên cái gia đình này gánh nặng. Thời gian này trôi qua, thật sự là một lời khó nói hết. Mà bây giờ, có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt, chỉ cần có thể đến kia gia đặng thị, kia hết thảy cực khổ đều đem kết thúc, không chỉ có nàng có thể được sống cuộc sống tốt, liền ngay cả cha mẹ của nàng cùng đệ đệ muội muội cũng có thể đi theo được sống cuộc sống tốt. Cơ hội như vậy, nàng làm sao lại không đáp ứng? Nếu như đối phương thật sự là loại kia diệt tuyệt nhân tính bạch phân tử, kia nàng có lẽ sẽ còn do dự một chút, nhưng trước mắt vị này bà mối đều nói, đối phương chỉ là hút 2 tháng độc, hiện tại thai nghiện cũng có hơn 2 năm, về sau hẳn là sẽ không lại hút. Người ta tốt như vậy gia đình điều kiện, nếu như không phải là bởi vì hút qua độc hỏng thanh danh, thuận tiện nàng điều kiện như vậy muốn gả tiến dạng này ra môn, là rất không có khả năng. Điểm này, Nhan Thu vẫn là thấy rõ ràng. Ngươi nguyện ý gả vậy thì dễ làm rồi. Nghe được Nhan Thu trả lời, Đặng Thế Vinh cười trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Nhan phụ nói, "A biểu, vậy ta ngày mai liền an bài bọn hắn đánh quen biết, cái này không có vấn đề à? Đây là chuyện cầu cũng không được, Nhan phụ lúc này nói ra, không có vấn đề, liền nghe A biểu sắp xếp của ngươi. Tiếp xuống, song phương ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm, Đặng Thế Vinh mới cáo từ rời đi. Mà những cái kia đi theo sang đây xem náo nhiệt thôn dân, không thể thiếu muốn chúc mừng Nhan gia cha con một phen. Cứ việc cửa hôn sự này cái bát út còn chưa lật lên đâu, nhưng A Thu muội dù sao cũng là có cơ hội đến đại danh đỉnh đỉnh kia gia đặng thị, mọi người tự nhiên muốn nói tốt hơn nghe. Sáng ngày hôm sau, Đặng Thế Vinh liền dẫn Đặng Sương Thọ vợ chồng cùng Quải Ma Thất cùng đi đến đập lớn vu một nhà quán cơm nhỏ. Đây là hôm qua cùng Nhan gia hẹn xong ra mắt địa điểm. Bọn hắn hẹn chính là 11 giờ trưa ở chỗ này gặp mặt, hiện tại mới 10 điểm 40 điểm, trước thời hạn 20 phút đến. Cái này quán cơm nhỏ ngoại trừ phòng bếp, còn có 2 gian phòng tử, trong đó một gian diện tích tương đối nhỏ, cũng chỉ trưng bày một cái bàn, coi là bao xương, mặt khác một căn phòng diện tích phải lớn hơn không ít, có thể bày ra 4 cái bàn. Đặng Thế Vinh bọn người đặt tự nhiên là căn này rất nhỏ, dạng này mới thuận tiện nói chuyện. Đang chờ đợi nhà gái đến thời điểm, Đặng Thế Vinh liền nói với Quải Ma Thất, "A Thất, nhà gái tình huống, ta đều đã nói với ngươi, đợi lát nữa nhìn thấy người ta, nếu như cảm thấy hài lòng, vậy cái này cửa việc hôn nhân liền định, ngươi liền phải hảo hảo cùng người ta sinh hoạt, không muốn ghét bỏ người ta gia đình không tốt, biết không?" "Biết cựu tổ, ta nếu là hài lòng, khẳng định sẽ hảo hảo cùng với nàng sinh hoạt." Quải Ma Thất trả lời thời điểm, hơi có chút tinh thần phấn chấn dáng vẻ, cùng trước đó ngồi tại bờ sông nhỏ cô đơn bộ dáng so sánh, có thể nói là tưởng như hai người. Sở dĩ sinh ra biến hóa lớn như vậy, đó là bởi vì cho hắn làm mai mối chính là cựu tổ, chỉ cần tin tức này truyền đi, kia trong tộc người liền sẽ một lần nữa tiếp nhận hắn, không còn bởi vì hắn bạch phấn tử thân phận mà đối với hắn kính nhi viễn chi. Đây đối với hắn tới nói là cực kỳ trọng yếu. Người là quần cư độc vật, là khát vọng đạt được người khác công nhận. Hiện tại Quải Ma Thất liền bức thiết hy vọng đạt được tộc nhân tán thành. Đặng Sương Thọ vợ chồng cũng đều thấy được đại nhi tử biến hóa, trong lòng đều cao hứng không thôi, cảm thấy đi cầu cựu công vì nhi tử làm ai mối nước cờ này là thật đi đúng rồi. Tại Đặng Thế Vinh bọn người đến quán cơm nhỏ hơn 10 phút sau, nhà gái một đoàn người cũng đến. Lần này nhà gái hết thảy tới 3 người, ngoại trừ ra mắt nhân vật nữ chính Nhan Thu, có ngoài 2 người theo thứ tự là Nhan phụ cùng Nhan Thu đệ đệ Nhan Dũng. Nguyên bản, Nhan phụ thân thể không tốt, không nên đi ra ngoài. Nhưng lần này nữ nhi ra mắt can hệ trọng đại, Nhan phụ không yên lòng, vẫn là tự mình bồi tiếp nữ nhi cùng đi. Hôm nay phụ tử 3 người đều trải qua một phen trang, cũng mặc vào bọn hắn tốt nhất không có miếng vá quần áo. Song phương gặp mặt, Đặng Thế Vinh làm bà mối tự nhiên là thay song phương nhất nhất giới thiệu một lần, sau đó mới bắt đầu nhập tọa. Quán cơm nhỏ nơi đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ người đến đông đủ liền bắt đầu mang thức ăn lên. Bạch cắt gà, bạch cắt heo bụng, hương ti xào vịt, chua ngọt thịt hấp, hấp xương sườn, thịt nát rang đậu sừng, sơn thủy đậu hũ, xào rau xanh cùng một đạo dưa chua bùn trùng canh. 8 đồ ăn một chén canh, phân lượng đều là phi thường túc cái chủng loại kia, dạng này bản tiệc đã là tương đương phong phú. Nhan gia phụ tử 3 người không biết bao lâu chưa ăn qua thịnh soạn như vậy bản tiệc, nhìn thấy nhiều món ăn như vậy, nói câu không qua trường, nước bọt đều nhanh chảy ra. Dù sao, lấy nhà bọn hắn cho tới nay sinh hoạt trình độ, đừng nói là bình thường, cho dù là ăn Tết ăn đến cũng không sánh nổi nơi này một nửa. Đang dùng cơm quá trình bên trong, có Đặng Thế Vinh tại đương nhiên sẽ không kẻ ngắt. Không đề cập tới cái khác, chỉ là trò chuyện một chút kia ra ảnh thị thành, dọc theo người ra ngoài chủ đề liền có thể trò chuyện cả ngày. Các trưởng bối đang tán gẫu, thân là nam nữ nhân vật chính quải ma thất cùng A Thu muội, hai người đều là lén lút đánh giá đối phương. Đặng cơm ăn đến không sai biệt lắm, Đặng Thế Vinh đương nhiên sẽ không quên chính sự, hắn đem quải ma thất thét lên bên ngoài đến, gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "A thất, hiện tại người ngươi cũng nhìn thấy, cảm giác thế nào?" Quải ma thất tự mình biết mình sự tình, nếu như hắn không có hút độc bại hoại thanh danh của mình, vậy hắn xác thực có điều kiện tìm so A Thu muội tốt hơn đối tượng, nhưng hắn hiện tại thanh danh xác thực không được, trước đây bà mới giới thiệu với hắn mấy cái đối tượng, người ta ngay cả mặt cũng không nguyện ý gặp liền trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại là cha mẹ mời cựu tổ tự thân xuất mã thay hắn tìm kiếm đối tượng, đã đối phương vào cựu tổ mắt, kia chứng minh tại cựu tổ trong mắt, người ta là xứng với hắn, hắn vừa rồi cũng vụng trộm dò xét qua đối phương, dáng dấp xác thực còn có thể. Đã đối phương đã được đến cựu tổ tán thành, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, quải ma thất liền gật đầu nói: "Cựu tổ, ta cảm thấy có thể." Đặng Thế Vinh nói ra: "A thất, hôn nhân là cả đời sự tình, chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đừng thụ ta ảnh hưởng, dù sao cưới lao bà sinh hoạt chính là ngươi không phải ta, không hài lòng chúng ta có thể lại tìm, nhưng ngươi một khi làm ra lựa chọn, vậy thì phải hảo hảo cùng người ta sinh hoạt, hiểu chưa?" Quải ma thất nghe vậy trong lòng có chút cảm động, lấy cựu tổ thân phận, có thể nói với hắn dạng này lời trong lòng, chứng minh hắn hút độc sự tình, tại cựu tổ nơi này xem như chân chính là thiên, hắn lúc này tỏ thái độ nói: "Cựu tổ, ta thật nghĩ thông suốt, liền nàng đi." Đặng Thế Vinh gật đầu nói: "Được, ngươi đi vào đem ngươi cha mẹ kêu đi ra, ta cùng bọn hắn nói một chút." Quải ma thất lên tiếng, liền đi vào bao xương. Rất nhanh, Đặng Xương thọ vợ chồng liền từ trong bao xương ra. Đặng Thế Vinh cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra: "Vừa mới ta đã hỏi qua A Thất, hắn đối cái này A Thu muội tương đối hài lòng, hai người các ngươi là ý kiến gì?" Đặng Xương thọ nói: "Ta không có ý kiến gì, chính hắn hài lòng là được." Lưu Anh gật đầu nói: "Cựu tổ, cái này A Thu muội nhìn xem chính là cái cần cù tài giỏi cô nương, ta đối nàng cũng thật hài lòng." Đặng Thế Vinh cười nói: "Được, đã các ngươi một nhà ba người đều hài lòng, vậy chuyện này liền dễ làm, ta cái này đem bọn hắn một nhà kêu đi ra trò chuyện chút, tranh thủ hôm nay liền đem coi cửa thời gian đứng yên xuống tới. Các ngươi cũng thừa dịp thời gian này đem hồng bao cho chuẩn bị kỹ càng, một hồi tốt đuổi cho người ta." "Được rồi, cựu tổ." Tiếp xuống, ba người cùng đi tiến bao xương, sau đó Đặng Thế Vinh lại đem Nhan ra ba miệng trò kêu đi ra. Không có quanh co lòng vòng, Đặng Thế Vinh đi thẳng vào vấn đề nói: "A biểu, vừa mới ta đã hỏi thăm qua bọn hắn một nhà ba miệng ý kiến, bọn hắn một nhà đối A Thu muội đều tương đối hài lòng, nếu như các ngươi không có ý kiến, vậy liền có thể thương lượng coi cửa thời gian." Nhan phụ nghe vậy trong lòng vui mừng, trải qua cái này hơn một giờ tiếp xúc cùng nói chuyện phiếm, hắn cũng đã nhìn ra, hắn người con rể tương lai này, cùng những cái kia hút độc nhiều năm bạch phấn tử đúng là có rất lớn khác nhau, nếu như không phải bà mối chủ động cáo chi, hắn là thật một chút cũng nhìn không ra tương lai con rể hút qua độc. Đã đối phương là người bình thường, dáng dấp lại không kém, gia cảnh lại tốt như vậy, nữ nhi của hắn có thể gả tiến gia đình như vậy, hắn không có gì không hài lòng. Nghe nói như thế, Nhan Thu cũng cao hứng phi thường, nàng gia đình như vậy xuất thân, căn bản cũng không trông cậy vào có thể gả người tốt nhà, lớn nhất có thể là gả cái đồng dạng cùng khổ người ta, sau đó chuyển sang nơi khác tiếp tục tân tân khổ khổ sinh hoạt, đây chính là mệnh của nàng. Kết quả, để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nàng lại có cơ hội đến tiếng tăm lừng lẫy kia gia đặc thị, trở thành một thành viên trong đó. Đây quả thật là vui như lên trời, mộ tổ mạo thanh niên. Đệ đệ của nàng Nhan Dũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy vui mừng, chỉ cần tỷ tỷ xuất giá, nhà bọn hắn quẫn cảnh liền lập tức đạt được cải thiện, rốt cuộc không cần qua loại khổ này thời gian. Nhan phụ trực tiếp tỏ thái độ nói: "A biểu, nhà chúng ta không có ý kiến, toàn bằng ngươi làm chủ." Đặng Thế Vinh nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, hôm qua nam nữ song phương còn không có lúc gặp mặt, Nhan gia cha con kỳ thật liền đã ở ngay trước mặt hắn tỏ thái độ qua, gặp mặt hôm nay kỳ thật không phải nhà gái chọn nhà trai, mà là nhà trai chọn nhà gái, chỉ cần nhà trai bên này đồng ý, nhà gái bên này khẳng định là không có ý kiến. Bất quá, loại sự tình này Đặng Thế Vinh trong lòng rõ ràng là được, nên hỏi vẫn là phải hỏi. "Được, giá trị bản thân tiền trước đó ta liền nói với các ngươi qua, là 10 vạn khối tiền, cái khác đều là dâu ria đồ vật, vậy liền định hậu tiên đến xem ra môn, không có vấn đề à?" Đặng Thế Vinh cười hỏi. Nhan phụ kích động gật đầu nói: "Không có vấn đề, vậy liền hậu tiên." Tộc đầu cho quải ma thất làm mai mối tin tức, rất nhanh liền tại trong tộc truyền ra. Quải ma thất không có đoán sai, tin tức này truyền ra về sau, các tộc nhân thái độ đối với hắn liền trở nên không đồng dạng. Như vậy cũng tốt so ăn không ngồi chờ cái nào đó quan viên. Phía trên có lãnh đạo đến thị sát, tại thị sát quá trình bên trong, lãnh đạo vô tình hay cố ý nâng lên vị này quan viên danh tự, xưng hô còn có chút thân thiết, chờ thị sát kết thúc, người đoán sẽ phát sinh sự tình gì. Bây giờ kia ra Đặng thị tộc đầu, tại các tộc nhân trong lòng liền như là vị này thị sát lãnh đạo, mà quải ma thất thì là vị kia ăn không ngồi chờ quan viên. Có tộc đầu giúp làm môi, thì tương đương với là cho các tộc nhân truyền đạt một cái tín hiệu, mọi người đương nhiên sẽ không lại kỳ thị quải ma thất, hắn cũng lần nữa dung nhập vào trước đó vòng bằng hữu, thời gian trôi qua so trước đó thoải mái hơn. Rất nhanh, đã đến nhà gái đến xem ra môn ngày đó. Để tỏ lòng tôn trọng, Đặng Thế Vinh cái này bà mối, còn đặc địa chạy xe máy đuổi tới đại bá trấn Quan Linh thôn, dẫn đầu nhà gái một đoàn người đến nhà trai coi cửa. Nhà gái nhà hết thảy tới 6 người, khai hai chiếc xe gắn máy tới. Nguyên bản, lấy Nhan ra điều kiện kinh tế, đừng nói là xe gắn máy, chính là xe đạp đều không có một ố, trước kia đi nơi nào đều dựa vào hai cái đuổi đi đường. Bất quá, biết Nhan ra muốn tới song vượng kia ra Đặng thị coi cửa, đều không cần Nhan phụ tự động mở miệng, liền có nhân chủ động đem xe gắn máy cho hắn mượn nhóm nhà, để bọn hắn tùy tiện dùng. Dù sao, tại Bắc Bạch hoàn cảnh, đi đến coi cửa một bước này, vậy đại biểu giá trị bản thân tiền đã làm tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, cửa hôn sự này là thành. Kể từ đó, Nhan gia liền không còn là lấy trước kia cái nghèo rất mùng tơi Nhan gia, khác không nói trước, chỉ cần nhà trai cho 10 vạn đồng tiền giá trị bản thân tiền đúng chỗ, Nhan gia thực lực kinh tế trong thôn liền xếp hàng đầu. Huống chi, có như vậy như bức con rể hỗ trợ, về sau Nhan gia coi như không thể trở thành trong thôn thủ phủ, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Bởi vậy, có ánh mắt thôn dân đều hiểu được sớm đầu tư, cùng Nhan gia rút ngắn quan hệ. Đến xem ra môn 6 người bên trong, có Nhan Thu cái này nhân vật nữ chính, còn có đệ đệ của nàng muội muội, mặt khác 3 cái thì là nhà bọn hắn thân thích. Đại ba trấn cùng Song Vượng trấn, kết quả thật có chút xa, nhà gái một nhóm 6 người, trước kia đều chưa từng tới qua Song Vượng. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù chưa từng tới Song Vượng, nhưng đối với Song Vượng đều không xa lạ gì, biết Song Vượng có một đầu phi thường nổi danh 60 mét đại đạo, còn có kia gia đặng thị khu biệt thự cùng đầu tư to lớn kia gia ảnh thị thành. Mấy người tại trải qua Song Vượng vụ thời điểm, Nhan ra một cái thân thích liền nhịn không được hỏi, "A biểu, ta nghe nói các ngươi kia gia đặng thị bỏ vốn xây dựng một đầu 60 mét đại đạo, không biết đầu này 60 mét đại đạo ở đâu?" Đặng Thế Vinh cười nói, "Thượng cái này đỉnh núi, liền có thể thấy được." Nhà gái một đoàn người nghe vậy, đều lộ ra mong đợi biểu lộ, phụ trách chạy xe máy người đều kìm lòng không được tăng lớn chân ga hướng trên đỉnh núi phóng đi. Cái này xe gắn máy tốc độ vẫn là thật mau, rất nhanh 3 chiếc xe gắn máy liền lên mãng đầu lĩnh đỉnh núi, nhìn xuống dưới, liền thấy đầu kia đẹp như bức tranh 60 mét đại đạo. Bây giờ đã là mùa thu, kia cây ngân hạnh lá cây cũng bắt đầu biến thành hoàng kim lá, liếc nhìn lại kia cảnh sắc thật là đẹp không sao tả xiết, lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh đẹp người, liền không có không động dung, nhà gái một đoàn người dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị cảnh đẹp trước mắt rung động. Thật xinh đẹp a. Khó trách đến xem qua cái này 60 mét đại đạo người, trở về đều là khen không dứt miệng, trước đó còn tưởng rằng bọn hắn khoa trương, hiện tại tận mắt nhìn đến mới phát hiện, bọn hắn nói đúng không có chút nào khoa trương, cái này 60 mét đại đạo là thật đẹp đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được tình trạng. Đây là ta đã lớn như vậy thấy qua xinh đẹp nhất đường cái, so trên TV nhìn thấy những cái kia đường cái đều muốn xinh đẹp. Đằng xe gắn máy xuống dốc về sau, tầm mắt càng thêm phóng đạt, kia gia đặng thị khu biệt thự cũng xuất hiện tại nhà gái một đoàn người tầm mắt, không hề nghi ngờ lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Mãi cho đến quải ma thất nhà biệt thự, nhà gái một đoàn người mới hồi phục tinh thần lại. Coi cửa, tên như ý nghĩa, chính là để nhà gái đến xem thử nhà trai phòng ở, nói đúng ra là nhìn một chút nhà trai thực lực kinh tế. Quải ma thất nhà làm kia gia đặng thị một viên, kia thực lực kinh tế tự nhiên là không cần nhiều lời, trong biệt thự trang trí cùng các loại đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, thấy nhà gái một đoàn người thật hài lòng đến không thể lại hài lòng, Nhan Thu có thể gả tiến dạng này ra môn, tuyệt đối là cao gả. Tại quải ma thất nhà đội vàng coi cửa mời khách thời điểm, ở xa Quảng Châu Đặng Duẫn Hằng nhận được Phùng Ánh Ánh tự mình làm đồng tâm kết. Nhìn xem cái này hắc hoàng giao nhau tinh mỹ đồng tâm kết, Đặng Duẫn Hằng vẻ mặt tươi cười vươn tay trái, ý bày ra đối phương tự tay cho hắn đeo lên. Phùng Ánh Ánh xem xét hắn một chút, cuối cùng vẫn thuận theo hắn ý tứ, tự tay đem cái này đồng tâm kết cho hắn mang lên trên cổ tay. Đặng Duẫn Hằng nhìn chằm chằm vào cổ tay đồng tâm kết, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, nửa ngày mới nhìn hướng Phùng Ánh Ánh nói, "Tạ ơn, đây là ta đã lớn như vậy đến nay nhận được hài lòng nhất lễ vật, vừa bạn ta cũng có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi." Phùng Ánh Ánh kinh ngạc nói, "Lễ vật gì?" Đặng Duẫn Hằng từ trong túi lấy ra một cái đỏ vàng giao nhau tinh mỹ đồng tâm kết, cười nói, "Ngươi nhìn, có khéo hay không?" "Xảo cái quỷ nha." Phùng Ánh Ánh không khỏi lườm hắn một cái. Đặng Duẫn Hằng mặt mày hớn hở nói, "Đến, đưa tay cho ta, ta đeo lên cho ngươi." Phùng Ánh Ánh không có làm mất mặt hắn, liền đem mềm mại không xương tay phải đưa tới. Đặng Duẫn Hằng thay nàng đem đồng tâm kết đeo lên, sau đó đem cổ tay của hắn cùng với nàng đặt chung một chỗ, hài lòng nói ra, "Thật phối." Phùng Ánh Ánh nhìn xem hai cái này đồng tâm kết, kia nhan sắc phối trộn thật sự chính là cực kỳ hài hòa, nàng cắn môi, hỏi, "Đây là chính ngươi biên?" Đặng Duẫn Hằng gật đầu nói, "Là chính ta biên, cái này đồng tâm kết hàng nghĩa, ngươi hẳn là biết đến a." Phùng Ánh Ánh nhìn xem cái kia nóng bức ánh mắt, nàng tim đập rộn lên mà hỏi, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Đặng Duẫn Hằng thâm tình nhìn xem nàng, thanh âm ôn nhu nói ra, "Ánh Ánh, làm bạn gái của ta được không?" Phùng Ánh Ánh tại đáp ứng tiện hắn đồng tâm kết bắt đầu từ ngày đó, cũng đã dự liệu đến sẽ có hôm nay, nàng nhìn xem cái kia thâm tình ánh mắt, liên tục làm mấy lần hít sâu, mới chậm rãi gật đầu nói, "Tốt." Đặng Duẫn Hằng nghe vậy lại hỉ, trực tiếp đưa tay đem nàng ôm vào lòng, tại bên tai nàng nói ra, "Ta sẽ cả một đời đối nhĩ hảo." Phùng Ánh Ánh đột nhiên bị ôm, theo bản năng nghĩ đưa tay đẩy hắn ra, nhưng nghe đến hắn ở bên thai làm ra cam đoan, nàng nguyên bản có chút người cứng ngắc liền chậm rãi biến mềm nhũn, nguyên bản đẩy tay của hắn cũng thay đổi thành ôm lấy hắn, nhẹ giọng đáp lại nói, "Ta tin tưởng ngươi." Hai cái mới quen 3 tháng người, đến tận đây liền chính thức xác định tình lữ quan hệ. Chương 500, Phùng phụ Phùng mẫu rung động, tương lai con rể ra cảnh quá nhu bức. Chương 500, Phùng phụ Phùng mẫu rung động, tương lai con rể ra cảnh quá nhu bức. GS, bó tay rồi, thiết trí thành ngày mai 7 giờ tự động đổi mới. Buổi chiều, nào đó phòng ăn bao xương. Đặng Duẫn Hằng chính cùng bạn gái của mình Phùng Ánh Ánh cùng nhau ăn cơm. Cứ việc hai người hiện tại đã xác lập tình lữ quan hệ, nhưng cũng còn cần thời gian đi tăng tiến tình cảm, mà không phải xác lập tình lữ quan hệ về sau liền có thể lập tức đi mân phòng. Lúc này, Đặng Duẫn Hằng cùng Phùng Ánh Ánh vì tăng tiến lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, liền vừa ăn cơm một bên trò chuyện lên riêng phần mình trưởng thành kinh lịch. "Ta đồng niên vẫn tương đối hạnh phúc, trên cơ bản chưa từng ăn qua khổ, ba ba mụ mụ của ta đều rất yêu ta, ta cũng tương đối không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều tương đối ưu tú, không ít cho ta ba ba mụ mụ tăng thể diện." Phùng Ánh Ánh nhớ lại khi còn bé khoái hoạt thời gian, cười nói ra, "Cho nên ta trong nhà so anh ta còn muốn được sủng ái, căn bản là muốn cái gì liền có cái gì, ta khi còn bé bạn chơi cùng đồng học, bọn hắn đều thật hâm mộ ta. Vậy ngươi đồng niên nhưng so với ta muốn hạnh phúc đa, ta mặc dù cũng là trong nhà một cái nhỏ nhất, nhưng bởi vì huynh đệ của ta tỉ muội nhiều, nghĩ giống như ngươi được sủng ái là không thể nào. Nói đến đây, Đặng Duẫn Hằng để đũa xuống, có chút thương cảm nói ra, mà lại, ta còn lúc còn rất nhỏ, mẹ ta liền đi, khi còn bé đều là đại tỷ của ta chiếu cố ta. Phùng Ánh Ánh nghe vậy lấy làm kinh hãi, nàng là thật không nghĩ tới bạn trai của mình, vậy mà từ nhỏ đã không có mẹ, nàng an ủi, Hằng ca, người chết không thể phục sinh, A Di tại Tiên Hữu Linh cũng hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt. Đặng Duẫn Hằng khoát tay nào nói, không có việc gì, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta chỉ là đáng tiếc mụ mụ không thể nhìn thấy chúng ta thất minh muội thành gia lập nghiệp mà thôi. Phùng Ánh Ánh hỏi, Hằng ca, vậy ngươi khi còn bé có phải hay không ăn thật nhiều khổ a? Đặng Duẫn Hằng lắc đầu nói, cũng không có, liền mẹ ta vừa đi kia 2 năm, trong nhà khó khăn một đoạn thời gian, chủ yếu là lúc kia, đại tỷ của ta cũng mới 13, 14 tuổi, đã muốn lo liệu việc nhà lại muốn chiếu cố chúng ta những thứ nhỏ bé này, đúng là không dễ dàng. Bất quá 1, 2 năm về sau, thời gian liền không có khó khăn như vậy. Nhất là đến năm 1980, khi đó ta cũng 8 tuổi, cha ta cùng người hùn vốn đem đại đội đất sét riêu nhận thầu ra làm, sau đó trong nhà sinh hoạt trình độ liền thẳng tắp lên cao, vô luận là ăn xuyên vẫn là ở, đều là trong thôn tốt nhất. Từ lúc kia bắt đầu, chúng ta liền rốt cuộc không có bị khổ. Phùng Ánh Ánh một mặt bội phục nói ra, ba ba của ngươi thật sự là quá lợi hại, cha ta cũng kém không nhiều là lúc kia bắt đầu làm ăn, còn chiếm được đại bá ta không ít trợ giúp, nhưng nhà ta sự nghiệp cùng ngươi nhà so sánh, vẫn là kém xa. Đặng Duẫn Hằng hỏi, đại bá của ngươi chính là ngươi Đường tỷ ba bà sao? Phùng Ánh Ánh nhấp một hớp canh, gật đầu nói, đúng vậy, đại bá ta rất có bản lĩnh, hiện tại là Quảng Châu công an cục trưởng, phó thính cấp cán bộ nhà. Đặng Duẫn Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn nói, ta một mực biết ngươi Đường tỷ gia thế không kém, nhưng cũng không nghĩ tới ba ba của nàng lại là Quảng Châu công an cục trưởng, thật sự là đủ điệu thấp. Trước đó, bạn gái nâng lên anh của nàng là hình chính chi đội một phó đội trưởng, chính khoa cấp. Cái này cấp bậc cán bộ, nói thật Đặng Duẫn Hằng đúng là không thèm để ý, dù sao không đề cập tới đã chính sảnh nhị ca, chính là đại tỷ phu, tam ca cùng tám đầu, vậy cũng là làm tới người đứng đầu chính sử cấp cán bộ, tùy tiện xách một cái ra đều có thể đem cái này tương lai đại cứu ca dây thành tạt bã. Nhưng bạn gái cái này lại bá, phân lượng kia liền không đồng dạng, nhà bọn hắn ngoại trừ hắn nhị ca, những người khác cấp bậc trước mắt đều không có cách nào cùng người ta so. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, luận tiềm lực, hắn đại tỷ phu cùng tam ca tam tẩu khẳng định so bạn gái đại bá mạnh. Dù sao, bạn gái đại bá chí ít cũng là hơn 50 tuổi, mà đại tỷ của hắn phu cùng tam ca tam tẩu đều đang lúc trắng niên, song phương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Phùng Ánh Ánh mặt mày mỉm cười nói ra, tỷ ta xác thực thật khiêm tốn, về sau ngươi hoặc là ngươi nhị tỷ tại Quảng Châu nếu là gặp được chuyện gì, đều có thể tìm ta tỷ, chỉ cần không phải chọc thủng trời đại sự, bình thường tới nói cũng có thể giải quyết. So thực lực kinh tế, nhà nàng cùng nhà bạn trai so, kia là khác nhau một trời một vực. Đã giới kinh doanh không so được, cũng chỉ có thể so một lần giới chính trị. Dù sao cũng phải cho cơ hội nàng, để nàng ngồi vào phía trên đi động một chút, không thể ra đem nàng đặt ở dưới thân. Mà lấy nàng đại bá thân phận địa vị, dù là nhà bạn trai thực lực kinh tế cực kỳ hùng hậu, cũng tuyệt đối không thể khinh thường các nàng phụ gia. Đặng Duẫn Hằng cười nói, vậy thì tốt quá, về sau tại Quảng Châu, liền dựa vào ngươi còn có ngươi tỷ bảo bọc ta. Phùng Ánh Ánh vui mừng mà nói, được, về sau tại Quảng Châu, chúng ta bảo kê ngươi. Đặng Duẫn Hằng nâng chén trà lên uống một ngụm, nói ra, Ánh Ánh, ngươi bây giờ đã là bạn gái của ta, vậy ta cũng hẳn là đến nhà bái phỏng, gặp một lần nhạc phụ của ta nhạc mẫu, ngươi nhìn ta lúc nào đến nhà tương đối phù hợp. Phi, ai là ngươi nhạc phụ nhạc mẫu a? Phùng Ánh Ánh nhịn không được xì hắn một ngụm, lập tức vừa đỏ nghiêm mặt nói ra, cái này, ta muốn trở về cùng ta cha mẹ nói một tiếng mới được, chờ ta hỏi rõ ràng lại gọi điện thoại cho ngươi. Được, vậy ngươi về trước đi cùng người cha mẹ thương lượng một chút. Nói đến đây, Đặng Duẫn Hằng lại hỏi, đúng rồi, Ánh Ánh, nhạc phụ ta nhạc mẫu còn có đại cứu ca thích gì đồ vật? Phùng Ánh Ánh gặp hắn kêu lên nghiện, cũng lười uốn nắn hắn, mà là hồi đáp, cha ta thích uống trà, mẹ ta thích phỉ thúy châu báu, anh ta thích uống rượu, bất quá ngươi nếu là thật đến nhà bái phỏng, chỉ riêng chuẩn bị cha mẹ ta còn có anh ta lễ vật cũng không đủ à, còn có nãi nãi ta, đại bá ta một nhà, ta đại cô một nhà, đều phải chuẩn bị mới được. Đặng Duẫn Hằng nghe vậy không khỏi lộ ra tiêu dung, đem nàng đại bá một nhà cùng đại cô một nhà đều mời đến cùng một chỗ gặp, vậy nhưng so đơn độc gặp nàng phụ mẫu muốn long trọng nhiều, cái này cũng đại biểu hắn cái này bạn gái, là thật coi hắn là thành tương lai vị hôn phu đối đãi. Nếu như không phải đem hắn xem như tương lai vị hôn phu đối đãi, cái này lần thứ nhất đến nhà bái phỏng là tuyệt đối không có khả năng đem nàng đại bá một nhà cùng đại cô một nhà cũng mời đi theo. Nghĩ tới đây, Đặng Duẫn Hằng liền thật vui vẻ hướng bạn gái nghe ngóng nàng đại bá một nhà cùng đại cô một nhà mọi người yêu thích đồ vật, hắn muốn cho mỗi người đều chuẩn bị bên trên một phần hài lòng lễ gặp mặt, cái này ấn tượng đầu tiên nhất định phải làm tốt. Mà Phùng Ánh Ánh là biết nhà bạn trai thực lực kinh tế, chuẩn bị lễ gặp mặt kia là một điểm áp lực đều không có, vì vậy đối với hắn hỏi thăm kia là biết gì nói đấy. Rất nhanh, Đặng Duẫn Hằng liền đem người nhà nàng cùng thân thích yêu thích đều nhớ rõ ràng, cười nói, vậy kế tiếp 2 ngày ta sẽ đem những lễ vật này đều chuẩn bị kỹ càng, người sau khi trở về liền có thể cùng nhạc phụ nhạc mẫu thương lượng xong thời gian gặp mặt. Được, đợi lát nữa trở về, ta liền cùng bọn hắn thương lượng. Đến, đừng chỉ cố lấy nói chuyện, nhanh ăn đi, một hồi đồ ăn đều lẹ. Ừm, ngươi cũng ăn. 9 giờ tối, Phùng Ánh Ánh về tới nhà. Lúc này, Phùng Phụ Phùng Mẫu đang ngồi ở phòng khách xem TV. Về phần đại ca Phùng Nguyên Hoa đã có mình tiểu gia đình, một nhà 3 người ở tại đơn vị trong phòng, không cùng Phụ Mẫu ở cùng nhau. Cha, mẹ. Phùng Ánh Ánh mở cửa đi vào, hướng Phụ Mẫu lên tiếng chào. Ánh Ánh, là bằng hữu của ngươi đem ngươi trả lại sao? Ở bên ngoài lúc ăn cơm tối, Phùng Ánh Ánh liền sớm gọi điện thoại về hướng Mẫu thân báo cáo chuẩn bị, cho nên Phùng Mẫu mới có câu hỏi này. Phùng Ánh Ánh đem túi sách cất kỹ, ngồi ở trên ghế salon, ngoài miệng ngồi đáp, ừm, là hắn đưa ta về. Phùng Mẫu cùng Phùng Phụ liếc nhau một cái, cân nhắc hỏi, Ánh Ánh a, người bạn này, ngươi cùng hắn?
Ân,
hắn là đang theo đuổi ngươi sao? Nếu như là trước đó Mẫu thân hỏi như vậy, kia Phùng Ánh Ánh khẳng định là muốn phủ nhận. Bất quá hôm nay nàng cùng Đặng Duẫn Hằng đã chính thức xác lập tình lữ quan hệ, mà lại bạn trai đều chuẩn bị đến nhà bái phỏng, vậy liền không cần thiết giấu giếm nữa. Coi như phụ mẫu không đề cập tới, nàng đều muốn chủ động nói với bọn hắn. Bởi vậy, nghe được Mẫu thân hỏi thăm, Phùng Ánh Ánh gật đầu cười nói, mẹ, ngươi đoán được không sai, hắn đúng là đang theo đuổi ta. Lời này vừa ra, Phùng Phụ Phùng Mẫu thần sắc cũng hơi biến đổi. Nữ nhi của bọn hắn ưu tú như vậy, có người truy cầu kia là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng nữ nhi cùng theo đuổi nàng nam nhân cùng nhau ăn cơm, còn chơi đến thời gian này điểm mới trở về, vậy liền không bình thường. Cái này chứng minh nữ nhi đối cái này theo đuổi nàng đối tượng cũng là có rất lớn hảo cảm. Phùng Mẫu trước tiên truy vấn, Ánh Ánh, hắn là nơi nào người, làm việc gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Phùng Ánh Ánh cười hồi đáp, mẹ, hắn là Quảng Tây người, trước mắt tại Trung Sơn Đại học học nghiên cứu sinh, còn tại Trung Sơn Đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện thực tập, năm nay tuổi mụ 25. Phùng Phụ Phùng Mẫu nghe vậy trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, cái khác không nói trước, chí ít tại trình độ phương diện này, người ta so với bọn hắn nữ nhi còn muốn lợi hại hơn. Phùng Mẫu tiếp tục hỏi, Ánh Ánh, ngươi là thế nào cùng hắn nhận biết? Phùng Ánh Ánh nói, hắn là Lâm Tả bạn học thời đại học, mà lại hiện tại cũng đi theo cùng một cái đạo sư học nghiên cứu sinh, là Lâm Tả giới thiệu cho ta biết. Phùng Phụ Phùng Mẫu nghe vậy liền càng thêm yên tâm. Phùng Phụ nói tiếp hỏi, hắn truy cầu ngươi, ngươi Lâm Tả biết không? Phùng Ánh Ánh cười nói, đương nhiên biết ta, Lâm Tả còn cho hắn đương bà mối đâu. Ngươi Lâm Tả cho hắn đương bà mối? Phùng Phụ nghe vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức như có điều suy nghĩ nói ra, như thế xem ra, ngươi Lâm Tả cái này đồng học hẳn là rất ưu tú, nếu không ngươi Lâm Tả hẳn là sẽ không cho hắn đương cái này bà mối. Phùng Mẫu hỏi, Ánh Ánh, hắn dáng dấp thế nào? Phùng Ánh Ánh lời nói thật thực nói ra, dáng dấp bình thường, không đủ đẹp trai, nhưng cũng không xấu. Phùng Phụ nhíu nhíu mày, hỏi, vậy hắn ra cảnh thế nào? Phùng Ánh Ánh nói, vô cùng tốt. Nghe được nữ nhi dùng từ, Phùng Mẫu hỏi, vô cùng tốt là có ý gì? So với chúng ta nhà điều kiện còn tốt hơn. Phùng Phụ cũng nhìn về phía nữ nhi, tuy nói hiện tại công ty gặp nguy cơ, một cái xử lý không tốt rất có thể sẽ đóng cửa, nhưng bọn hắn nhà hiện tại điều kiện vẫn là vạn người không được một, dù sao cái niên đại này có được mấy ngàn vạn thân gia đại lão bản, phóng nhãn cả nước cũng không nhiều. Huống chi huynh trưởng của hắn vẫn là thực quyền phó thính, ảnh hưởng lực kia cũng không phải nói đùa. Phùng Ánh Ánh gật đầu nói, gia cảnh của hắn so với chúng ta nhà tốt hơn nhiều lắm. Lời này vừa ra, Phùng Phụ cùng Phùng Mẫu lần nữa liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Lúc này, Phùng Mẫu nơi nào còn có tâm tình xem TV à, trực tiếp cầm điều khiển từ xa tắt TV, sau đó không kịp chờ lại hỏi, Ánh Ánh, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, nhà hắn đến cùng là làm cái gì? Phùng Ánh Ánh mỉm cười nói, cha, mẹ, là muội tử nối lầu, các ngươi biết ta? Cái này đương nhiên biết ta, chúng ta một nhà còn đi nếm qua nhiều lần đâu. Nói đến đây, Phùng Mẫu trong lòng hơi động, có chút kích động mà hỏi, Ánh Ánh, ý của ngươi là, cái này Lạc Bội Tử nối lầu, là nhà hắn sản nghiệp. Phùng Phụ cũng có chút kích động nhìn về phía nữ nhi, hắn mặc dù không có chuyên môn điều tra qua cái này Lạc Bội Tử nối lầu, nhưng hắn làm Quảng Châu thương trong vòng một viên, đoạn thời gian trước từng nghe thương trong vòng bằng hữu cho tới qua cái này Lạc Bội Tử nối lầu. Cái này Lạc Bội Tử nối lầu, kia là cả nước nổi lầu đại lý, theo vị kia thương quyền địa bằng hữu nói, cái này Lạc Bội Tử nối lầu hàng năm phần lãi gộp nhuận tối thiểu không thua kém 200 triệu, thuần lợi nhuận đó cũng là tuyệt đối phá ức, là cả nước ăn uống giới đều xếp hàng đầu quái vật khổng lồ. Nhà mình nếu có thể cùng thực lực thế này hùng hậu xí nghiệp cùng một tuyến, kia nói không chừng nhà mình công ty nguy cơ liền có cơ hội hóa giải. Nhìn thấy có chút kích động phụ mẫu, Phùng Ánh Ánh cười tủm tỉm hồi đáp, đây là hắn nhị tỷ sản nghiệp. Phùng Phụ nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi, thân tỷ? Phùng Ánh Ánh gật đầu nói, thân tỷ. Phùng Phụ hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin nói ra, cái này lại là hắn nhị tỷ sản nghiệp. Hắn nhị tỷ bao nhiêu tuổi a? Phùng Ánh Ánh lắc đầu nói, ta không có hỏi qua hắn, bất quá hắn nhị tỷ ta gặp qua, nhìn rất trẻ, vẫn chưa tới 30 tuổi. Phùng Mẫu rung động nói, không đến 30 tuổi liền sáng tạo ra chuyện lớn như bệnh nghiệp. Hắn cái này nhị tỷ cũng quá lợi hại đi. Phùng Phụ mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, khó trách Ánh Ánh nói ra cảnh của hắn so với chúng ta nhà tốt, hắn cái này nhị tỷ đúng là cái không tầm thường thương nhân, người ta lạt muội từ mắt xích nổi lẩu nửa năm kiếm được lợi nhuận, liền so ta phấn đấu vài chục năm tài sản đều muốn nhiều, nhà ta cùng người ta là thật không so được. Phùng Ánh Ánh nhịn không được cười nói, cha, mẹ, lúc này mới đến đâu à, Vĩnh Giai siêu thị, các ngươi không xa lạ gì à? Phùng Phụ Phùng Mẫu nghe vậy, con mắt trong nháy mắt chừng đến so như nhãn đều đại. Phùng Phụ nẹn họng nhìn chân chối mà hỏi, Ánh Ánh, cái này Vĩnh Giai siêu thị là nhà hắn sản nghiệp, kia là đại ca hắn sản nghiệp. Nói đến đây, Phùng Ánh Ánh còn đặc biệt nhấn mạnh một câu, thân đại ca. Phùng Phụ Phùng Mẫu bị chấn động e rằng lấy phục thêm, lạt muội tử nổi lẩu đối với bọn hắn tới nói, liền cần bọn hắn nhìn lên, dù sao người ta ngắn ngủi nửa năm lợi nhuận, liền vượt qua bọn hắn vài chục năm cố gắng, không phục đều không được. Mà so sánh với lạt muội tử nổi lẩu, Vĩnh Giai siêu thị đây mới thực sự là cự vô phách. Cái này Vĩnh Giai siêu thị đến tuột cùng có bao nhiêu kiếm tiền, Phùng Phụ Phùng Mẫu kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn hiểu rõ một chút, bọn hắn phấn đấu vài chục năm kiếm được điểm này gia sản, có lẽ cũng chỉ là Vĩnh Giai liên tỏa siêu thị 1-2 tháng lợi nhuận, chỉ thế thôi. Nhìn thấy phụ mẫu bị chấn động đến bộ dáng, Phùng Ánh Ánh trong lòng vẫn rất thỏa mãn, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, nàng mới nhẹ nhàng lại bổ sung một câu, còn có, ba của hắn là Đặng Thị tập đoàn đại cổ đông kiêm chủ tịch. Nghe đến đó, Phùng phụ Phùng mẫu triệt để tê. Nếu như nói Vĩnh Giai Liên Tỏa siêu thị là cự vô phách, như vậy Đặng thị tập đoàn chính là trong nước độc nhất vô nhị độc rất thú, là dân doanh xí nghiệp trong tuyệt đối no một, không có cái nào xí nghiệp có thể tới đánh đồng tồn tại. Dạng này ra cảnh, Phùng phụ Phùng mẫu là thật phục. Đừng nói bọn hắn cái nguy cơ đó trùng điệp công ty nhỏ, cho dù là đại ca cái này thực quyền phó thính, chỉ sợ đều không bị người ta nhìn ở trong mắt. Tại nước ta, làm quan so làm ăn ngư bức, đây là ai đều biết sự tình. Nhưng cái đồ chơi này, tựa như nước là lửa khắc tinh, nếu như chỉ là một cái lửa nhỏ đống, kia một thùng nước xuống dưới, nhất định có thể cây đốt diệt đến sạch sẽ. Chỉ khi nào hóa thân thành rừng rậm đại hỏa, kia một thùng nước bắt quá khứ, bất quá là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không làm nên chuyện gì, đảo mắt liền bị bốc hơi. Nửa ngày, lấy lại tinh thần Phùng mẫu mới hai mắt sáng lên hỏi, "Ngươi ngoảnh, ngươi mới vừa nói, hắn là đang theo đuổi ngươi, vậy bây giờ ngươi đáp ứng hắn truy cầu sao?" Phùng ngoảnh cười hồi đáp, "Hôm nay hắn chính thức hướng ta thổ lộ, ta cũng đáp ứng làm hắn bạn gái." Phùng mẫu kích động nói, "Quá tốt rồi." Phùng phụ trong lòng cũng kích động không thôi, nếu là nhà mình nữ nhi cùng đối phương thành, dựa vào như bức như vậy thân gia, vậy bọn hắn nhà cái này công ty nhỏ đâu còn có cái gì nguy cơ à, thân gia bên này chỉ cần hơi chiếu cố một chút, liền có thể để bọn hắn nhà công ty nhỏ sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Phùng ánh thấy thế không khỏi cười nói, cha, mẹ, hắn nói muốn tới trong nhà bái phòng các người, ý của ta là định vị thời gian, sau đó mời đại bá một nhà cùng đại cô một nhà, đều tới ăn một bữa cơm, cùng một chỗ nhận thức một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Phùng mẫu liên tục gật đầu nói, cái này tốt, bất quá ngươi phải hỏi một chút người ta, nhìn xem ngươi bạn trai này có đồng ý hay không. Phùng ánh cười nói, ta lúc ấy liền nói với hắn, hắn vui vẻ đây, đâu có thể nào không đồng ý à. Phùng phụ nghe vậy nhìn đồng hồ, nói ra, đại bá của ngươi hiện tại hẳn là còn không có nghỉ ngơi, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, xem hắn ngày nào có thời gian. Phùng ánh dặn dò, cha, ngươi đừng vội xem hẹn ngày mai hoặc hậu thiên à, đến cho người ta một chút thời gian chuẩn bị quà tặng. Phùng phụ cầm lấy điện thoại trong phòng khách nói, chỗ nào dùng đặc địa chuẩn bị quà tặng à, tùy tiện mua chút rượu thuốc lá trà không được sao? Phùng ánh nói, cái này lần thứ nhất đến nhà bái phòng, hắn tự nhiên là muốn để tâm một điểm. Cái này tương lai con rể chịu hao tâm tổn trí đi chuẩn bị quà tặng, kia là đối bọn hắn tôn trọng. Phùng phụ nghe được trong lòng tự nhiên vui vẻ, hắn gật đầu nói, được, đã hắn có phần này tâm, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, vậy ta trước cùng ngươi đại bá nói một tiếng, nhìn xem ba ngày sau hắn có thể hay không nhín chút thời gian tới. Phùng ánh nói, vậy ta cũng cho Lâm Tả gọi điện thoại, nàng nói thế nào cũng là chúng ta bà mối, đã chúng ta đi đến cùng nhau, tự nhiên muốn nói với nàng một tiếng. Phùng mẫu gật đầu nói, ừm, cú điện thoại là này đến tranh thủ thời gian đánh, ngươi Lâm Tả giới thiệu cho ngươi tốt như vậy một cái đối tượng, ngươi phải hảo hảo tạ ơn nàng. Phùng ánh cười nói, là phải hảo hảo tạ tạ Lâm tỷ, quay đầu ta để hắn cho Lâm Tả bao một cái đại hồng bao. Nói, hai cha con một người cầm điện thoại cố định, một người cầm điện thoại, phân biệt cho đại ca cùng Đường tỷ gọi điện thoại. Phùng mẫu thấy thế cũng ngồi không yên, nàng cũng cầm lấy điện thoại di động của mình, cho lớn cô tử gọi điện thoại, nữ nhi không chịu thua kém tìm một ngôi nhà cảnh tốt như vậy bạn trai, nàng cái này làm mẹ tự nhiên muốn cùng các thân thích hảo hảo khoe khoang một chút. Cái này một trận điện thoại, hết thảy đánh hơn 10 phút mới kết thúc. Đến nhà bái phòng ngày cũng định ra tới, chính là 3 ngày sau đó. Chương 501, Đặng Duẫn Hằng, ta nhị ca, chính tính cấp. Chương 501, Đặng Duẫn Hằng, ta nhị ca, chính tính cấp. 3 ngày sau, trời còn chưa sáng, Phùng phụ Phùng mẫu liền rửa mặt, sau đó mở ra xe con ra ngoài mua thức ăn. Phùng gia dù sao cũng là mở công ty, có được mấy ngàn bạn thân gia, phối hữu xe con là chuyện rất bình thường. Mua qua món ăn người đều hiểu, muốn mua được đồ tốt, nhất định phải sớm đi chợ bán thức ăn cho lựa, đi chợ đồ tốt đều để người mua đi. Hôm nay là tương lai con rể lần thứ nhất đến nhà trọng yếu thời gian, vì chiêu đãi tốt tương lai con rể, Phùng phụ Phùng mẫu mới có thể sớm như vậy ra mua thức ăn. Gà, vịt, nga, trâu, dê cùng đủ loại hải sản, còn có các loại tươi mới phối đồ ăn, Phùng phụ Phùng mẫu thấy cái gì tốt liền mua cái gì. Hai người mua xong đồ ăn trở về, cũng mới buổi sáng 7 giờ ra mặt mà thôi. Vừa rời giường rửa mặt, Phùng Ánh Ánh thấy cảnh này, không khỏi trừng to mắt nói, cha, mẹ, các ngươi sớm như vậy liền mua thức ăn trở về rồi. Ta còn nói cùng các ngươi cùng đi mua thức ăn đâu. Phùng Mâu ghét bỏ nói, chờ ngươi lại đi mua đồ ăn, người ta đã sớm đem đồ tốt đều chọn xong. Phùng Ánh Ánh ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ta đều nói, đến lúc đó trực tiếp đi tiệm cơm ăn là được rồi, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở nhà giày vò. Phùng Mâu trợn mắt nói, ngươi cái này nói cái gì ngốc thoại à, đây là tiểu Đặng lần thứ nhất đến nhà, vậy khẳng định là phải ở nhà ăn cơm, nếu là đi ra bên ngoài ăn cơm, vậy dứt khoát trực tiếp hẹn tại tiệm cơm gặp mặt được, còn để người ta đến nhà làm gì? Phùng Ánh Ánh hỗ trợ tiếp nhận đồ ăn, cười nói, ta đây không phải sợ các ngươi vất vả mà. Phùng Mâu nói, làm cơm mà thôi, có cái gì vất vả, lại nói đợi lát nữa ngươi đại cô, biểu thị còn có ngươi tẩu tử các nàng cũng sẽ tới hỗ trợ, người này làm nhiều sự tình cũng nhanh. Phùng Ánh Ánh đem đồ ăn cất kỹ, nói ra, mẹ, vậy ta cũng hỗ trợ, cần ta làm cái gì? Phùng Mâu nói, ngươi coi như xong đi, từ nhỏ đến lớn cũng không vào qua phòng bếp, ngươi khả năng giúp đỡ gấp cái gì à? Ngươi hôm nay nhiệm vụ là chiếu cố tốt bạn trai ngươi là được. Phùng Ánh Ánh nghe vậy kéo lại tay của mẫu thân cánh tay làm nũng nói, đây còn không phải là mẹ ngươi sủng ta, mới không có để cho ta tiến đầu bếp mà. Phùng Mâu đem đồ ăn cất kỹ, cảm khái nói, ban đầu là bởi vì ngươi thành tích học tập tốt, mới không cho ngươi tiến phòng bếp lãng phí thời gian, hiện tại cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, ngươi bạn trai này ra cảnh tốt như vậy, ngươi nếu là đến người ta trong nhà, kết quả ngay cả đơn giản nấu cái mì sợi cũng không biết, thực sự có chút mất mặt ta. Phùng Ánh Ánh mở trừng hai mắt nói, cái này có cái gì mất mặt, đến lúc đó mời bảo mẫu làm là được rồi. Phùng Mâu thở dài, chúng ta nữ nhân không biết làm cơm, chung quy là không tốt lắm. Ở đời sau, không không sau trong 10 cái nữ khả năng có 7-8 cái không biết làm cơm, đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. Nhưng ở thập niên 90, giặt quần áo nấu cơm, cơ bản ngầm thừa nhận là công việc của nữ nhân, nữ tính không biết làm cơm, kia điểm ấn tượng khẳng định là muốn chủ. Phùng Ánh Ánh cười nói, mẹ, cái này đều chỉ là vấn đề nhỏ, ngươi cũng đừng quan tâm cái này. Lúc này, đem đồ ăn cất kỹ Phùng Phụ xuất ra một túi bánh bao, đưa cho nữ nhi nói, bữa sáng liền tùy tiện ăn hai cái bánh bao lót dạ một chút, chờ giữa trưa chúng ta lại ăn tiệc. Phùng Ánh Ánh tiếp nhận bánh bao, hỏi, cha, mẹ, các ngươi ăn hay chưa? Phùng Phụ nói, ta cùng ngươi mẹ ra ngoài mua thức ăn thời điểm liền đến qua. Phùng Ánh Ánh nhẹ gật đầu, lúc này mới xuất ra bánh bao bắt đầu ăn. Phùng Phụ cũng bắt đầu thanh tẩy hắn đồ uống trà, mặc dù hắn lúc ở nhà cũng thường xuyên uống trà, nhưng mình uống trà tự nhiên không có như vậy giảng cứu. Hôm nay tương lai con rể đến nhà, đại ca một nhà cùng tỷ tỷ một nhà cũng tới, hắn đương nhiên muốn đem đồ uống trà rửa giấy sạch sẽ mới được. Về phần Phùng Mẫu cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thanh tẩy thịt dê, chuẩn bị nấu canh thịt dê. Và hôm nay chuẩn bị đồ ăn trong, nấu canh thịt dê là nhất tốn thời gian, cho nên trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng công việc, miễn cho đến lúc đó không đủ thời gian, vội vàng hầm ra canh thịt dê nhưng không có mảnh lửa chậm hầm tới thơm ngọt. Phùng Ánh Ánh đang ăn xong bánh bao về sau, cũng hỗ trợ nhặt rau. Nàng mặc dù chưa đi vào phòng bếp, nhưng nhặt rau loại này xem xét liền hiểu công việc, nàng vẫn là sẽ làm. Rất nhanh, Phùng Ánh Ánh ca tẩu liền dẫn một tuổi nhiều chất tử chạy về. Sau đó, ngoại trừ Phùng Tuyết Lâm bên ngoài, những người khác cũng đều lục tục no ngoe chạy tới. Về phần Phùng Tuyết Lâm, nàng sẽ cùng hôm nay nhân vật nam chính Đặng Duẫn Hằng cùng một chỗ tới. Người đến đông đủ về sau, trong nháy mắt liền náo nhiệt lên. Các nam nhân đều ngồi tại bàn trà nơi đó uống trà nói chuyện phiếm, các nữ nhân thì đến phòng bếp đi hỗ trợ làm việc, về phần Vương lão thái thái cái này đương mãi mãi thì tự do hoạt động. Còn có Phùng Ánh Ánh cái này nhân vật nữ chính thì phụ trách chiếu khán chất tử chất nữ nhóm. 9 giờ rưỡi sáng, Đặng Duẫn Hằng lái nhị tỷ trước kia Santana, chở bạn học cũ Phùng Tuyết Lâm hướng Phùng Ánh Ánh nhà phương hướng chạy tới. Đặng Duẫn Hằng thân minh muội, từng cái đều là học được bằng lái, lái xe tự nhiên không đáng kể. Ngồi ghế cạnh tài xế thất Phùng Tuyết Lâm hơi xúc động nói ra, lão đặng, không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại, thế mà nhanh như vậy liền đem em gái ta cho đổi tới tay. Đặng Duẫn Hằng cười nói, cái này đều dựa vào bạn học cũ ngươi hỗ trợ, nếu không phải muội muội của ngươi tín nhiệm ngươi, ta cũng không có bản sự kia nhanh như vậy đạt được nàng ưu ái, cho nên chờ ta thực sự trở thành em rể ngươi, ta nhất định cho ngươi bao một cái to lớn hồng bao cảm tạ ngươi. Phùng Tuyết Lâm vui mừng mà nói, được, vậy ta liền đợi đến ngươi đại hồng bao. Hai người một đường cười cười nói nói, đại khái 10 giờ sáng tả hữu, đã tới Phùng Ánh Ánh nhà. Nơi này Đặng Duẫn Hằng không phải lần đầu tiên tới, hắn đưa Phùng Ánh Ánh trở về đã có đến vài lần, chỉ là chưa từng có tiến vào cửa mà thôi. Tại Đặng Duẫn Hằng hai người đến thời điểm, trong phòng người cũng đều nghe được động tĩnh, cả đám đều ra đón. Tiếp xuống lời khách sáo lướt qua không để cập tới, Đặng Duẫn Hằng mở ra sau khi đôi giường, bên trong chất đầy đủ loại quà tặng, cơ bản đều là căn cứ mọi người yêu thích đến mua, từ Phùng Ánh Ánh mãi mãi cho tới cháu của nàng chất nữ, người người có phần. Thu được quà tặng người, kia điểm ấn tượng là từ từ dâng đi lên. Ngay sau đó, Đặng Duẫn Hằng liền bị Phùng Phụ bọn người kêu gọi vào nhà uống trà. Không nghĩ tới em gái ta còn có ngươi lợi hại như vậy một vị đồng học, ngươi bây giờ lại cùng Ánh Ánh chỗ thượng đối tượng, đây quả thật là duyên phận a. Nói chuyện chính là Phùng Tuyết Lâm ca ca Phùng Nguyên Khánh, hắn không đến 30 tuổi niên kỷ, cũng đã là phó sử cấp cán bộ, tại người bình thường trước mặt, hắn nhưng là cao ngạo cực kỳ, bất quá tại muội muội cái này trước mặt bạn học, hắn vẫn tương đối thân mật. Dù sao, đối phương ra thế thật quá ngưỡng bức. Tuy nói tại nước ta, thương nhân địa vị là không bằng quan biên, nhưng cái này cũng là so ra mà nói, bất kỳ cái gì một cái ngành nghề đi đến đỉnh phong, vậy cũng là không tầm thường. Căn cứ muội muội của hắn thuyết pháp, cái này Đặng gia thực lực kinh tế, kia là đến hàng chục tỷ, như bức như vậy ra thế, hắn tại Đặng Duẫn Hằng trước mặt chỗ nào cao ngạo được lên a. Đặng Duẫn Hằng mỉm cười nói, đây đúng là duyên phận, trong trường học nhiều như vậy đồng học, ta liền cùng Lâm Lâm quan hệ tốt nhất, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, Lâm Lâm lại còn có tốt như vậy ra thế, ta là thật một chút cũng không nhìn ra, nàng ở trường học thật đúng là đủ địa thấp. Từ phòng bếp đi ra Phùng Tuyết Lâm vừa vặn nghe nói như thế, nhịn không được nói tiếp, muốn nói địa thấp, ta chỗ nào so ra mà vượt ngươi à, Đặng bá bá hẳn là cả nước nhà giàu nhất đi. Nhưng ngươi trong trường học là không có chút nào trường dương, liền cùng cái học sinh bình thường không có gì khác biệt, muốn nói địa thấp ai có thể cùng ngươi so à. Phùng Nguyên Khánh nói, không phải hẳn là, mà là khẳng định, đây chính là Đặng thị tập đoàn A, một năm chí ít mấy chục ước lợi nhuận, tiểu Đặng phụ thân thân là tập đoàn đại cổ đông, kia thân gia là tuyệt đối cả nước nhà giàu nhất. Đặng Duẫn Hằng khiêm tốn nói, vậy cũng là bậc cha chú vinh quang, ta hiện tại chính là một cái phổ thông thông học sinh mà thôi. Đều nói nhạc phụ cùng con rể kia là thiên địch, nhưng Phùng phụ nhìn xem nữ nhi cái này bạn trai, lại là càng xem càng thuận mắt, đi theo tảng dương, tiểu Đặng ngươi cái này tâm tính thật sự là có thể, đổi thành những người khác có ngươi dạng này ra thế, chỉ sợ sớm đã cái mũi chiếu thiên. Phùng cô phụ cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi, trong nhà có một chút tiền cũng không biết trời cao đất rộng, từng cái so một cái túm, giống tiểu Đặng dạng này điệu thấp người, là thật rất khó được à. Phùng Ánh Ánh nhìn thấy tất cả mọi người tại khen nàng bạn trai, trong lòng thật là đẹp tư tư. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ai cũng hy vọng mình tìm đối tượng có thể có được người nhà cùng bằng hữu thân thích tán thưởng, Phùng Ánh Ánh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Phùng Quốc Trương tương đối bình tĩnh. Hắn dù sao cũng là Quảng Châu công an cục trưởng, phó tính cấp cán bộ, bình thường không ít cùng những cái kia đại lãnh đạo liên hệ, kia tầm mắt tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Nếu như là Đặng Duẫn Hằng cái kia nhà giàu nhất phụ thân ở chỗ này, kia Phùng Quốc Trương khẳng định tiếp khách khí cùng đối phương trò chuyện chút, nhưng Đặng Duẫn Hằng bất quá là nhà giàu nhất chi tử, hơn nữa còn đang đi học, tại hắn lãnh đạo như vậy trong mắt tự nhiên không có quá lớn phân lượng. Mọi người tán dương đến không sai biệt lắm, Phùng Cô Cô mới có hơi tò mò hỏi, "Tiểu Đặng, nghe Bánh Bánh nói ngươi có thất minh muội, ngươi là trong nhà một cái nhỏ nhất, đại ca ngươi là Vĩnh Giai siêu thị lão bản, ngươi nhị tỷ là Lạt muội từ nồi lẩu lão bản, vậy ngươi cái khác ca ca tỷ tỷ đâu, cũng đều là làm ăn sao?" Lời này vừa ra, những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Đặng Duẫn Hằng, hiển nhiên đối đáp án này đều thật cảm thấy hứng thú. Đặng Duẫn Hằng cười nói, "Còn có đại tỷ của ta cùng tứ ca là làm ăn, về phần ta nhị ca cùng tam ca, đại học bọn họ sau khi tốt nghiệp đều lựa chọn tham chính." Phùng Tuyết Lâm nghe vậy kinh ngạc nói, "Lão Đặng, ngươi nhị ca cùng tam ca đều là sinh viên?" Đặng Duẫn Hằng gật đầu nói, "Đúng vậy a, thế nào?" Phùng Tuyết Lâm sợ hãi thán nói, "Quá lợi hại, nhà ngươi sinh viên thật nhiều a." Phùng gia những người khác nghe nói như thế, trong lòng cũng đều kinh thán không thôi, Đặng gia thất minh muội, vậy mà ra ba người sinh viên đại học, cái này tại Đại Quyết Trương Chiêu niên đại ngược lại không có gì hiếm lạ, mấu chốt là tại thập niên 80-90, cái này hàm kim lượng liền không tầm thường. Đặng Duẫn Hằng nghe vậy cũng không khiêm tốn nữa, cười ha hả nói ra, "Cái này ta ngược lại thật ra không phủ nhận, nhà ta sinh viên quả thật có chút nhiều, nếu như ta không học nghiên cứu sinh, kia trình độ trong nhà còn không có chỗ xếp hạng đâu." Phùng Ánh Ánh giật mình nói, "Hằng ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi thực Trung Sơn đại học à, coi như ngươi không học nghiên cứu sinh, đó cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp cao tài sinh, dạng này trình độ trong nhà còn không có chỗ xếp hạng. Cái này sao có thể a?" Đặng Duẫn Hằng cười mỉm nói ra, "Thật không ra trò đùa, ta nhị ca là Bắc Đại tốt nghiệp, ta nhị tẩu là Chiết Giang đại tốt nghiệp, ta nhị tỷ phu là Nam Khai đại học tốt nghiệp, tam ca của ta là Thanh Hoa đại học tốt nghiệp, ta tam tẩu là Nhân Dân đại học tốt nghiệp, ta tứ tẩu là Võ Hán đại học tốt nghiệp. Ta cái này Trung Sơn đại học, đặt tại trong nhà là thật không có chỗ xếp hạng." Lời này vừa ra, ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều sợ ngây người. Cho dù là một mực biểu hiện được tương đối bình tĩnh Phùng Quốc Trường, đều bị cả kinh mở to hai mắt nhìn. Thật sự là Đặng Duẫn Hằng để lộ ra tới tin tức quá dọa người, hắn những cái kia minh tẩu trình độ, một cái so một cái như bức, ngay cả Thanh Hoa Bắc Đại đều có, thật không phục không được. Phùng Tuyết Lâm sợ hãi thán nói, "Thật sự là thật bất khả tư nghị, nhà chúng ta ra ta cùng Ánh Ánh hai cái trọng điểm đại học sinh, tại bằng hữu thân thích ở trong đã đủ manh động, nhưng cùng nhà các ngươi so sánh, kia thật một cái trên trời một cái dưới đất, kém xa." Đặng Duẫn Hằng cười nói, "Không thể xem nhẹ nhân khẩu cơ số a, ta có thất minh muội đâu, lại nói cái này sinh viên, còn đem huynh đệ tỷ muội ái nhân đều tính cả, nếu như các ngươi hai tỷ muội cũng coi là ái nhân, đây không phải là cũng có 3-4 sinh viên đại học sao?" Phùng Tuyết Lâm nghe vậy không khỏi cười nói, "Có đạo lý, ngươi cùng Ánh Ánh thành, vậy chúng ta Phùng gia liền có 3 cái trọng điểm đại học sinh, nếu là ta về sau tái giá người sinh viên đại học, vậy thì có 4 người sinh viên đại học, ha ha." Phùng Cô Cô hỏi, "Tiểu Đặng, nhà ngươi nhiều như vậy sinh viên, cũng chỉ có ngươi nhị ca cùng tam ca lựa chọn tham chính sao?" Đặng Duẫn Hằng lắc đầu nói, "Đương nhiên không chỉ, tỷ phu của ta mặc dù không phải sinh viên, nhưng hắn cũng là tham chính, còn có ta tam tẩu cũng là tham chính, nguyên bản ta nhị tỷ phu cũng là tham chính, bất quá về sau từ chức trở về giúp ta nhị tỷ cùng một chỗ quản lý làm ăn. Cho nên, trước mắt nhà chúng ta tham chính cũng chỉ có tỷ phu của ta, nhị ca, tam ca cùng tam tẩu. Ngươi lại tỷ phu, nhị ca, tam ca cùng tam tẩu, đều là cái gì cấp bậc a?" Phùng Cô Cô cũng là tham chính, tại đại ca cùng nhà chồng nâng đỡ hạ cũng nâng lên phó sự cấp, đối với cấp bậc tương đối mẫn cảm, cho nên mới hiếu kỳ dò hỏi. Phùng gia gia Phùng Quốc Trương cái này phó tính, còn có Phùng Cô Cô, Phùng Nguyên Khánh hai cái này phó phòng, cùng Phùng Nguyên Hoa cái này chính khoa, người trong nhà đối với quan trường cấp bậc đều hết sức quen thuộc, cũng đều muốn biết Đặng Gia Na mấy người sinh viên đại học tham chính đều đạt đến cái gì cấp bậc. Liền ngay cả Phùng Quốc Trương cũng nhịn không được dựng lên lỗ tai. Đặng Duẫn Hằng cười hồi đáp, "Tỷ phu của ta là chúng ta Bắc Bạch huyện huyện lệnh, tam ca của ta là Chiết Giang Vĩnh Khang người đứng đầu, ta tam tẩu là Chiết Giang Lệ Thủy cục tài chính cục trưởng, bọn hắn trước mắt đều là chính sự cấp." Nghe đến đó, người Phùng gia đều tê, từng cái bị cả kinh trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn có nghĩ qua Đặng gia mấy cái này trọng điểm đại học sinh cấp bậc hẳn là sẽ không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cao đến tình trạng như thế. Chính sự cấp, mà lại tất cả đều đảm nhiệm xem người đứng đầu, tùy thời có khả năng sẽ tấn thăng làm phó tính, loại này cấp bậc cho dù là Phùng Quốc Trương cũng không dám kinh thường, huống chi mấy cái này đều là Đặng Duẫn Hằng huynh tẩu cùng tỷ phu, niên kỷ cho ăn bệ bụng liền trên dưới 30 tuổi. Còn trẻ như vậy, liền đảm nhiệm chính sự cấp cán bộ, vẫn là chân chân chính chính người đứng đầu, người Phùng gia nghĩ không khiếp sợ cũng khó khăn. Phải biết, Phùng Nguyên Khánh tự thân cũng đủ cố gắng, còn có phụ thân hết sức ủng hộ, trước mắt có thể hôn thành phó phòng, đã phi thường như bước, bị người nhà ca tụng là phụ thân người nối nghiệp. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh, Đặng Duẫn Hằng những ngày minh tẩu, niên kỷ đoán chừng cùng hắn không kém nhiều, nhưng người ta cấp bậc cũng đã là chính sử, vẫn là tùy thời có thể tấn thăng phó thính cái chủng loại kia chính sử đại viên mãn, đồng thời không chỉ là một cái hai cái, mà là khoảng chừng ba cái, đôi này so thực sự quá cường liệt. Ngay tại người Phùng gia rung động không thôi thời điểm, Đặng Duẫn Hằng tiếp tục nói ra, về phần ta nhị ca, hắn hiện tại là Phúc Châu người đứng đầu, chính tinh cấp. Nếu như nói trước đó ba cái chính sự cấp là Đặng Duẫn Hằng đưa lên ba cái túi thuốc nổ, vậy cái này chính tính cấp chính là hắn đưa lên một viên bom nguyên tử, trực tiếp đem người Phùng gia nổ là ngã trái ngã phải, ngồi cũng ngồi không vững. Liền ngay cả Phùng gia Định Hải Thần Châm Phùng Quốc Trường, giờ khắc này đều thất thố, lộ ra biểu tình kinh hãi. Trước đó, cho dù biết Đặng gia chính là cả nước nhà giàu nhất, người Phùng gia đều không có giờ phút này không chấn kinh. Dù sao, nước ta không phải phương Tây là vốn liếng thiên hạ, mà nước ta từ xưa chính là quan bản vị tư tưởng, ngươi chính là thế giới nhà giàu nhất, tại cao tầng trong mắt cũng liền như thế. Nhiều lắm là so với người bình thường nhiều một chút lực ảnh hưởng mà thôi. Phùng phụ chật vật nuốt xuống một chút nước bọt, mặt mũi tràn đầy rung động hỏi, "Tiểu Đặng, ngươi nhị ca, hắn năm nay bao nhiêu tuổi?" Ta nhị ca lớn hơn ta 8 tuổi, tuổi mụ 33. Nói đến đây, Đặng Duẫn Hằng dừng một chút, tựa hồ là biết người Phùng gia muốn nghe cái gì, lại bổ sung, hắn là năm ngoái tấn thăng chính sảnh. Phùng Quốc Trương một mặt bội phục nói, 32 tuổi chính sảnh, ngươi nhị ca thật sự là quá thần kỳ. Chỉ có tại thể chế bên trong dốc sức là người, mới biết được cái tuổi này tấn thăng chính sảnh là khái niệm gì, hắn đều đã hơn 50 người, tại thể chế bên trong đánh liều hơn 30 năm, cũng chỉ là một phó thính cấp cán bộ mà thôi. Hắn tiến vào thể chế thời điểm, đối phương cũng còn không có xuất sinh, kết quả đối phương hiện tại cấp bậc, hắn gặp được đều phải hô một tiếng lãnh đạo. Thật không hổ là Bắc Đại tốt nghiệp, chính là Ngưu Bắc A. Phùng cô cô cũng đầy mặt tính để nói ra, quả nhiên vẫn là được nhiều đọc sách A. Phùng Nguyên Khánh liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, đọc sách xác thực trọng yếu, phàm là ta có Lâm Lâm trình độ, ta hiện tại đoán chừng cũng không phải là phó phòng, mà là chính sử, đáng tiếc ta cái này trùng chuyên trình độ vẫn còn có chút không lấy ra được A. Phùng Ánh Ánh đang khiếp sợ sau khi, lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không nói trước nói với ta? Đặng Duẫn Hằng nháy nháy mắt, ngươi cũng không có hỏi qua ta à? Phùng Ánh Ánh tiếp xuống, người Phùng gia tiếp tục hỏi thăm, mà Đặng Duẫn Hằng cũng nhất nhất đáp lại, đem đại tỷ cùng tứ ca sinh ý cũng đều nói ra. Nếu như là lúc trước giảng, vậy khẳng định sẽ để người Phùng gia vì thế mà choáng váng, nhưng có hắn nhị ca cái kia chính tính cấp mang đến rung động, dù là một năm mấy ngàn vạn lợi nhuận, cũng làm cho người Phùng gia nghe được vô cùng bình tĩnh, trong lòng một điểm gợn sóng đều không có. Tại hỏi thăm rõ ràng về sau, người Phùng gia đối với Đặng Duẫn Hằng điểm ấn tượng là trực tiếp kéo căng. Cho dù là trước đây còn có chút bưng giá đỡ Phùng Quốc Trường, đều nhiệt tình cùng Đặng Duẫn Hằng hàn huyên một hồi, mà những người khác liền càng thêm không cần nói, cả đám đều nhiệt tình tới cực điểm, để lần thứ nhất đến nhà Đặng Duẫn Hằng hưởng thụ trọng lượng cấp khách quý đãi ngộ. Về phần Phùng Ánh Ánh, nhìn về phía bạn trai ánh mắt cũng là càng ngày càng ôn nhu, đến cuối cùng đều nhanh kéo. Như bước ra thế bối cảnh, tại thời khắc này thể hiện ra nó chân chính mị lực. Chương 502, vô xảo bất thành thư chương 502, vô xảo bất thành thư tiểu đặng, cái này rau xảo hoàng như thịt tươi non ngon miệng, hương vị vẫn là có thể. Tiểu đặng, cái này thanh niên cua cũng phi thường ngon, ngươi nếm thử nhìn. Tiểu đặng, cái này nướng thịt dê sắp xếp là ta sở trường, ngươi xem một chút hương vị thế nào. Tiểu đặng, Phùng gia tự xây phòng, tại ăn cơm buổi trưa thời điểm, Đặng Duẫn Hằng lần nữa cảm nhận được Phùng gia nhiệt tình. Đại cứu ca Phùng Nguyên Hoa càng là không nói hai lời, rót cho hắn tràn đầy một chén rượu. Đặng Duẫn Hằng bất đắc dĩ từ chối nói, Hoa ca, ta một hồi còn phải lái xe trở về đâu, rượu này liền không uống. Phùng Nguyên Hoa đối cái này chuẩn bội phu đó cũng là hài lòng chi cực, cười nói, không cần gấp gáp, Ngánh Ngánh cũng biết lái xe, ngươi uống rượu, liền để nàng lái xe đưa ngươi trở về. Phùng Nguyên Khánh cũng cười khuyên lên rượu, đúng vậy à, nhà chúng ta biết lái xe có không ít, không sợ không ai đưa ngươi trở về. Hai cái này đại cứu ca đều như vậy nói, Đặng Duẫn Hằng cũng liền không chối từ nữa, mà là nhất nhất hướng người Phùng gia mời rượu. Ngồi ở bên cạnh hắn Phùng Ánh Ánh, không ngừng cho hắn thỉnh hàng, đưa trà, đều là cho hắn giải rượu dùng, thỉnh thoảng còn cho hắn đưa một tờ giấy cái gì, nghiễm nhiên một bộ chiếu cố trượng phu tiểu tức phụ bộ dáng. Một màn này, thấy Phùng phụ đều có chút đen, hắn cái này nhỏ áo đông đối với hắn người phụ thân này đều không có như thế quan tâm qua. Bữa cơm này, ăn đến kia là chủ và khách đều vui vẻ. Người Phùng gia thái độ, để Đặng Duẫn Hằng cảm nhận được có trọng, lần này đến nhà bái phòng có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại ngồi ở phòng khách nơi đó uống trà nói chuyện phiếm. Phùng cô hỏi, "Tiểu Đặng, ngươi bây giờ học ý đi, chờ ngươi nghiên cứu sinh tốt nghiệp, thật muốn làm một bác sĩ sao?" Đặng Duẫn Hằng uống nhiều rượu, lúc này trên mặt đều đỏ, hắn gật đầu nói, "Đúng vậy, về sau nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, ta hẳn là muốn làm một bác sĩ." Phùng cô cân nhắc nói ra, "Tiểu Đặng à, trong nhà người có tốt như vậy điều kiện, vô luận là làm ăn vẫn là làm quan, đều có thể đạt được người nhà nâng đỡ, ngươi nếu là liền lựa chọn làm một vị bác sĩ, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta đối làm ăn còn có làm quan đều không có hứng thú." Làm thầy thuốc mới là ta lớn nhất truy cầu, dù sao Ánh Ánh không phải vẫn muốn lập nghiệp nhà, đến lúc đó người nhà của ta tự sẽ ủng hộ Ánh Ánh, có hay không ta tham dự đều không ảnh hưởng. Nói đến đây, Đặng Duẫn Hằng nhìn về phía bạn gái, cười hỏi, "Ánh Ánh, hai ngày nữa ta muốn mang ngươi về Quảng Tây gặp một lần cha ta, ngươi thấy thế nào?" Cái này, Phùng Ánh Ánh không khỏi nhìn về phía ba mụ mụ của nàng, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Phùng Mẫu nghe vậy đều không cần nhìn trợ phu, liền trực tiếp đánh nhịp nói, "Đây là hẳn là, tiếp xuống nhà ta Ánh Ánh đều có rảnh, tiểu Đặng ngươi nhìn mình sắp xếp thời gian." Lúc nào mang nàng trở về gặp ngươi ba ba đều có thể. Phùng phụ không có lên tiếng, trực tiếp chấp nhận. Những người khác liền càng thêm không cần nói, bọn hắn cả ba không được vụ hôn nhân này sớm một chút định ra đến, dạng này bọn hắn liền có thể nhiều một môn như bức thân thích. Đặng Duẫn Hằng cười nói, được, cứ quyết định như vậy đi. 10 phút sau, Phùng Ánh Ánh lái xe chở Đặng Duẫn Hằng rời đi nằm nhà. Rời đi Phùng ra về sau, ngồi tại phó chạy thất Đặng Duẫn Hằng liền cười ha hả hỏi, Ánh Ánh, thế nào, hôm nay biểu hiện của ta còn có thể à? Phùng Ánh Ánh nét miệng lên một vòng tiếu dung, nói ra, rất không tệ. Người nhà của ta đối ngươi rất hài lòng, nhất là đại bà ta, ta đã lớn như vậy còn không có gặp hắn đối cái nào hậu bối khách khí như vậy qua, ngươi xem như lần đầu tiên, cái thứ nhất. Đặng Duẫn Hằng mở chừng hai mắt nói, có đúng không, ta nhìn đại bá thật dễ nói chuyện a. Phùng Ánh Ánh vừa lái xe một bên đáp, kia là đối ngươi mới tốt như vậy nói chuyện, kỳ thật đại bá tại chúng ta trước mặt tiểu bối nghiêm túc đây. Đặng Duẫn Hằng cười nói, vậy ta thật sự là rất vinh hạnh. Phùng Ánh Ánh lái xe thuần thục mặt một cái, lúc này mới có chút lo lắng hỏi, Hằng ca, ba ba của ngươi dễ nói chuyện sao? Đặng Duẫn Hằng nói, ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Cha ta là tốt nhất nói chuyện, mà lại ngươi ưu tú như vậy, hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ hài lòng. Phùng Ánh Ánh nói, vậy ngươi nói cho ta một chút ba ba của ngươi còn có ngươi ca ca tỷ tỷ tẩu tử tỷ phu cùng chất tử chất nữ nhóm yêu thích, ta muốn cho bọn hắn đều chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Đặng Duẫn Hằng cười nói, không cần chuẩn bị nhiều như vậy, ta nhị ca cùng tam ca đều bên ngoài tỉnh công việc, lần này chỉ là mang ngươi trở về gặp cha ta, liền không thông chi bọn hắn, ta đại ca đại tẩu công việc cũng tương đối bận rộn, đến lúc đó xem bọn hắn có thời gian hay không, đại tỷ cùng nhị tỷ ta cũng không có ý định thông chi. Cho nên, duy nhất xác định có thời gian, chính là ta tứ ca tứ tẩu. Về phần chất tử chất nữ, xác định ở nhà chính là ta đại ca cùng tứ ca nhi nữ. Ta tứ ca nhi tử còn nhỏ, năm nay âm lịch tháng 7 mới xuất sinh đâu. Ta đại điệt nữ năm nay học trung học, thành tích học tập của nàng rất tốt, từ tiểu học bắt đầu vẫn là cả lớp thứ nhất, đọc sơ trung thời điểm còn nhảy một cấp, sau đó lấy toàn thành phố đệ nhất thành tích thi được hiện tại cái này coi trọng điểm cao trung, tương lai bên trên Thanh Hoa Bắc Đại kia là dễ như trở bàn tay. Bất quá đệ đệ của nàng đọc sách thành tích lại không được, tại trong lớp cũng liền trung du trình độ, năm nay cũng đọc lần đầu tiên. Phùng Ánh Ánh nhịn không được sợ hãi than nói, ông trời ơi, sơ trung nhảy lớp thi cấp 3 còn có thể thi toàn thành phố thứ nhất, ngươi cái này đại điệt nữ chân thật là lợi hại a, thành tích này bên trên Thanh Hoa Bắc Đại đúng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đặng Duẫn Hằng cười nói, ta đại điệt nữ đọc sách xác thực lợi hại, so ta nhị ca cùng tam ca năm đó đều mạnh, về phần ta liền càng thêm không cần nói, ta tiểu học đến sơ trung thành tích kỳ thật không tính sáng chói, đến cao trung ngay cả toàn lớp thứ nhất đều không có thi qua, chớ nói chi là cả lớp thứ nhất thậm chí toàn thành phố đệ nhất. Phùng Ánh Ánh nói ra, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, nói thế nào cũng là thi đậu trọng điểm đại học người, mà lại bây giờ còn đang học nghiên cứu sinh, đã so tuyệt đại đa số người đều mạnh. Đặng Duẫn Hằng cười ha ha nói, xác thực, luận trình độ, ta đã là cả nhà cao nhất một cái. Phùng Ánh Ánh cũng cười theo chuyện cười, lập tức trầm ngâm nói, Hằng ca, lần này trở về với ngươi gặp gia trưởng, rất có thể muốn cùng ngươi đại tẩu cùng tứ tẩu gặp mặt, không biết ngươi đại tẩu cùng tứ tẩu tính cách thế nào? Tốt ở chung sao? Đặng Duẫn Hằng cười nói, tại ta bốn cái tẩu tử bên trong, kỳ thật tốt nhất chung đụng chính là ta đại tẩu cùng tứ tẩu, bởi vì các nàng xuất thân cũng không tính là tốt, ta đại tẩu cũng là chúng ta người bên kia, chỉ là không đồng hương chấn mà thôi, nàng gả cho ta đại ca thời điểm, nhà mẹ đẻ điều kiện là phi thường kém. Đến nhà chúng ta về sau, nàng cũng tận đến đại tẩu trách nhiệm, đối với chúng ta huynh đệ tỷ muội đều rất tốt, cho nên chúng ta mấy huynh muội đều tương đối tôn kính nàng. Ta tứ tẩu là Quảng Tây Nam Ninh người, bởi vì phụ thân nàng qua đời đến sớm, là mẫu thân một người đem bọn hắn tỷ đệ ba người nuôi lớn, thời gian trôi qua cũng thật không dễ dàng, nàng cũng mới gả cho ta tứ ca không bao lâu, tính cách cũng là cực kỳ tốt. Phùng Ánh Ánh nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy nói bạn trai đại tẩu cùng tứ tẩu đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng ít ra các nàng tại gả tiến đặng gia trước đó, gia cảnh là xa xa không thể cùng với nàng so sánh, cái này khiến nàng nhiều ít tìm về một điểm tự tin. Thoại đều nói đến đây, Phùng Ánh Ánh liền thuận hỏi, Hằng ca, còn có ngươi nhị tẩu cùng tam tẩu đâu, cũng thuận tiện giới thiệu cho ta một cái đi. Cùng đại tẩu cùng tứ tẩu so sánh, ta nhị tẩu cùng tam tẩu xuất thân liền không đồng dạng. Đặng Duẫn Hằng đã quyết định muốn cùng với nàng kết hôn, sự tình trong nhà tự nhiên không dối gạt nàng, nói ra, ta nhị tẩu cùng tam tẩu đều gọi được là quan lại tiểu thư, ta nhị tẩu phụ thân cấp bậc so ta nhị ca còn cao hơn nửa cấp, ta tam tẩu phụ thân lợi hại hơn, so ta nhị ca còn phải cao hơn dòng dã một cấp. Lời này vừa ra, Phùng Ánh Ánh lần nữa bị hung hăng rung động một thanh. Bạn trai nhị ca đã là thính cấp đại viên mãn, mà nhạc phụ của hắn so với hắn còn cao hơn nửa cấp, tam ca nhạc phụ thậm chí so nhị ca dòng dã cao hơn một cấp, cái này thật sự là quá dọa người. Như thế cấp bậc đã có tư cách xưng là chân chính cao tầng, nhất là tam ca nhạc phụ, kia đã là đại tướng nơi biên cương cấp bậc. Nguyên bản Phùng Ánh Ánh còn tưởng rằng vừa rồi tại nhà nàng thời điểm, bạn trai đã đem trong nhà hắn nội tình đều đã giao phó rõ ràng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại còn cất giấu như thế như xoa đòn sát thủ, thật sự là phục hắn luôn rồi. Phùng Ánh Ánh áp lực như núi mà hỏi, Hằng ca, vậy ngươi nhị tẩu cùng tam tẩu tính cách thế nào? Tính cách đều rất tốt, dù sao ta không có cảm giác đến cái gì áp lực. Nói đến đây, Đặng Duẫn Hằng không khỏi cười nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật tại nhà chúng ta, cha ta mới có được quyền uy tuyệt đối, chỉ cần ngươi có thể được đến cha ta tán thành, vậy ta ca tẩu còn có tỷ tỷ và tỷ phu đều sẽ tán thành ngươi. Phùng Ánh Ánh nghe được liên tục gật đầu, lập tức lại hướng bạn trai hỏi thăm nàng tương lai công công tính cách cùng yêu thích. Hai ngày sau, Nam Ninh Ngũ Nhạc Quảng Tràng hào trạch. Trong phòng khách, Đặng Thế Vinh, Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Hoa, Phạm Nguyệt Mai năm người đang uống trà nói chuyện phiếm. Đặng Thế Vinh hỏi, Duẫn Thái, hiện tại có Bố Mạt cùng Gia Lạc Phúc hai cái này đối thủ mạnh mẽ, đối Vĩnh Giai siêu thị hẳn là tạo thành uy hiếp không nhỏ à? Đặng Duẫn Thái gật đầu nói, uy hiếp đúng là có. Duy nhất khánh hạnh chính là hai nhà này cự đầu ở trong nước phát triển đều là vừa mới cất bước, cửa hàng số lượng còn không bằng chúng ta Vĩnh Giai siêu thị số lẻ, cho nên hiện tại chỉ là mấy môn cửa hàng ở giữa cạnh tranh, đối với chúng ta ảnh hưởng chưa đủ lớn. Bất quá theo thời gian phát triển, hai nhà này cự đầu cửa hàng số lượng khẳng định sẽ một mực gia tăng, đến lúc đó song phương cạnh tranh liền sẽ càng ngày càng kịch liệt. Đặng Thế Vinh nói, hiện tại Vĩnh Giai siêu thị cửa hàng số lượng đã có hơn 200 nhà, ở trong nước đã có thành tựu, chỉ cần làm gì chắc đó, dù là Bố Mạt cùng Gia Lạc Phúc đều là cấp thế giới bán lẻ cự đầu, vậy cũng không cần sợ bọn họ. Tại hậu cần phương diện, ngươi muốn cùng Trung Thạch chuyển phát nhanh công ty đạt thành chiến lược hợp tác, nhập hàng con đường cũng muốn tuyển chọn tỉ mỉ, thương phẩm chất lượng vấn đề nhất định phải nghiêm ngặt đem khống, nhất là thực phẩm loại càng là quan trọng nhất. Đặng Duẫn Thái cười nói, những này đều đã tại làm, Duẫn Hành lúc trước giới thiệu cho ta quản lý nhân tài, kia là có bản lĩnh thật sự, những năm này siêu thị có thể phát triển được như thế cấp tốc, mấy cái kia quản lý nhân tài thực lập công lớn. Đặng Thế Vinh nói, đã người ta có bản lĩnh thật sự, vậy liền cho người ta đãi ngộ tốt nhất, đem người này mới hoàn toàn khóa lại tại Vĩnh Giai siêu thị. Đặng Duẫn Thái nói, ừm, cái này ta đã chứng thực đi xuống, cho bọn hắn đãi ngộ tốt nhất. Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu, lại cùng Tứ Nhi Tức Hàn Huyền trò chuyện quán nghe phát triển, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mới nói ra, Tiểu Hằng cùng hắn bạn gái cũng nhanh đến Nam Ninh, Duẫn Thái ngươi phái bảo an nhân viên lái xe đi tiếp một chút bọn hắn. Đặng Duẫn Thái nói, cha, dứt khoát ta mang bảo an nhân viên cùng đi tiếp Tiểu Hằng bọn hắn đi. Đặng Thế Vinh lắc đầu nói, không cần hương sư động chúng như vậy, có bảo an nhân viên đi đón là được rồi, dạng này người ta còn tự tại một điểm. Trương Tú Bình cười nói, trước đó A Châu cũng không có ít khen Tiểu Hằng cô bạn gái này, hiện tại cuối cùng muốn gặp mặt. Đặng Duẫn Hoa nói, Tiểu Hằng không phải gọi điện thoại về nói, hắn hai ngày trước đi bạn gái nhà, đạt được bạn gái người nhà nhiệt tình chiêu đãi sao, lần này hắn mang bạn gái trở về, chúng ta cũng phải nhiệt tình một điểm. Nguyệt Mai ngươi cùng Tiểu Hằng bạn gái niên kỷ không kém nhiều, cũng đều là trọng điểm đại học tốt nghiệp cao tài sinh, hẳn là có cộng đồng chủ đề, đợi lát nữa liền từ ngươi đến phụ trách chiêu đãi người ta. Phạm Nguyệt Mai cười nói, không có vấn đề. Từ Quảng Châu lái hướng Nam Ninh nào đó chiếc xe buýt đã đến Nam Ninh, đang theo bến xe phương hướng lái đi. Phùng Ánh Ánh nhịp tim tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh, nguyên bản cô nương ra lần thứ nhất gặp nhà trai giải, sẽ rất khó bảo trì bình tĩnh, chớ nói chi là nhà trai giải thân phận như thế hiển hách, nàng chính là trái tim lại lớn, giờ khắc này cũng không nhịn được khẩn trương lên. Đặng Duẫn Hằng tự nhiên cảm thấy bạn gái khẩn trương, hắn nắm chặt tay của nàng, an ủi, chớ khẩn trương, người nhà của ta đều là rất dễ nói chuyện, lại nói không phải có ta ở đây nha, ngươi thoải mái tinh thần chính là. Phùng Ánh Ánh cười khổ nói, ta cũng không muốn khẩn trương, nhưng ta hiện tại khống chế không nổi chính mình. Đây chính là Đặng Thị tập đoàn chủ tịch, trong nước giới kinh doanh đệ nhất nhân, thân phận như vậy, nói câu không khoa trương, ở bên ngoài ứng thủ thời điểm, liền ngay cả ba nàng cũng không có tư cách cùng người ta ngồi một bàn, nàng hiện tại lấy người ta nhi tử bạn gái thân phận đến nhà, làm sao lại không khẩn trương a. Đặng Duẫn Hằng thấy thế cũng liền không nói nhiều, dù sao hiện tại nói cái gì cũng khó có thể làm dịu bạn gái trong lòng tâm tình khẩn trương, chờ gặp mặt về sau tự nhiên mà vậy liền tốt. Rất nhanh, Nam Ninh bến xe liền đến. Đặng Duẫn Hằng cùng Phùng Ánh Ánh xách hành lý cùng bao lớn bao nhỏ quà tặng xuống xe. Hàng thiếu, nhìn thấy Đặng Duẫn Hằng xuống xe, bảo an nhân viên trước tiên liền đến vây gọi hô đạo. Đặng Duẫn Hằng theo tiếng kêu nhìn lại, cũng cười vây gọi hô đạo, quân ca, vất vả ngươi đi một chuyến. Quân ca cười nói, hẳn là không khổ cực. Đặng Duẫn Hằng lúc này thay song phương giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta Phùng Ánh Ánh, Ánh Ánh, đây là quân ca. Quân ca cung kính vây gọi hô đạo, thiếu phu nhân tốt. Phùng Ánh Ánh nghe vậy có chút đỏ mặt, vội vàng vây gọi hô đạo, quân ca, nhĩ hảo. Gặp không ít người đều nhìn lại, Đặng Duẫn Hằng mở miệng nói, tốt, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta mau lên xe đi. Quân ca lên tiếng, liền nhận lấy Đặng Duẫn Hằng cùng Phùng Ánh Ánh trong tay hành lý cùng quà tặng, từng cái phóng tới sau đôi giường, sau đó ba người mới lên xe nên ngang rời đi. Không đến 20 phút, liền trở về Ngũ Nhạc Quảng Tràng. Sau khi xuống xe, Đặng Duẫn Hằng liền cho bạn gái giới thiệu nói, cái này Ngũ Nhạc Quảng Tràng chính là nhà của ta, lầu 1 là ta đại ca Vĩnh Giai siêu thị, lầu 2 là ta nhị tỷ Lạc Muội từ nối lầu, lầu 3 là ta tứ ca đồ điện gia dụng thành, lầu 4 cũng là ta tứ ca mới nhất mở quán nét, lầu 5 là nhà ta chỗ ở. Phùng Ánh Ánh mang theo quà tặng, đánh giá tòa này người đến người đi cao ốc, trong lòng thật không có gợn sóng quá lớn. Dù sao, nàng đã biết nhà bạn trai là trong nước nhà giàu nhất, có được dạng này một tòa đại lâu, có cái gì kỳ quái đâu. Rất nhanh, Đặng Duẫn Hằng liền mang theo bạn gái đi tới nhà bọn hắn chuyên dụng thang máy. Sớm mấy năm Ngũ Nhạc Quảng Tràng liền lắp đặt thang máy, cái này thang máy chia làm công cộng thang máy cùng chuyên dụng thang máy, công cộng thang máy không cần nhiều lời, chính là cả tòa cao ốc dùng chung thang máy, mà chuyên dụng thang máy thì là Đặng Thế Vinh người một nhà chuyên dụng có thể chạy suốt lầu 5 thang máy. Hàng thiếu, hai người đi đến chuyên dụng thang máy thời điểm, canh giữ ở chuyên dụng thang máy trước bảo an nhân viên vội vàng hướng Đặng Duẫn Hằng chào hỏi. Cường ca. Đặng Duẫn Hằng đánh trước âm thanh chào hỏi, sau đó giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta, Phùng Ánh Ánh. Cường ca lúc này vây gọi hô đạo, thiếu phu nhân tốt. Phùng Ánh Ánh vội vàng đáp lại nói, Cường ca, nhĩ hảo. Đặng thang máy bắt đầu đi lên, Phùng Ánh Ánh trong lòng càng căng thẳng hơn. Rất nhanh, thang máy liền đã tới lầu 5. Cái này thang máy, kia là trực tiếp xuất hiện tại cửa trước. Thứ nơi này, chỉ có thể nhìn thấy phòng khách một góc của băng sơn. Nhưng mà, dù chỉ là một góc của băng sơn, cái này cổ kính xa xỉ trang trí, vẫn làm cho Phùng Ánh Ánh thấy chấn động trong lòng. Đại ca đại tẩu, thứ ca tứ tẩu. Tại cửa trước đổi dép lê về sau, Đặng Duẫn Hằng liền dẫn bạn gái đi ra phòng khách, hướng trong phòng khách huynh tẩu nhóm từng cái chào hỏi. Đại ca đại tẩu, thứ ca tứ tẩu. Theo Đặng Duẫn Hằng phía sau Phùng Ánh Ánh cũng cùng theo chào hỏi. Ánh Ánh, một đường vất vả. Ánh Ánh, mau tới đây ngồi, uống chén trà trước. Trương Tú Bình cùng Phạm Nguyệt Mai đều nhiệt tình nên tới, kêu gọi Phùng Ánh Ánh. Đặng Duẫn Hằng đem hành lý cùng quà tặng buông xuống, hỏi, ba ở đâu? Đặng Duẫn Hoa đáp, tại phòng bếp. Đúng lúc này, nghe được động tĩnh Đặng Thế Vinh từ trong phòng bếp đi ra. Cha. Đặng Duẫn Hằng vừa lên tiếng chào, sau đó liền nghe đến bên người bạn gái khó có thể tin kinh hô đạo, làm đại thúc. Đặng Thế Vinh cũng ngạc nhiên nói, Phùng cô nương. Nguyên bản Phùng Ánh Ánh muốn gặp bạn trai phụ thân rồi, trong lòng còn khẩn trương cực kỳ, kết quả tuyệt đối không ngờ rằng bạn trai phụ thân lại là nàng cùng đồng học Bò Hoa Sơn lúc nhận biết vị kia Đặng đại thúc. Thế giới này thật quá nhỏ. Phùng Ánh Ánh khẩn trương trong lòng cảm xúc trong nháy mắt liền không có, nàng vui vẻ nói ra, Đặng đại thúc, không nghĩ tới ngài lại là Hằng ca ba ba, đây quả thật là thật trùng hợp. Đặng Thế Vinh cũng không nhịn được cảm khái nói, đúng vậy a, đúng là thật trùng hợp. Đặng Duẫn Hằng kinh ngạc nói, cha, Ánh Ánh, các ngươi nhận biết? Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Hoa, Phạm Nguyệt Mai bốn người cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới phụ thân cùng Tiểu Hằng bạn gái tựa hồ là quen biết đã lâu. Đặng Thế Vinh cười nói, nghỉ hè thời điểm ta mang Tiểu Đông Nhi cùng đồng tử đi Hoa Sơn du ngoạn, vừa vặn ở trên núi gặp lúc ấy Bánh Ánh còn mời chúng ta ăn một bữa cơm đâu. Phùng Ánh Ánh cũng lộ ra tiểu dung, nói bổ sung, lúc ấy ta cùng ta một vị bạn học thời đại học đi leo Hoa Sơn, đi khiêu chiến bỏ trưởng không sạn đạo thời điểm, không nghĩ tới cái này trưởng không sạn đạo sẽ như vậy kinh khủng, may mắn có Đặng Đại Thúc giúp ta một tay, bằng không ta đều muốn bị sợ quá khóc. Đặng Duẫn Hằng đẳng người bừng tỉnh đại ngộ, đây quả thật là vô xảo bất thành thư a. Chương 503, không hổ là cả nước nhà giàu nhất, ngư bức. Chương 503, không hổ là cả nước nhà giàu nhất, ngư bức. Buổi chiều, Vũ Nhạc quảng tràng hào trạch. Bạn trai phụ thân biến thành người quen để Phùng Ánh Ánh trong nháy mắt liền không thần trương. Đặng Thế Vinh ra bắt chuyện qua về sau, liền mở miệng nói ra, "Tiểu Phùng, ngươi trước tiên ở phòng khách uống chén trà nghỉ một chút, ta còn có vài món thức ăn, làm xong liền có thể ăn cơm." "Được rồi, Đặng bà bá." Phùng Ánh Ánh lên tiếng, sau đó ngay tại bạn trai cùng đi, cùng đại ca đại tẩu còn có tứ ca tứ tẩu cùng một chỗ ngồi xuống uống trà. Trương Tú Bình cười nói, "Ánh Ánh dung mạo ngươi thật xinh đẹp, khó trách Tiểu Hằng nhị tỷ một mực tại trước mặt chúng ta khen ngươi, Tiểu Hằng thật đúng là có ánh mắt." Phạm Nguyệt Mai cũng cười tán dương, "Đúng vậy à, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, da liễu còn như thế tốt, thật là khiến người hâm mộ à." Phùng Ánh Ánh khiêm tốn nói, "Quá khen, đại tẩu cùng tứ tẩu mới là thật xinh đẹp đâu." Trương Tú Bình lắc đầu cười nói, "Nguyệt Mai ngược lại là cùng Ánh Ánh ngươi không sai biệt lắm, về phần ta đã già, cùng các ngươi nhưng so sánh không được." Phùng Ánh Ánh vội vàng nói, "Đại tẩu chỗ nào già, thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi, mà lại đại tẩu ngươi không chỉ có dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng ung dung đoan trang, thế này sao lại là ta có thể so sánh được?" Chuẩn ba chị em dâu một cái so một cái khiêm tốn, ngồi cùng một chỗ lẫn nhau thổi phồng, rất nhanh liền hòa mình. Đặng Duẫn Hằng ba huynh đệ thấy thế không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền một bên uống trà một bên trò chuyện lên giữa huynh đệ chủ đề. Tại lẫn nhau quen thuộc về sau, Phùng Ánh Ánh mới đánh giá cái này trang trí đến cổ kính phòng khách, một mặt sợ hãi than hỏi, "Đại tẩu, đây là ta đã lớn như vậy thấy qua lớn nhất xinh đẹp nhất phòng ở, phòng này đến cùng có bao nhiêu bình phương a?" Trương Tú Bình cười nói, "Phòng ở có tam thiên bình phương đâu, đợi lát nữa sau khi ăn cơm xong, lại để cho Tiểu Hằng bồi nhĩ hảo hảo thăm một chút." "Tam thiên bình phương? Ông trời ơi." Phùng Ánh Ánh nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đã dự cảm phòng này rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lớn đến tình trạng này. Tam thiên bình phương nhà trệt, nàng trước kia đừng nói là gặp, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, không hổ là cả nước nhà giàu nhất nhà, thật sự là không tầm thường a. Hàn Huyên trò chuyện nhà vấn đề, Phùng Ánh Ánh nhìn về phía Phạm Nguyệt Mai hỏi, "Tứ tẩu, ta nghe Hằng ca nói, ngươi tháng 7 mới sinh tiểu bảo bảo đâu, đang ngủ sao?" Phạm Nguyệt Mai cười nói, "Không có, tiểu bảo bảo mẹ ta hỗ trợ mang, tại mẹ ta nhà đâu." Phùng Ánh Ánh ồ một tiếng, sau đó lại nhìn về phía đại tẩu nói, "Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử, hẳn là cũng mau thả học được a. Hai chị em bọn hắn tại đi Hoa Sơn trường không sạn đạo lúc, so ta dũng cảm nhiều, mấy tháng này không gặp, cũng không biết bọn hắn còn có nhận hay không đến ta." "Khẳng định nhận ra a, xinh đẹp như vậy một người tỷ tỷ, bọn hắn sao có thể không nhận ra a." Nói đến đây, Trương Tú Bình nhìn đồng hồ, hồi đáp, "Đại khái còn có một tiết khóa mới tan học đâu, bất quá cũng chỉ có Đông Tử trở về, Tiểu Đông Nhi hiện tại đã lên trung học, gia gia của nàng an bài nàng trọ ở trường." Phùng Ánh Ánh nói, "Ta trước kia tại Quảng Châu lúc học trung học, trong trường học ăn ở điều kiện đều không hề tốt đẹp gì, không biết Nam Ninh bên này cao trung ăn ở điều kiện thế nào?" Trương Tú Bình lắc đầu nói, "Nam Ninh bên này cao trung ăn ở điều kiện cũng không khá hơn chút nào." Phùng Ánh Ánh hỏi, "Đã ăn ở điều kiện không tốt, kia Đặng bá bá làm gì còn an bài Tiểu Đông Nhi trọ ở trường a?" Trương Tú Bình cười nói, "Gia gia của nàng so ta cũng còn đau lòng Tiểu Đông Nhi đâu, chỗ nào bỏ được nàng chịu khổ a, tại khai giảng ngày đầu tiên, gia gia của nàng tìm trường học hiệu trưởng, hứa hẹn cho trường học quên một tòa nhà, sau đó trường học liền đặc địa chuẩn bị cho nàng một cái phòng đơn, không chỉ có máy nước nóng, còn có rảnh rỗi điều đâu, dừng chân điều kiện vẫn là có thể. Về phần ăn, ba bữa cơm đều để người cho nàng đưa đi đâu." Phùng Ánh Ánh nghe được miệng đều đã trương thành nó chữ, nàng hiện tại là chân chính kiến thức đến cả nước nhà giàu nhất hàm kim lượng, vì để cho nhà mình tôn nữ ở trường học ăn được ở tốt, xuất thủ chính là một tòa nhà, chí ít cũng phải hơn trăm vạn, một ngày ba bữa còn gió mặc gió, mưa mặc mưa để cho người ta đưa đến trường học, thật là đại thủ ta. Vừa vặn lúc này, phòng bếp truyền đến Đặng Thế Vinh tiếng la, "Duẫn Thái, Tiểu Đông Nhi hộp cơm đã đóng gói tốt, ngươi cầm xuống đi để cho người ta cho nàng đưa đến trường học đi." Đặng Duẫn Thái lên tiếng, đi qua tiếp nhận hộp cơm, chuẩn bị cầm tới dưới lầu cho bảo an nhân viên đưa đến nữ nhi trường học đi. "Chuẩn bị ăn cơm." Đặng Thế Vinh lời này vừa ra, ngoại trừ Đặng Duẫn Hằng cùng Phùng Ánh Ánh, những người khác bắt đầu chuyển động, bưng thức ăn, cầm chén đũa, rót rượu. Phùng Ánh Ánh cũng nghĩ qua đi hỗ trợ, nhưng nàng là lần đầu tiên đến nhà khách nhân, chỗ nào cần phải nàng động thủ a. Đặng Duẫn Hằng mang nàng đi tẩy cái tay, sau đó liền ngồi vào trước bàn cơm đặng ăn là được. Đặng Đặng Duẫn Thái đi lên thời điểm, vừa vặn hết thể cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đặng Thế Vinh liền chiêu hô đạo, "Tiểu Phùng, đừng khách khí, nếm thử thủ nghệ của ta thế nào?" Nhìn xem cái này một bàn lớn màu sắc mê người đồ ăn, Phùng Ánh Ánh tán dương, "Đặng bá bá tay nghề của ngươi khẳng định rất tốt, những này đồ ăn nhìn xem liền tốt ăn, bất quá Đông Tử còn chưa có trở lại, chúng ta không vân vân hắn sao?" Đặng Thế Vinh cười nói, "Không cần chờ hắn, ta đã chữa cho hắn đồ ăn." Đặng Duẫn Hằng giới thiệu nói, "Ánh Ánh, cái này xào lăn heo bụng miếng hòa thành trưng bụng trùng, vậy cũng là cha ta sở trường thức ăn ngon, ngươi mau nếm thử nhìn." Phùng Ánh Ánh gặp Đặng bá bá đều động đũa, nàng cũng liền không còn khách khí, liền kẹp một đũa hấp bụng trùng bắt đầu ăn. Cái này hấp bụng trùng vừa vào miệng, Phùng Ánh Ánh trong mắt đột nhiên sáng lên, cảm giác ngon vào miệng, sướng miệng tươi hương, hương vị thật sự là tuyệt. Sau đó, lại nếm đến bạn trai nói tới xào lăn heo bụng miếng, hương vị kia nàng đều không biết nên hình dung như thế nào, dù sao nàng đã lớn như vậy còn không có nếm qua ăn ngon như vậy heo bụng miếng. cái khác đồ ăn nàng cũng nhất nhất nhấm nháp, mới khiếp sợ phát hiện Đặng Bá Bá tay nghề thật sự là lợi hại, hoàn toàn không thua những cái kia chuyên nghiệp đâu biết, thật khó có thể tưởng tượng cả nước nhà giàu nhất vậy mà có được tốt như vậy chủ nghệ. Còn có một đạo nàng chưa hề chưa thấy qua đồ ăn, hương vị cũng phi thường đồng, ăn đến nàng khen không dứt miệng. Đây là Bác Bạch người ngày lễ ngày Tết cùng các loại tiệc rượu đều ắt không thể thiếu một món ăn, cũng là Bác Bạch kinh điển nhất một món ăn này cách làm có rất nhiều loại, đây chỉ là trong đó một loại, là tác giả vài ngày trước xin phép nghỉ về nhà quay trụ. Còn có cái khác cách làm là tăng thêm mang miếng, một nhĩ miếng, củ cải trăm miếng, sa trùng đẳng tự do phối hợp. Món ăn này, cơ bản mỗi một cái sẽ làm món ăn Bác Bạch người đều sẽ làm, hẳn là Bác Bạch người phát minh một món ăn đồ ăn, dù sao tại cái khác thành thị, căn bản là ăn không được món ăn này, bữa cơm này, Phùng Ánh Ánh trực tiếp ăn quá no. Cái này lần thứ nhất đến nhà, nguyên bản nàng cũng nghĩ chú ý hình tượng tới, nhưng cơm này đồ ăn thực sự ăn quá ngon, lại thêm ngồi thời gian dài như vậy xe, dạ dày cũng đúng là đói bụng, cho nên không cẩn thận liền ăn nhiều. Phùng Ánh Ánh khen không dứt miệng nói ra, Đặng Bá Bá, ngươi tay nghề này thật là quá tốt rồi, chính là những cái kia nổi danh tiệm cơm đâu biết, làm ra đồ ăn cảm giác cũng không bằng ngươi. Đặng Thế Vinh cười nói, cùng nghiệp dư so là không kém, nhưng cùng người ta chuyên nghiệp đầu bếp so, có lẽ còn là có chút chênh lệch. Ngay lúc này, cửa trước nơi đó truyền đến Đông Tử thanh âm, ra ra, ta trở về. Đặng Thế Vinh cười nói, Đông Tử, ngươi mau tới đây nhìn xem đây là ai. Đông Tử đổi giày đi đến, xuyên qua phòng khách rộng rãi, đi tới ăn cơm sảnh. Khi nhìn đến Phùng Ánh Ánh thời điểm, hắn không khỏi trừng to mắt nói, Phùng tỷ tỷ. Phùng Ánh Ánh cười hướng hắn vây gọi hô đạo, Đông Tử, chúng ta lại gặp mặt. Phạm Nguyệt Mai cười khanh khách cả chính, Đông Tử, đây là ngươi Mãn Thúc bạn gái, ngươi cũng không thể lại hô tỷ tỷ, muốn đổi giọng hô Mãn Thẩm đi. Đông Tử nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức cười hì hì hô, Mãn Thẩm. Phùng Ánh Ánh sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, mặc dù nàng đi theo Đặng Duẫn Hằng về nhà gặp gia trưởng, vụ hôn nhân này cũng là 89/10, nhưng dù sao còn không có chân chính gả tới, cái này đột nhiên bị quan bên trên Mãn Thẩm xưng hô, trong lòng nhiều ít là có chút ngượng ngùng. Bất quá, nàng cũng không có đốn nắn đối phương, mà là chấp nhận xưng hô thế này, chưa hô đạo, Đông Tử, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Được rồi. Đông Tử lên tiếng, sau đó hướng Mãn Thúc giơ ngón tay cái lên, liền đi rửa tay trở về ăn cơm. Lúc này, Trương Tú Bình, Phạm Nguyệt Mai cùng Phùng Ánh Ánh tam nữ đều ăn no rồi, nhưng Đặng Thế Vinh phụ tử bốn người lại đều còn tại ăn, bởi vì bọn hắn đều uống rượu. Nếu như không uống rượu chỉ ăn cơm, kia chẳng mấy chốc sẽ ăn no rồi, nhưng nếu như vừa uống rượu một bên dùng nữa, kia uống cái 2 đến 3 giờ thời gian đều là bình thường. Trương Tú Bình nói ra, "Ba ba, các ngươi chậm rãi uống, ta cùng Nguyệt Mai mang Ánh Ánh thăm một chút phòng ở." Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói, "Ừm, đi." Trương Tú Bình đứng dậy chiêu hô đạo, "Ánh Ánh, đi thôi." Phùng Ánh Ánh đứng lên nói, "Đặng Bá Bá, vậy các ngươi chậm rãi uống." Đặng Thế Vinh cười nói, "Được." Thế là Phùng Ánh Ánh liền tại đại tẩu cùng tứ tẩu cùng đi, bắt đầu tham quan cái này trọn vẹn Tam Thiên Bình Phương siêu cấp hào trạch. Một màn kế tiếp cũng không cần nhiều lời, lần thứ nhất tham quan cái này hào trạch, liền không có ai không kinh thán, Phùng Ánh Ánh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà tại trên bàn cơm, Đặng Thế Vinh nhìn về phía Tiểu Nhi Tử nói, "Các ngươi dự định lúc nào kết hôn?" Đặng Duẫn Hằng để đũa xuống nói, "Chúng ta còn không có thảo luận qua vấn đề này, cha ngươi nhìn xem an bài đi, cuối năm nay hoặc sáng năm đều có thể." Đặng Thế Vinh nói ra, "Ngươi tuổi mụ đều đã 25, sắp thực cũng đến nên kết hôn niên kỷ, cái này kết hôn là nên sớm không nên chậm trễ, ngày mai ta liền đi tìm đại sư tính một chút, nhìn xem cuối năm cái nào ngày tốt phù hợp." Người ý nghĩ sẽ theo thân phận địa vị cải biến mà chuyển biến, trước kia cho nhi nữ tìm kiếm đối tượng thời điểm, Đặng Thế Vinh sợ nhi nữ sẽ giẫm lên vết xe đổ, đi lên trước thế đường xưa, cho nên mỗi một cái đều kinh nghiệm bản thân thân bị, hận không thể đem đối phương điều tra đến rõ ràng. Nhưng đến giờ này ngày này, Đặng Thế Vinh ý nghĩ đã cải biến, chỉ cần nhi tử thích, nhà gái dáng người tướng mạo cùng trình độ đều quá quan, vậy hắn liền không lại làm nhiều điều tra, mà là trực tiếp đánh nhịp đồng ý xuống tới. Bởi vì hắn tự tin, vô luận nhà gái trước đây là tính cách gì, chờ tiến vào bọn hắn đặng ra phía sau cửa, cũng sẽ chậm rãi biến thành hắn thích cái chủng loại kia con dâu. Tựa như rất nhiều gả vào hào môn nàng dâu, các nàng sẽ cố gắng hết sức đi lấy lòng cha mẹ chồng, nam mộng cũng nhớ đạt được cha mẹ chồng tán thành. Ở chỗ này, lại phải cầm hoàng bột câu kia danh ngôn ra nói một câu, thành danh về sau, bên người đều là người tốt. Đồng dạng đạo lý, ra thế như bước về sau, những cái kia cao gả tiến đến nàng dâu, tuyệt đối đều là hiền lãnh tốt nàng dâu. Kỳ thật, đừng nói là hào môn, nếu như chú ý quan sát, ngươi liền sẽ phát hiện, những cái kia xuất thân không tốt cô nương, dù chỉ là đến trong sinh thậm chí là thường thường bậc trung nhà, đều sẽ cố gắng biểu hiện mình, hy vọng đạt được trượng phu thích cùng công công bà tán thành. Những cái kia động một chút lại cùng trượng phu cãi lộn, thậm chí dám cùng công công bà khiêu chiến nàng dâu, không cần phải nói đều là gia cảnh không kém hơn nhà trai, thậm chí so nhà trai còn tốt, lại hoặc là mang theo tài tướng mạo phương diện phi thường xuất chúng, phối nhà trai dư xài cái chủng loại kia. Nói trắng ra là, nữ nhân chỉ có bình gả hoặc là gả cho, mới không cần cố kỵ nhiều như vậy, nghĩ nhau nhau liền dùm bèn nghĩ náo liền náo, nếu là cao gả vậy liền không đồng dạng. Người, chính là như thế hiện thực. Đặng Duẫn Hằng tự nhiên không có ý kiến, đã gặp mình thích cô nương, kia sớm một chút đem người cưới trở về cũng tốt, hắn nói ra, "Cha, nếu như quyết định cuối năm cử hành hôn lễ, vậy ngươi chỉ sợ đến đi với ta một chuyến Quảng Châu, cùng Ánh Ánh cha mẹ gặp mặt trò chuyện chút ta cùng với nàng hôn sự." Đặng Thế Vinh gật đầu nói, "Đây là hẳn là, quay đầu ta liền chọn cái thời gian trôi qua, đem các ngươi hôn sự định ra tới." Đặng Duẫn Thái nói ra, "Cha, hiện tại Tiểu Hằng cũng sắp thành nhà, hắn cùng đi Hoạn Lộ Duẫn Hành cùng Duẫn Tung không giống, sự nghiệp phương diện có phải hay không cũng nên an bài cho hắn rồi." Đặng Duẫn Hoa gật đầu nói, "Đại ca nói đúng, ngoại trừ tham chính nhị ca cùng tam ca, chúng ta Ly Minh Muội đều có thuộc về mình sự nghiệp, hiện tại còn kém Tiểu Hằng. Đặng Thế Vinh cười nói, yên tâm đi, ta tự có an bài, các ngươi cố gắng phát triển, Tiểu Hằng sự nghiệp sau này không thể so với các ngươi kém. Đặng Duẫn Hằng ngạc nhiên nói, cha, ta về sau là muốn làm bác sĩ. Đặng Thế Vinh khoát tay nói, cái này không xung đột, ngươi không phải còn có nàng dâu sao? Về sau ngươi muốn ngươi bác sĩ, sự nghiệp để ngươi nàng dâu quản lý cũng được, mà lại ta cũng sẽ giúp ngươi làm một chút đầu tư, cho ngươi dạy một phần không thua bởi đại ca ngươi tứ ca sự nghiệp. Đối với cái này tiểu nhi tử, Đặng Thế Vinh đương nhiên sẽ không quên, hắn cũng đã sớm làm xong quy hoạch, quay đầu lấy tiểu nhi tử danh nghĩa đầu tư một chút A Lý hoặc Đặng Tấn, sau đó liền có thể ngồi đợi bay lên, cái này tốc độ kiếm tiền tuyệt đối so đại nhi tử cùng tứ nhi tử đều muốn lợi hại. Nếu như tiểu nhi tức nếu là nghĩ lập nghiệp, hắn cũng có thể chỉ điểm một chút. Đương nhiên, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Đặng Thế Vinh chắc chắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, quay đầu còn có bó lớn đầu tư cơ hội, đến lúc đó hắn sẽ tìm cơ hội từng cái đầu tư, chờ tới gần đại nạn thời điểm, lại căn cứ từng cái nhi nữ kinh tế chiến lệnh, đem cổ phần theo khác biệt tỷ lệ đưa tặng cho bọn hắn. Không yêu cầu bọn hắn có được giống nhau thân gia, chỉ cầu không nên đem chênh lệch kéo đến quá lớn, về phần hắn trăm năm về sau con cháu nhóm sẽ làm sao phát triển, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Đặng Duẫn Hằng nghe vậy trong lòng cũng là trở nên kích động, hắn mặc dù đối kinh thương không có hứng thú quá lớn, nhưng hắn cũng không phải thánh nhân, tự nhiên không có đạt tới xem tiền tài như cặn bã cái chủng loại kia siêu cao cảnh giới, nếu có thể xử lý mình thích công việc, lại không thiếu tiền xài, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Đã phụ thân nói muốn cho hắn dạy một phần không thua đại ca cùng tứ ca sự nghiệp, vậy khẳng định là có thể nói được làm được, đời này hắn là thật không cần buồn. Đặng Duẫn Thái cùng Đặng Duẫn Hoa nghe vậy cũng đều yên tâm, bọn hắn bây giờ có được sự nghiệp, vậy cũng là phụ thân đại lực ủng hộ kết quả, nếu như phụ thân đối tiểu đệ không có tương ứng an bài, vậy bọn hắn làm ca ca trong lòng cũng gặp qua ý không đi. Bây giờ phụ thân đã đối tiểu đệ có an bài, vậy cũng không cần bọn hắn quan tâm. Phụ tử bốn người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, về phần Đông Tử hắn một cái tiểu thí hài cũng không chen lời vào, cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó vùi đầu cơm khô, cơm hôm nay đồ ăn dị thường phong phú, rất nhiều đồ ăn đều là hắn thích ăn, ăn đến hắn là miệng đầy chảy mỡ. Đặng Phùng Mánh Ánh đem phòng ở đi thăm một lần trở về, Đặng Thế Vinh phụ tử cũng uống đến không sai biệt lắm. Đặng Duẫn Hằng cười hỏi, "Mánh Ánh, phòng ở tham quan đến thế nào?" "Xinh đẹp a." "Xinh đẹp." Phùng Mánh Ánh khen không dứt miệng nói ra, "Phòng này không chỉ có lớn, trang trí càng làm cho ta mở rộng tầm mắt, cho dù là hoàng đế tầm cung, cũng bất quá như thế đi." Đặng Thế Vinh cười nói, "Cái này vẫn là không thể so, người ta hoàng đế tầm cung tùy tiện một cái vật trang trí, vậy cũng là giá trị liên thành bảo vật, bất quá tại dân gian, nhà ta phòng này xác thực xem như rất không tệ." Tán dương một hồi phòng ở về sau, Phạm Nguyệt Mai lên tiếng hỏi, "Oanh Oánh, ngươi có mệt hay không à? Nếu như mỏi mệt liền sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi, nếu như không mệt, vậy chúng ta liền đến lầu dưới quán net lên mạng, cái này ngươi cũng hẳn là cảm thấy hứng thú." Phùng Oanh Oánh nghe vậy mừng rỡ, cười nói, "Tứ tẩu, ta không mệt." Phạm Nguyệt Mai mỉm cười, khoát tay nói, "Kia đi thôi, chúng ta lên lưới đi, đại tẩu ngươi có đi hay không?" Trương Tú Bình cười nói, "Vậy liền cùng một chỗ đi." Thế là, chuẩn chị em dâu ba người liền kết bạn cùng một chỗ xuống lầu lên mạng. Về phần Đông Tử, hắn tại ăn no về sau, liền đã trước một bước xuống lầu. Cái lưới này a xuất hiện, đối với Đông Tử tới nói kia là như cá gặp nước, hắn nhưng rất ưa thích. Đặng Thế Vinh cũng tương đối khai sáng, chỉ cần hắn không phải trốn học lên mạng, như vậy tùy hắn đi, yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, dù sao đối với hắn học tập, tất cả mọi người từ bỏ, biết hắn không phải đọc sách nguyên liệu đó. Xuống lầu về sau, cái này lớn như vậy quán net tự nhiên lại để cho Phùng Ánh Ánh sợ hãi than một phen. Lúc này Tiên Phong quán net đã không phải là vừa mới bắt đầu 50 máy tính, cái lưới này a phát triển là một truyền 10 10 truyền trăm, đến lên mạng dân mạng là càng ngày càng nhiều, quán net máy móc là lặp đi lặp lại nhiều lần gia tăng, trước mắt đã có được dòng giá 350 máy tính, mà lại lên máy bay suất cực cao, có thể xưng một ngày thu đấu vàng. Lại thêm quán net từng cái khu vực phân chia phi thường minh xác, không gian lại rộng rãi, nhìn vô cùng dễ chịu. Lúc này còn thuộc về cơm tối thời gian, nhưng quán net vẫn có hơn 100 người tại, lại không đoạn có khách hàng chạy đến, thấy Phùng Ánh Ánh sợ hãi than nói, "Tứ tẩu, ngươi cái lưới này a nhân khí thật hảo cao a, hiện tại thời gian ăn cơm đều có nhiều như vậy khách hàng, kia đến 8 9 giờ tối chung, chẳng phải là muốn bạo mãn rồi." Phạm Nguyệt Mai cười nói, "Nhân khí quả thật không tệ, dù sao cũng là Nam Ninh duy nhất một nhà quán net, tại không có mở cái lưới này a trước đó, ta là thật không nghĩ tới Nam Ninh còn có nhiều như vậy kẻ có tiền." Lời nói này đến một chút cũng không sai, hiện tại quán net đúng là kẻ có tiền mới có tư cách bên trên. Dù sao hiện tại là năm 1996, nước ta quán net mới vừa bắn cất bước, lên mạng phí tổn cực kỳ cao, Tiên Phong quán net thu phí tiêu chuẩn là 15 khối tiền nhất giờ, không phải ra cảnh hảo kẻ có tiền, ai bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy chạy đến quán net đến lên mạng à.